Chương 430, Trấn Quốc Thần Hầu phủ Lôi đỉnh chiến hạm chương 430, Trấn Quốc Thần Hầu phủ Lôi đỉnh chiến hạm chúc mừng Viên tông chủ, chúc mừng Viên tông chủ, Vân Anh tông lão tông chủ đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, trở thành ta Bắc Minh đại lục nhân vật cường hãn nhất, Vân Anh tông có như vậy một vị cha vợ tại, nhất định vững như bàn thạch, thậm chí sẽ tiến thêm một bước. Một vị lão giả tóc trắng xóa, trên mặt mang theo cười tươi như hoa, hướng phía Viên Bất Diệt đưa lên từng đợt chúc mừng. Người trước mắt cũng là một vị thánh chủ cấp bậc cường giả đỉnh cấp, càng là một vị đại tông môn tông chủ. Mặc dù hắn chỗ tông môn có được rất nhiều thiên kiêu, thậm chí còn có không ít cường giả, hắn thực lực so với Vân Anh tông mà nói, cũng đã có chim mà không bằng. Nhưng mà cái kia hết thảy đều là quá khứ thức. Theo Vân Anh tông lão tông chủ đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, Vân Anh tông thân phận địa vị cũng đều vị trí tăng lên. Lúc trước thực lực mạnh hơn Vân Anh tông tông môn, lúc này cũng chỉ có thể dựa vào Vân Anh tông hơi thở. Không dám ở Vân Anh tông trước mặt có bất kỳ làm cản chỗ. Ta nghe nói Viên tông chủ nữ nhi cũng là rồng phượng trong loại người ngắn ngủi không đến thời gian 3 tháng, liền đã đột phá 3 cái tiểu cảnh giới, đạt tới thần hoàng cảnh giới. Đều nói hổ phụ không sinh quyền nữ, Viên tông chủ nhân kiệt bậc này, bồi dưỡng ra được nữ nhi, nhất định cũng là thế hệ trẻ tuổi chồng có sở. Giữa đám người, đột nhiên có người nghĩ tới điều gì, không khỏi cho Viên Bất Diệt đưa lên từng đợt chúc phúc. Nghe đến đó, để Viên Bất Diệt cười đều có chút không ngậm miệng được. Trong khoảng thời gian này, tin tức tốt liên tiếp không ngừng truyền đến. Đầu tiên là phụ thân của hắn đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Ngay sau đó chính là nữ nhi của hắn, Vế Quan đột phá thành công, đã tiến vào thần hoàng cảnh giới. Mặc dù cảnh giới dạng này, đối với Viên Bất Diệt cấp bậc bực này cường giả đỉnh cấp mà nói, bất quá là sâu kiến thôi. Cũng không nên quên, nữ nhi của hắn mới bao nhiêu lớn? Bất quá chừng 20 tuổi, liền đã có được thần hoàng cảnh giới. Tư chất như thế, hoàn toàn có thể cùng lúc trước Trấn Quốc Thần Hầu thế tử sánh vai. Liên tiếp vui sướng, cũng sớm đã làm cho hôn mê Viên Bất Diệt đầu não. Này mới khiến Viên Bất Diệt dạ tâm càng bành trướng. Coi là thuộc về hắn Viên Bất Diệt thời đại đã đến, cho là hắn Vân Anh tông có thể triệt để lại hưng. Thậm chí ở sau đó náo động ở trong, chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Ta nữ Viên Yên Vũ, có nữ đế chi tư, phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục thế hệ trẻ tuổi, trừ Trấn Quốc Thần Hầu thế tử giải rác mấy người bên ngoài, căn bản liền không có bất luận kẻ nào có thể cùng ta nữ tướng sách so sánh nhau. Ngày khác nhất định có thể thành tựu đại đế, ta toàn bộ Vân Anh tông, thế tất sẽ nên đón trước này chưa có đại hưng. Viên Bất Diệt không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra từng đợt đắc chí vừa lòng thanh âm. Hiển nhiên, hắn lúc này dương dương đắc ý, thật tình không biết lập tức liền sẽ đại họa lâm đầu. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi khoát tay áo, nhìn qua hậu phương nói Yên Vũ, còn không mau tới gặp qua chư vị trưởng bối. Có như thế một cái thông minh lanh lợi, thiên tư chắc tuyệt nữ nhi, Viên Bất Diệt cũng không để ý đem nữ nhi của mình bày ra đến. Ở trước mặt những người này, thật tốt khoe khoang. Tuân mệnh, phụ thân đại nhân. Nghe đến đó, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Ngay sau đó tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một vị mặc trang phục màu đen, khí chất băng lãnh, duyên dáng yêu kiều, quốc sắc thiên hương nữ hải tử, cứ như vậy chậm rãi đi tới, xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Nữ tử mặc một thân màu đen váy liền áo, dung mạo tuấn mỹ, cơ như mơ đông, trong nháy mắt có thể phá. Đầu kia đen nhánh xinh đẹp mái tóc, cứ như vậy phân bố tại hai vai, như là thác nước, thẳng đứng rơi xuống. Trên thân càng là tản mát ra một cỗ khí tức vô hình, để cho người ta không khỏi say mê trong đó. Thậm chí loáng thoáng còn cho người một loại nhìn mà phát khiếp, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhờn cảm giác. Nương theo lấy Viên Yên Vũ ra sân, quả thực kinh diễm đến hiện trường tất cả mọi người. Nhất là thế hệ trẻ tuổi nam tử, khi nhìn đến Viên Yên Vũ tấm kia khuôn mặt tuyệt mỹ, xuất chúng khí chất, cũng sớm đã bị nó mê thần hồn điên đảo, thật không thể lập tức liền quỳ Viên Yên Vũ dưới gấu quần. Yên Vũ gặp qua chư vị. Viên Yên Vũ phát ra một trận thanh âm thanh thúy, hướng phía hiện trường đám người cúi đầu nhẹ nhàng. Luôn hành cử chỉ ở giữa, đem đại gia khuê tú lễ nghi phong phạm, biểu hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Vị này chính là Vân Anh tông tiểu công chúa sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. Viên tiểu thư thật sự là tiểu thư khuê các nhất cử nhất động ở giữa, đem cái kia cố cao quý không tả nổi khí thế, hoàn mỹ hiện ra. Viên tiểu thư quả nhiên là quốc sắc tiên hương đại mỹ nhân, cũng không biết sau này vị nào nam tử may mắn có thể bảo Viên tiểu thư mắt. Muốn nói ta, Viên tiểu thư mới thật sự là thiên chi tiểu nữ, thế hệ trẻ tuổi khôi thủ, bất quá chừng 20 tuổi cũng đã là thần hoàng cảnh giới tu sĩ, phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục rất nhiều tu sĩ, người nào có thể tại bằng chừng ấy tuổi, liền có được khủng bố như thế tu vi yêu nghiệt, đơn giản chính là yêu nghiệt a. Nghe được mọi người chung quanh truyền đến từng đợt nghị luận ầm ĩ thanh âm, không chút nào tiếc rẻ tán thưởng ngôn luận, nhao nhao tán thưởng Viên Yên Vũ. Những ngôn luận này tiến vào Viên Yên Vũ trong tai, cũng không có để Viên Yên Vũ tấm kia đẹp đẽ trên gương mặt sinh ra bất kỳ biểu lộ ba động. Đôi mắt đẹp kia ở giữa, như cũng tản mát ra mấy phần thần sắc kiên định, căn bản liền không là ngoại giới chỗ chuyển gì. Tựa hồ ngoại giới khích lệ, phía ngoài hết thảy đều cùng với nàng Viên Yên Vũ không hề quan hệ. Cặp kia băng lãnh vô tình đôi mắt, như cũng bình thản như nước, theo bản năng nhìn về phương xa. Ngay tại lúc Viên Yên Vũ cặp mắt kia quét mắt thương cùng, dừng lại tại nơi nào đó thời điểm, hai con người kia không khỏi vì đó thít chặt đứng lên. Không chỉ có như vậy, viên kia bất tranh khí trái tim nhỏ càng là tả hữu bịch không ngừng nảy loạn, hai tay gắt gao nắm chặt cùng một chỗ, cho dù là móng tay đã thật sâu khảm vào đến huyết nhục ở trong, Viên Yên Vũ đều không có chút nào cảm giác. Tấm kia đẹp đẽ gương mặt cũng nhanh chóng dữ tợn, hoàn toàn trắng bệnh. ầm ầm lớn như vậy Vân Anh tông phía trên, một đạo hắc ảnh lấy cực nhanh tốc độ nhanh chóng bật tới, che khuất bầu trời, cơ hồ đã đem toàn bộ Vân Anh tông triệt để che lại. Nương theo lấy từng đạo sấm sét giữa trời quang, nhanh chóng băng lên, sơn băng địa liệt bình thường, tự nhiên đưa tới Vân Anh tông bên trong chú ý của mọi người. Vân Anh Tông đệ tử cùng tất cả quý khách chỉ cảm thấy hô hấp cũng vì đó đình trệ đứng lên. Một cỗ áp lực vô hình nhanh chóng tuôn hướng trong lòng, gắt gao ngăn chặn tất cả mọi người nội tâm, phảng phất là có một tòa Thái Sơn đặt ở trong lòng của bọn hắn, để bọn hắn đều có chút không thở nổi. Đây là Trấn Quốc Thần Hầu phủ Lôi Đình chiến hạm. Chiếc kia cực kỳ bàng bạc Lôi Đình chiến hạm, phương viên mấy chục cây số, che khuất bầu trời. Lôi Đình chiến hạm mây đen cơ hồ đã che lại Vân Anh Tông trên không tất cả quang mang, để Vân Anh Tông đều có vẻ hơi ảm đạm vô quang. Trấn Quốc Thần Hầu phủ lấy một loại cực kỳ bá đạo phương thức điều khiển Lôi Đình chiến hạm, cứ như vậy dừng sát ở Vân Anh Tông giữa hư không. Ở trên cao nhìn xuống, chấn nhiếp Vân Anh Tông bên trong hết thảy mọi người. Chương 431, cường thế đăng tràng. Chương 431, cường thế đăng tràng. Nhất tự Tịnh Kiên Vương Thế Tử Giá Lâm, các ngươi còn không tranh thủ thời gian nên đón. Trấn Quốc Thần Hầu phủ một tên cường giả đột nhiên xuất hiện tại trên trời cao, phát ra một đạo như sấm rền tiếng vang. Đạo thanh âm này như là kinh đảo hải lãng, sấm sét giữa trời quang. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm chi địa đều có thể nghe được đạo này bảng bạc thanh âm. Vô số cường giả đang nghe nơi này, tâm thần không khỏi vì đó rung chuyển. Nhất tự Tịnh Kiên Vương Thế Tử tới. Bọn hắn tự nhiên biết rõ, vị này Nhất tự Tịnh Kiên Vương Thế Tử là ai. Theo Hiên Viên Đại Đế vẫn lạc, thân quân đăng cơ. Nguyên bản Trấn Quốc Thần Hầu trực tiếp bị chia làm Nhất tự Tịnh Kiên Vương, cũng đã trở thành Thiên Viêm Đế Quốc khai quốc từ trước tới nay vị thứ nhất vương khác họ. Mà nguyên bản Trấn Quốc Thần Hầu Thế Tử lúc này tự nhiên thành Nhất tự Tịnh Kiên Vương Thế Tử. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, đường đường Nhất tự Tịnh Kiên Vương Thế Tử sẽ có một ngày thế mà lại đi vào Vân Anh Tông. Theo đạo lý tới nói, lúc này kinh thành gió nổi mây phun, ai cũng không biết đến tột cùng sẽ phát sinh đại sự cỡ nào. Tần An Lan thân là Nhất tự Tịnh Kiên Vương Thế Tử, lúc này hẳn là tọa trấn kinh thành, chuẩn bị nên đón tùy thời đến báo tố. Nhưng đối phương ở thời điểm này không chỉ có không có ở lại kinh thành, ngược lại không xa vạn dặm đi tới Vân Anh Tông. Đối phương lần này đến tột cùng ý muốn như thế nào? Là biết được Vân Anh Tông lão tông chủ đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, đến đây lôi kéo Vân Anh Tông, cũng hoặc là có mục đích khác. Như chuẩn đế cảnh giới cường giả đặt ở những thế lực khác, tuyệt đối là bánh trái thơm ngon tồn tại, tuyệt đối sẽ để vô số thế lực vì đó tôn sùng, nhưng để ở Trấn Quốc Thần Hầu phủ nơi đó, tựa hồ cũng không có tác dụng quá lớn. Trấn Quốc Thần Hầu phủ trên mặt nổi đều có 8 vị chuẩn đế cấp cường giả khác, thì càng không cần phải nói, vụ trộm đến tột cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu chuẩn đế cường giả. Cho dù đối phương thân là chuẩn đế cấp cường giả khác, cũng không trở thành để Tần An Lan bị này Nhất tự Tịnh Kiên Vương Thế Tử tự mình đi đến như thế một lần. Trong lòng của mọi người không ngừng suy tư, nhao nhao đang suy đoán Tần An Lan vị này Nhất tự Tịnh Kiên Vương Thế Tử tới đây đến tột cùng ý muốn như thế nào. Nhưng mà hiện trường ở trong nhất quá chân kinh, nhất quá hốt hoảng không phải người khác, chính là cương mới bị nhân chúng tinh phùng nguyện bị thổi phồng Biên Yến Vũ. Sau khi hết khiếp sợ, còn lại thì là phẫn nộ. Một cỗ trước nay chưa có phẫn nộ nhanh chóng phun lên Biên Yến Vũ trong lòng. Nàng không khỏi nắm chặt nắm đấm, đôi mắt đẹp kia ở trong tràn đầy một cô gọi là cừu hận cảm xúc. Hận không thể lập tức xông đi lên cùng Tần An Lan đánh nhau chết sống. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng lúc trước cái kia tự tay sát hại chính mình Trần Dương ca ca đại cựu địch sẽ có một ngày thế mà lại lấy phương thức như vậy xuất hiện trước mặt mình. Chấn định, ngươi lúc này nhất định phải bảo trì chấn định. Lấy thực lực ngươi bây giờ, căn bản cũng không phải là người kia đối thủ, tùy tiện làm việc sẽ chỉ hại chính ngươi. Ngay tại Viên Yên Vũ sắp không thể nhịn được nữa, hận không thể lập tức xông đi lên cùng Tần An Lan đánh nhau chết sống đồng thời, trong đầu của nàng ở trong đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là ở tại Viên Yên Vũ trong đầu Vĩnh Dạ Đế Quân. Vĩnh Dạ Đế Quân đã từ Tần An Lan trên thân đã nhận ra một tia cảm giác nguy hiểm. Chẳng biết tại sao, Tần An Lan rõ ràng chỉ có thánh chủ cảnh giới thôi. Đối với Vĩnh Dạ Đế Quân mà nói, người trước mắt bất quá là cái sâu kiến. Nếu là hắn thời kỳ toàn thịnh, giống như vậy sâu kiến, hắn một cước đạp xuống đi, có thể dẫm chết mấy chục con. Cho dù Tần An Lan bên cạnh còn có một vị chuẩn đế cảnh giới người hộ đạo, thời kỳ toàn thịnh Vĩnh Dạ Đế Quân cũng không có đem nó để vào mắt. Nhưng bây giờ, hắn lại có thể từ Tần An Lan trên thân phát giác được nguy hiểm, nhất làm cho Vĩnh Dạ Đế Quân khiếp sợ không ai qua được Tần An Lan trên thân. Cái kia cố cực kỳ bàng bạc khí vận, mặc dù cố này khí vận bị Tần An Lan nấp rất kỹ, nhưng vẫn là bị mắt sắc Vĩnh Dạ Đế Quân tra ra mánh khỏe. Tốt bàng bạc khí vận, đây cũng không phải là cá nhân khí vận, mà là thiên địa khí vận. Nếu là bổn quân không có đoán sai, chỉ sợ hắn trên thân có mang Bắc Minh Đại Lục khí vận. Nói đến chỗ này, Vĩnh Dạ Đế Quân trên mặt toát ra cái kia cố tham lam, cơ hồ đã không cần nói cũng biết. Người mang toàn bộ Bắc Minh Đại Lục khí vận, nếu như cố này khí vận bị chính mình đạt được, hắn Vĩnh Dạ Đế Quân liền có thể thông qua cái kia cố bàng bạc khí vận đoạt xá chủ sinh, thậm chí lần nữa khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong sức chiến đấu. Toàn bộ Bắc Minh Đại Lục đều sẽ bị hắn Vĩnh Dạ Đế Quân cho khống chế, trở thành Bắc Minh Đại Lục mạnh nhất chúa thể. Tần An Lan đến, có thể nói là đem bá đạo trình diễn đến cực hạn, giống như thiên thần giáng lâm nhân gian bình thường, điều khiển Lôi Đình chiến hạm vượt ngang hư không, cứ như vậy dừng sát ở Vân Anh Tông trên không ở trong, ở trên cao nhìn xuống, trấn áp toàn bộ Vân Anh Tông. Giờ này khắc này, lớn như vậy Vân Anh Tông, phương viên mấy chục vạn dặm hư không, phảng phất đều bị lực lượng nào đó cho triệt để ngưng động. Ở vào Vân Anh Tông đám người, càng là phát giác được một cỗ trước nay chưa có ngạt thở cảm giác. Tựa hồ là có người bóp lấy cổ của bọn hắn, để bọn hắn hô hấp đều trở nên khó khăn. Nhất là Tần An Lan trên thân, tản ra cái kia cố cường đại uy nghiêm, càng làm cho hiện trường tất cả mọi người có loại không rét mà run, dùng mình, phía sau lưng phát lạnh cảm giác. Mặc dù đến đây Vân Anh Tông đều là một ít thế lực lớn tông chủ, gia chủ loại hình thực lực không thể khinh thường. Cho dù là Vân Anh Tông tông chủ Viên Bất Diệt, vị thánh chủ này cấp bậc cường giả đỉnh cấp, trái tim kia cũng đã chìm đến đáy cốc. Trước mắt vị này nhất tự Tịnh Tiên Vương thế tử thực lực, coi là thật không thể coi thường. Thánh chủ cấp bậc cường giả đỉnh cấp, đặt ở trước mặt của đối phương, tựa hồ cũng không đáng chú ý. Phải biết, Thần An Lan bất quá hơn 20 tuổi niên kỷ thôi. Giống Viên Yên Vũ loại này hơn 20 tuổi niên kỷ, có thể đột phá đến thần hoàng cảnh giới, liền đã bị người thổi phồng, thậm chí đã bị thổi lên trời, được xưng là yêu nghiệt ở trong yêu nghiệt. Thần An Lan niên kỷ, cũng không thể so với Viên Yên Vũ đại hơn mấy tuổi. Liền ngay cả thánh chủ cấp bậc cường giả, đều phát giác được trên người đối phương cái kia cố cường đại khí thế, cũng vì đó run lẩy bẩy đứng lên. Thần An Lan thực lực, đến tột cùng khủng bố cỡ nào? Chẳng lẽ lại đã đột phá đến chuẩn đế cảnh giới? Hết thảy mọi người, căn bản cũng không dám tin tưởng. Hơn 20 tuổi chuẩn đế cái này sao có thể? Nhìn xem Vân Anh Tông lão tông chủ, sống hơn 1 vạn tuổi, tu luyện hơn 1 vạn năm, gần nhất mới vừa vặn đột phá chuẩn đế. Đối phương tu luyện hơn 20 năm, liền có thể đột phá chuẩn đế. Nếu để cho Viên Bất Diệt lão tông chủ biết, chỉ sợ sẽ trực tiếp thổ huyết bỏ mình, nguyên điệu thăng thiên. Nguyên lai là nhất tự Tịnh Kiên Vương thế tử đại giá quang lâm, xin thứ cho ta Vân Anh Tông không có từ xa tiếp đón. Hôm nay là nhà ta lão tổ đột phá chuẩn đế cảnh giới tốt đẹp thời gian, ngài có thể tự mình đến đây tham gia ta Vân Anh Tông thị yến. Ta Vân Anh Tông trên dưới bổng tất sinh huy, chỉ cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Viên Bất Diệt thu nạp nội tâm những cái kia loạn thất bát tao tạp niệm, hướng phía giữa hư không Tần An Lan chắp tay. Chương 432, người muốn cự tuyệt. Chương 432, người muốn cự tuyệt. Ta Viên Bất Diệt đại biểu Vân Anh Tông trên dưới, cung nên nhất tự Tịnh Tiên Vương thế tử đại giá quang lâm. Viên Bất Diệt mặc dù không rõ ràng Tần An Lan đến đây nơi đây, đến tột cùng có mục đích gì, bất quá đối phương thân phận địa vị còn tại đó, Viên Bất Diệt cũng không dám có chút làm căn chỗ. Hiên Viên Đế tộc hiện tại đã triệt để xuống dốc, mà nguyên bản thực lực cực kỳ bàng bạc Tần thị bộ tộc nhanh chóng quật khởi, có được không thể địch nổi lực lượng. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, căn bản liền không có bất luận cái gì một chỗ lực lượng có thể cùng Tần thị bộ tộc chống lại. Mặc dù hắn Vân Anh Tông lão tổ đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, để Vân Anh Tông thực lực mức độ lớn tăng lên. Khả Vân Anh Tông lực lượng như vậy, đặt ở Tần thị bộ tộc trước mặt, căn bản liền không đáng chú ý. Lúc này ở đối mặt Tần An Lan, vị này nhất tự Tịnh Kiên Vương thế tử thời điểm, tự nhiên muốn cung cung kính kính, không thể làm cho đối phương bắt lấy bất luận cái gì một chút xíu nhược điểm. Chúng ta cung nên nhất tự Tịnh Kiên Vương thế tử. Cung nên nhất tự Tịnh Kiên Vương thế tử. Còn lại một chút tân khách cùng Vân Anh Tông rất nhiều đệ tử, cũng không dám có chút làm cản chỗ. Từng cái đứng dậy hướng phía Tần An Lan hành lễ. Cho dù là bọn họ đều coi là Tần An Lan trưởng bối bối phận người, thậm chí không ít người thực lực đều tại Tần An Lan phía trên. Nhưng nhìn đến Tần An Lan đến, cũng không dám không cho đối phương mặt mũi, tự nhiên không dám ở Tần An Lan trước mặt quá làm cản. Không cần phải khách khí. Ở vào khổng lồ lôi đỉnh chiến hạm phía trên bong thuyền, Tần An Lan tiến lên trước một bước, cả người nhanh chóng đi tới trên hư không. Cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống, lặng lặng quét mắt phía dưới những người này. Lúc này Tần An Lan mặc một thân áo mãng bào màu vàng nóng, tản mát ra từng đạo hào quang màu vàng sậm, đem Tần An Lan khí chất trên người phụ trợ càng thêm cao quý. Đông đông đông, nương theo lấy Tần An Lan mỗi một lần phóng ra bộ pháp, phản phất giống như Thái Sơn áp đỉnh bình thường. Cái kia cố bàng bạc lực lượng hung hăng dâm tại trong lòng của bọn hắn, rung động lòng người. Phía dưới hết thảy mọi người không khỏi bắt đầu ngạt thở đứng lên. Trong lúc nhất thời, phía dưới tất cả tân khách cùng Vân Anh Tông cường giả theo bản năng thấp kém bọn hắn đầu ngẩng cao sọ, căn bản cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng Tần An Lan con mắt. Cho dù là làm Vân Anh Tông tông chủ Viên Bất Diệt, lúc này cũng là rất cung kính hướng phía Tần An Lan hành lễ. Rõ ràng là một phương đại môn phái tông chủ, thậm chí đã có thể được xưng là siêu nhiên thế lực tông chủ. Tại đối mặt Tần An Lan thời điểm, đều như vậy không đúng, như là một cái người hầu, nên đón chủ nhân dáng lâm giống như. Viên Bất Diệt có thể nói đem tư thái của mình bỏ vào thấp nhất, bởi vì đối phương phi thường rõ ràng, Tần An Lan thân phận địa vị còn tại đó. Lương tựa toàn bộ Tần thị bộ tộc, lấy bọn hắn Vân Anh Tông hiện hữu lực lượng, nơi nào còn dám đắc tội Tần An Lan, đi đắc tội Tần thị bộ tộc. Viên tông chủ không cần phải khách khí, bản thế tử hôm nay đến đây, cũng chỉ là ngươi Vân Anh Tông một cái tân khách thôi, chư vị cũng không cần quá câu nệ. Tần An Lan ngôn ngữ bình thản nói ra. Thoại âm rơi xuống đồng thời, một đạo lực lượng vô hình bung ra, trực tiếp đem Viên Bất Diệt cả người lôi. Bị nguồn lực lượng này đỡ dậy trong nháy mắt cơ phù, để Viên Bất Diệt lập tức liền có một loại dùng mình, phía sau lưng phát lạnh cảm giác. Hắn thân là thánh chủ cấp bậc cường giả đỉnh cấp, tại đối mặt Tần An Lan nguồn lực lượng này thời điểm, thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng chi địa. Nói cách khác, trước mắt vị này nhất tự Tịnh Kiên Vương thế tử Tần An Lan, nếu như vừa rồi muốn lấy tính mạng hắn, chỉ sợ hắn Viên Bất Diệt cũng sớm đã thành một người chết. Khủng bố, thật sự là quá kinh khủng. Tần An Lan bất quá chừng 20 tuổi thôi, thế mà có được lực lượng kinh khủng như vậy. Lần trước tại tham gia Thiên Đạo Kim Bảng đại hội thời điểm, đối phương mặc dù tại Thiên Đạo Kim Bảng đại hội rực rỡ hào quang, khi đó Tần An Lan vừa mới đột phá thánh nhân cảnh giới mà thôi. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, Tần An Lan cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, đã có thể được xưng là hỏa tiễn nhảy bọn. Viên Bất Diệt tự cho là nữ nhi bảo bối của mình Viên Yên Vũ, trong vòng 3 tháng đột phá 3 cái cảnh giới, đã được xưng là yêu nghiệt ở trong yêu nghiệt. Có thể dạng này tốc độ đột phá, cùng Tần An Lan đánh đồng, cho đối phương sách giày cũng không xứng. Tần An Lan cũng không có quá nhiều đi chú ý Viên Bất Diệt, ngược lại đem ánh mắt đặt ở Viên Bất Diệt nữ nhi bảo bối Viên Yên Vũ trên thân. Chuẩn xác mà nói, trước mắt Viên Yên Vũ mới là Tần An Lan mục tiêu. Cũng sớm đã thông qua thiên mệnh bảo kính, để Tần An Lan khóa chặt Viên Yên Vũ. Tần An Lan lúc đó liền phát hiện Viên Yên Vũ trên thân có một chút vấn đề. Chỉ là để Tần An Lan bách tư không hiểu được chính là, vấn đề kia đến tột cùng là cái gì. Nhưng tại nhìn thấy Viên Yên Vũ bản nhân thời điểm, phảng phất đã có đáp án. Mà Tần An Lan trước mặt xuất hiện một đạo chỉ có Tần An Lan bản nhân mới có thể nhìn thấy màn ánh sáng. Tính danh: Viên Yên Vũ, thân phận: Vân Anh Tông Tông chủ, chi nữ, cảnh giới: Thần Hoàng sơ kỳ, cảnh giới thể chất: Không mị lực trị 98 đỉnh phong 100, khí bất điểm 4600 kim thủ chỉ. Không. Thu liễm tâm tư, Thần An Lan lúc này mới quét mắt đám người. Bản thế tử đã sớm nghe nói, Viên Tông chủ ngươi hài nữ thực lực cường hãn, tức thì bị xưng là thiên chi tiểu nữ. Bản thế tử tới kịp không chuẩn bị cái gì hậu lễ, món đồ này coi như là bản thế tử tặng cho ngươi nữ nhi à. Đang khi nói chuyện công phu, Tần An Lan trong tay chẳng biết lúc nào nhiều thêm một món quần áo. Cái này ngũ thải ban lan, sắc sỡ lóa mắt trên quần áo, tản mát ra từng đạo hóng ánh sáng long lanh quan mang. Những cái kia vô số đạo thật nhỏ quan mang, toàn bộ đều đan vào một chỗ, chống rông thả vẽ ra một đạo lại một đạo huyễn thải hình ảnh. Nếu là ta không có đoán sai, bộ y phục này hẳn là trong truyền thuyết ngàn màu bích sợi áo, tiên giai phòng ngự tính pháp bảo. Pháp bảo này có thể mặc ở trên người, để mà phòng ngự, có thể ngăn cản thánh chủ cấp bậc cường giả một kích toàn lực. Bên cạnh một tên biết hàng quần chúng ăn dưa, khi nhìn đến Tần An Lan trong tay bộ y phục này thời điểm, không khỏi phát ra một tràng thốt lên thanh âm. Nghe đến đó cũng làm cho giữa đám người không khỏi nghị luận ầm ĩ đứng lên. Chỉ vào Tần An Lan y phục trong tay, chỉ trỏ. Dĩ nhiên không phải đang nói Tần An Lan quá mức hẹp hòi, quá mức eo kiệt, ngược lại là quá hào phóng. Thiên giai pháp bảo nguyên bản là đáng quý, như loại này thiên giai phòng ngự pháp bảo, có thể mặc lên người, tùy thời tùy chỗ tiến hành pháp bảo phòng ngự, đã ít lại càng ít tồn tại. Cho dù là Vân Anh Tông đại tông môn như vậy, có thiên giai tính pháp bảo, cũng là cực ít. Tần An Lan vừa ra tay chính là thiên giai đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo, đơn giản chính là rung động lòng người. Thế tử điện hạ, kiện bảo bối này thật sự là quá quý giá, tiểu nữ có tài đứa gì, nào dám đảm đương thế tử điện hạ như vậy trọng lễ. Viên Bất Diệt mặt mũi tràn đầy chấn kinh, mà ở đối mặt Tần An Lan trọng bảo thời điểm, liên tiếp khoát tay cự tuyệt. Hắn không rõ ràng Tần An Lan lần này đến mục đích, tự nhiên không dám dễ như trở bàn tay tiếp nhận Tần An Lan đồ vật. Chương 433, đột biến, ám sát. Chương 433, đột biến, ám sát. Viên Bất Diệt cũng không cho rằng Tần An Lan vạn dặm xa xôi chạy đến nơi đây đến, vẹn vẹn vì cho nhà mình nữ nhi bà bối đưa lên như vậy một kiện hạ lễ. Đối phương thân là nhất tự Tịnh Kiên Vương thế tử, lời nói đi, nhất định là bao hàm thâm ý, thậm chí đại biểu cho toàn bộ Tần thị bộ tộc. Tần An Lan hôm nay đưa tới hạ lễ, đại biểu cho cái gì? Chẳng lẽ lại là Tần thị bộ tộc coi trọng bọn hắn Vân Anh Tông, thậm chí muốn chiếm đoạt Vân Anh Tông? Có vẻ như rất không có khả năng, có vẻ như lại có khả năng này. Liền ngay cả Viên Bất Diệt đều không có làm rõ ràng, Tần An Lan lần này đến mục đích thật sự. Bất quá là một kiện lễ vật nhỏ nhỏ, không có ý nghĩa đồ vật, bản thế tử cũng chỉ là lâm thời này lòng tham, há lại sẽ so đo nhiều như vậy. Tần An Lan nhưng không biết, Viên Bất Diệt lúc này đến tuột cùng suy nghĩ cái gì đồ vật. Cũng không để ý tới Viên Bất Diệt, lần nữa vượt qua hiện trường đám người, đem ánh mắt khóa chặt tại Viên Yên Vũ trên thân. Nương theo lấy Tần An Lan đạo này ánh mắt thâm thúy rơi xuống, Viên Yên Vũ nội tâm hoảng sợ đan sen. Tấm kia đẹp đẽ gương mặt, lập tức toát ra mặt mũi tràn đầy trắng bệnh. Tuy nói đối với Tần An Lan đầy ngập cừu hận, hận không thể lập tức động thủ, chém giết trước mắt cái này đại cường địch. Cũng không biết vì sao, tại bị Tần An Lan như vậy nhìn chằm chằm thời điểm, Viên Yên Vũ nội tâm cũng không khỏi vì đó khủng hoảng đứng lên. Phản phất là bị một ít hồng thủy manh thú cho tiếp cận giống như. Bất quá nghĩ lại, tuy nói hắn cùng Tần An Lan có thâm cừu đại hận, có thể Viên Yên Vũ biết Tần An Lan tồn tại, Tần An Lan căn bản cũng không biết hắn Viên Yên Vũ tồn tại. Lúc này cũng chỉ có thể đem hắn Viên Yên Vũ coi như người bình thường, mà không có ý nghĩ khác, nghĩ tới đây, lại để cho Viên Yên Vũ nội tâm viên kia bảng hoàng bất an tâm, hơi an định lại. Hít thở sâu một hơi, đem nội tâm những cái kia loạn thất bát tao cảm xúc, toàn bộ đều vứt bỏ ngoài não. Viên Yên Vũ lúc này mới nện bước bộ pháp đi lên phía trước, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía Tần An Lan hành lễ. Tiểu nữ tử Viên Yên Vũ, gặp qua nhất tự Tịnh Kiên Vương thế tử. Tần An Lan cứ như vậy lặng lặng nhìn qua Viên Yên Vũ, đem đối phương biểu tình biến hóa, thu hết vào mắt. Trước mắt vị này dáng người nhu nhược nữ tử, trên mặt toát ra mặt mũi tràn đầy kinh sợ, cùng tâm thần bất định bất an. Mà tại sợ hãi cùng bất an chỗ sâu, lại dẫn một chút chợt lóe lên cừu hận. Cố này cừu hận mặc dù chợt lóe lên, nhưng vẫn là bị Tần An Lan cho bắt được. Tốt một vị khí vận chi nữ, còn là một vị đối với mình có cừu hận khí vận chi nữ. Tần An Lan tự nhiên không rõ ràng, chính mình đến tuột cùng ở nơi nào cùng đối phương kết thủ. Nhưng dù cho như thế, từ Tần An Lan biết được Viên Yên Vũ tồn tại một khắc này, liền đã quyết định Viên Yên Vũ vận mệnh. Về phần đối phương phải chăng cùng mình có cừu hận, phải chăng ghi hận chính mình, đối với Tần An Lan mà nói, hoàn toàn là dâu ria việc nhỏ. Nghĩ đến đây, Tần An Lan không khỏi bất cảm, như là đối đãi con mồi bình thường, cứ như vậy nhìn từ trên xuống dưới Viên Yên Vũ. Tần An Lan đột nhiên xuất hiện động tác, để Viên Yên Vũ thật vất vả nổi lên dũng khí, triệt để tan thành mây khói, xua tan khủng hoảng, lại một lần ngưng tụ. Tấm kia thân thể mềm mại cũng không khỏi tự chủ vì đó run rẩy đứng lên. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác hắn tựa hồ biết được ta tồn tại. Điều này cũng làm cho Viên Yên Vũ càng khẩn trương, ở sâu trong nội tâm đã có ý nghĩ thoát đi nơi đây. Viên Yên Vũ phi thường rõ ràng, lấy chính mình thực lực hôm nay, căn bản liền không đủ để cùng Tần An Lan chống lại. Chỉ có rời đi nơi đây, mượn nhờ ám dạ ma quân thông thiên ma công, không ngừng lớn mạnh chính mình, cuối cùng sẽ có một ngày mới có thể đi tìm Tần An Lan báo thù rửa hận. Chỉ cần hôm nay không chết, hắn Viên Yên Vũ liền có ngược gió lật bàn dự định. Nghĩ đến đây, cũng làm cho Viên Yên Vũ cặp con mắt kia không khỏi càng thêm băng lãnh đứng lên, không lưu dấu vết quét mắt trước mắt cả đám. Trong lòng âm thầm tính toán, nếu Tần An Lan đã tới, chắc hẳn hiện trường những người này đừng mơ có ai sống lấy rời đi. Đã như vậy, liền để các ngươi vì ta chạy trốn, tranh thủ cuối cùng một tia cơ hội đi, cũng coi là các ngươi chết có ý nghĩa. Không thành, ta tuyệt đối không thể cứ như vậy chạy trốn. Trần Dương ca ca chết thảm tại Tần An Lan ác ma này trước mặt, ta hôm nay cho dù là chết, cũng muốn lôi kéo Tần An Lan đồng quy vu tận. Ngay tại Viên Yên Vũ có chạy trốn dự định đồng thời, nội tâm cừu hận thúc đẩy phía dưới, để Viên Yên Vũ cả người đều trở nên dữ tợn không chịu nổi, thậm chí gần như điên cuồng. Thế tử điện hạ có thể tự mình đến đây ta Vân Anh Tông, đã là Vân Anh Tông trên dưới tất cả mọi người vinh hạnh, tiểu nữ tử tuổi quá trẻ, nào dám đương đại con điện hạ như vậy hậu lễ. Nói đến chỗ này, Viên Yên Vũ thân thể mềm mại, cũng không khỏi đến nỗi run rẩy lên. Vậy cái kia song mỹ mắt ở trong, càng là tản mát ra một chút từng đỏ. Một bức lê hoa đái vũ bộ dáng. Bộ này điềm đạm đáng yêu bộ dáng, để chung quanh đông đảo cường giả, cũng không khỏi tự chủ sinh ra một chút lòng chắc ẩn. Cái gọi là mỹ nhân rơi lệ, ta thấy mà yêu. Nói đã là như thế. Viên Yên Vũ bộ kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, phảng phất có thể đả động lòng người. Liền ngay cả Tần An Lan trong lúc nhất thời, tựa hồ cũng ngây ngẩn cả người. Đáng chết Tần An Lan, đi chết đi cho ta. Đúng vào lúc này, nguyên bản nhu nhược Viên Yên Vũ, lại thái độ khác thường, bạo ngược mà lên. Quanh thân hắc khí hiện lên một cỗ bàng bạc lực lượng màu đen, nhanh chóng chụp về phía Tần An Lan lồng ngực. Viên Yên Vũ ra chiêu thời cơ, không thể bảo là không ác độc, ra chiêu tốc độ càng là nhanh đến không hợp thói thường. Trong chớp mắt, liền đã đánh trúng Tần An Lan. Đáng tiếc nguồn lực lượng này, thật sự là quá yếu kém. Yếu ớt thậm chí để Tần An Lan đều chẳng muốn sinh ra bất luận cái gì một chút xíu ý niệm phản kháng. Chỉ là bằng vào thân thể mạnh mẽ lực lượng, cứ như vậy ngạnh sinh sinh ngăn trở công kích của đối phương. Không chỉ có như vậy, thân thể mạnh mẽ lực lượng, thậm chí trực tiếp đem Viên Yên Vũ cho đánh bay ra ngoài. Thật to gan, lại dám đối với thế tử điện hạ vô lễ, quả thực là muốn chết. Bên cạnh mấy tên thị nữ, nhìn thấy Viên Yên Vũ còn dám đánh lén nhà mình thế tử điện hạ, nhanh chóng xuất thủ, hướng phía Viên Yên Vũ vị trí bắt tới. Viên Yên Vũ bất quá là thần hoàng cảnh giới thôi, mà Tần An Lan bên cạnh thị nữ, cảnh giới tại phía xa Viên Yên Vũ phía trên. Xuất thủ trong nháy mắt, dễ như trở bàn tay liền đem Viên Yên Vũ cả người khống chế được. Vẹn vẹn có chút lực lượng, liền chấn Viên Yên Vũ máu tươi cuồn cuộn. Ngũ tạng lục phủ, cơ hồ đã hoàn toàn nổ bể ra đến. Thương thế như vậy đối với hiện tại Viên Yên Vũ mà nói, hắn căn bản liền không có để ở trong lòng. Lúc này Viên Yên Vũ, mặc dù bản thân bị trọng thương, có thể như cũ mặt mũi tràn đầy điên cuồng, một mặt dữ tợn, nhìn chòng chọc vào Tần An Lan. Cực độ dưới sự phẫn nộ, tấm kia đẹp đẽ gương mặt cũng sớm đã vặn vẹo biến hình, trở nên dữ tợn không chịu nổi. Nàng hai mắt đỏ ngầu, phát ra một trận cuồng loạn đại hống đại thiếu. Đáng chết Tần An Lan, ngươi giết ta Trần Dương ca ca, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta muốn đem ngươi thiên đào vạn quả. Ngươi đợi đấy cho ta lấy đi, ta phải dùng máu tươi của ngươi để tế điện ta Trần Dương ca ca trên trời có linh thiêng. Chương 434, ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ. Chương 434, ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ. Viên Yên Vũ xuất thủ cực kỳ rất lớn mau lẹ, trong nháy mắt liền đã đánh vào Tần An Lan trên thân. Đáng tiếc trong tay đối phương một điểm kia yếu ớt năng lượng, thật sự là quá nhỏ yếu. Tần An Lan căn bản liền không có bất luận phòng ngự nào dự định, chỉ dựa vào nhục thân thần thông, liền trực tiếp đem đối phương đánh lui. Sau đó hai tên Trấn Quốc thần hầu phụ thị nữ nhanh chóng tiến lên, trực tiếp đem Viên Yên Vũ bắt. Lực lượng cường đại phía dưới, chân áp Viên Yên Vũ máu tươi tuôn ra, ngũ tạng lục phủ cơ hồ đã toàn bộ bị nghiền thành bột phấn trạng thái. Vậy mà lúc này thương thế, đối với hiện tại Viên Yên Vũ mà nói, căn bản coi như được cái gì? Viên Yên Vũ cả người đều gần như điên cuồng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tấm kia đẹp đẽ gương mặt đều đã vặn vẹo biến hình. Nàng hai mắt xích hồng trải rộng tơ máu, trong miệng phát ra từng đợt cuồng loạn gầm thét thanh âm. Đáng chết Tần An Lan, ngươi cẩu tặc này, ngươi giết ta Trần Dương ca ca, ta một ngày nào đó nhất định sẽ giết ngươi, báo thù rửa hận cho hắn. Lúc này Viên Yên Vũ năm ngón tay gắt gao chế trụ mặt đất, đem nguyên bản cứng rắn không gì sánh được mặt đất, ngạnh sinh sinh cho chụp ra 10 cái dấu ngón tay. Trong tay máu tươi càng là thông qua kẽ móng tay khẽ hở, không ngừng hướng xuống nhỏ xuống lấy. Nhưng dù cho như thế, Viên Yên Vũ như cũng không có bất kỳ cái gì tự mình hiểu lấy. Nàng hai mắt sung huyết, nhìn chòng chọc vào Tần An Lan. Viên Yên Vũ trạng thái hiện tại giống như U Minh luyện ngục ở trong lệ quỷ, lộ ra dị thường dữ tợn. Mà Viên Yên Vũ trong đầu vĩnh dạ ma quần, khi nhìn đến Viên Yên Vũ như vậy xúc động đằng sau, nhịn không được hùng hùng hổ hổ. Trong lòng âm thầm cảm khái, nữ nhân trước mắt này đơn giản chính là một cái nữ nhân điên. Vừa rồi rõ ràng cùng với nàng thương lượng xong, bọn hắn hiện tại căn bản cũng không phải là Tần An Lan đối thủ, cũng chỉ có thể đủ lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, trốn qua một kiếp lại nói. Có ai nghĩ được đến, Viên Yên Vũ nữ nhân điên này, hay là không nói võ đức phát động đánh lén. Lúc này cùng đối phương là địch, trừ muốn chết, đem không có bất luận cái gì một con đường. Ở vào giữa hư không Tần An Lan, gương mặt kia như cũng không có chút rung động nào, không có bất kỳ cái gì một chút xíu biểu tình biến hóa. Hắn cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống, lặng lặng nhìn xuống trước mắt Viên Yên Vũ. Như là nhìn xem sâu kiến bình thường, ngôn ngữ bình thản nói ra, bản thế tử tựa hồ cũng cùng ngươi cũng không có bất kỳ ân oán, cùng các ngươi Vân Anh Tông càng là không có bất kỳ cái gì thù hận, ngươi vì sao vô duyên vô cớ đối bản thế tử xuất thủ? Tần An Lan ngôn ngữ ở trong đều tràn đầy một cỗ lạnh nhạt, thậm chí mang theo một chút túc sát chi khí. Ban đầu ở Thiên Linh Thành bí cảnh tiểu thế giới ở trong, giết chết cái kia nhất là phế vật khí vận chi tử Trần Dương. Đối với Tần An Lan mà nói, bất quá là thuận lộ giẫm chết một cái không hề có tác dụng, đối với mình không có bất kỳ cái gì một chút xíu uy hiếp sâu kiến. Thay lời khác tới nói, cho dù là một người bình thường, thuận tay đạp một con run dế, chẳng lẽ ngươi sẽ còn nhớ kỹ sâu kiến kia danh tự, sẽ còn suy nghĩ lên lúc nào đem sâu kiến kia đạp cho chết? Hiển nhiên đây là chuyện không thể nào. Bởi vậy, cho dù biết được nữ tử trước mắt chính là một vị khí vận chi nữ, có thể Tần An Lan liền không có biết rõ ràng đối phương vì sao vô duyên vô cớ ra tay với mình. Bất quá có một chút Tần An Lan lại lòng dạ biết rõ, chỉ cần Viên Yên Vũ xuất thủ đối phó chính mình, liền cho Tần An Lan một cái hủy diệt Vân Anh Tông lý do. Bất kể nói thế nào, theo Vân Anh Tông lão tổ đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, Vân Anh Tông cũng coi như được là siêu nhiên thế lực. Có thể cùng Long Hồ Sơn, Tinh Nguyệt Thần Tông loại kia uy tín lâu năm siêu nhiên thế lực sánh vai. Nếu là không có một cái lý do chính đáng, tùy tiện đối với Vân Anh Tông xuất thủ, sẽ chỉ gây nên thế lực khác khủng hoảng. Không biết còn tưởng rằng, bọn hắn Chấn Quốc Thần Hầu phủ ý đồ đem những thế lực kia toàn bộ tiêu diệt, chân chính chiếm lấy toàn bộ Bắc Minh đại lục. Nếu là bị người hữu tâm gây mâu thuẫn, để những thế lực kia liên hợp lại, nhằm vào Chấn Quốc Thần Hầu phủ, ngược lại là một kiện chuyện phiền toái. Nhưng bây giờ, căn bản cũng không cần lo lắng vấn đề này. Bởi vì trước mắt Viên Yên Vũ, đối phương hành động đã cho Tần An Lan tìm xong một cái lý do thích hợp. Không nhớ rõ Tần An Lan người cậu thật kia, ngươi làm ra chuyện ác, ngươi lại còn nói không nhớ rõ. Tần An Lan, lúc trước ngươi ở trên trời thả thành bí cảnh tiểu thế giới ở trong, tàn nhẫn vô tình sát hại ta Trần Dương ca ca. Trần Dương ca ca cùng ngươi nguyên bản ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích có thể, ngươi vì sao muốn ra tay đoạt ác, ngươi cái này đáng chết cậu tặc, ngươi vì sao muốn tổn thương ta Trần Dương ca ca. Nghe được Tần An Lan bộ này không quan trọng trả lời, tựa hồ giết mình Trần Dương ca ca đối với Tần An Lan mà nói, chính là giẫm chết một con giun dế đơn giản như vậy. Để Viên Yên Vũ càng thêm lên cơn giận dữ, nội tâm lửa giận giống như là núi lửa phun trào, nhanh chóng phun ra ngoài. Tấm kia đẹp đẽ gương mặt đã sớm bởi vì cực độ phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo biến hình đứng lên, trở nên dị thường dữ tợn không chịu nổi, phát ra từng đợt cuồng loạn đại hống đại thiếu. Toàn bộ cũng như chó dại bình thường, trở nên càng điên cuồng. Thiên Linh Thành bí cảnh tiểu thế giới ở trong, Thiên Đạo Kim Bảng đại hội, nguyên bản là sinh tử nghe theo mệnh trời, cho dù bản thế tử ra tay giết sâu kiến kia thì tính sao? Chẳng lẽ chỉ bằng ngươi con kiến cỏ này, muốn bị cái kia đã chết tại bản thế tử trong tay sâu kiến báo thù sao? Ngươi cảm thấy ngươi có bản lĩnh này sao? Nhìn thấy Viên Yên Vũ bộ này điên cuồng bộ dáng, Tần An Lan trong lòng cũng không khỏi được nhiều ra một chút chán ghét. Tại bí cảnh tiểu thế giới ở trong, chết tại Tần An Lan trong tay thiên chi tiêu tử nhiều vô số kể, thậm chí còn bao quát vị kia sử thượng mạnh nhất khí vận chi nữ. Cái nào gọi là gì Trần Dương gia hỏa, có lẽ chỉ là Tần An Lan tiện tay diện sát một cái không chút nào thu hút sâu kiến thôi. Cho dù đối phương làm khí vận chi tử, cũng chỉ là một cái hơi có một chút điểm khí vận sâu kiến. Như thế tiểu nhân vật, giết cũng liền giết. Tần An Lan căn bản liền không có đem nó để ở trong lòng. Thế tử điện hạ thứ tội, xin mời thế tử điện hạ hạ thủ lưu tình. Tiểu nữ tuyệt đối không phải có chút muốn nhằm vào người cái kia gọi là Trần Dương, chẳng qua là một cái người của tiểu gia tộc, sống chết của hắn cùng ta Vân Anh Tông không có bất kỳ cái gì quan hệ. Giờ này khắc này vô luận là Vân Anh Tông tông chủ Viên Bất Diệt, hay là Vân Anh Tông mặt khác cao tầng, cũng sớm đã bị Viên Yên Vũ vừa rồi hành động dọa cho đắc thủ đủ luống cuống. Mặc dù bọn hắn ngày bình thường mỗi một cái đều là giả vờ giả vịt, cao cao tại thượng, nhưng lúc này cũng bị dọa đến như là bị khinh bị tiểu tức phụ bình thường, liền ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Cho dù là làm Vân Anh Tông tông chủ, Viên Bất Diệt cũng không chút do dự quỳ rạp xuống đất, hướng Tần An Lan dập đầu cầu xin tha thứ, chỉ cầu Tần An Lan có thể chịu tội. Bọn hắn lúc này, bàng hoàng bất lực, cũng sớm đã khẩn trương tới cực điểm. Ai có thể nghĩ đến, làm Vân Anh Tông tiểu công chúa, ngày bình thường sống an nhàn sung sướng, thân phận tôn quý Viên Yên Vũ, thế mà lại ở thời điểm này, làm ra như vậy không bằng cầm thú hoạt động. Chương 435, uy hiếp vĩnh dạ ma quân. Chương 435, uy hiếp vĩnh dạ ma quân. Không ai từng nghĩ tới, Viên Yên Vũ thế mà lại ở thời điểm này, lén lén nhất tự Tịnh Kiên Vương thế tử Tần An Lan. Tần thị bộ tộc thực lực kinh khủng đến cỡ nào, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Hôm nay bởi vì Viên Yên Vũ xúc động nhất thời, nếu như chuyện này trêu chọc không tốt, sẽ chỉ làm toàn bộ Vân Anh Tông đều lọt vào mầm thai vạ to lớn. Đừng nhìn Vân Anh Tông lão tổ đã đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, Vân Anh Tông cũng đã do siêu nhất lưu thế lực đột phá đến siêu đốt thế lực. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, đều là xuất độc nhất tồn tại. Căn bản liền không có bao nhiêu thế lực có thể cùng Vân Anh Tông đánh đồng. Nhưng bọn hắn phi thường rõ ràng, Vân Anh Tông thế lực đặt ở Tần thị bộ tộc trước mặt, như cũng có chút không đáng chú ý. Nếu như thật đắc tội Tần thị bộ tộc, chỉ sợ bọn họ Vân Anh Tông đều muốn bị triệt để hủy diệt, cuối cùng biến thành trong lịch sử một viên bụi bặm thôi. Cùng Vân Anh Tông không quan hệ. Tốt một cái cùng Vân Anh Tông không quan hệ. Phụ thân, chẳng lẽ ngươi bởi vì e ngại Tần thị bộ tộc, e ngại kẻ trước mắt này, liền thật mặc kệ Trần Dương ca ca chết sống? Ta nhìn lầm các ngươi, coi như ta nhìn lầm các ngươi, nhìn lầm Vân Anh Tông mỗi người, các ngươi mấy cái này cỏ đầu tượng, định đoạt đồ vật, các ngươi toàn diện đều phải chết, các ngươi tất cả mọi người muốn vì ta Trần Dương ca ca chôn cùng. Đáng chết. Các ngươi tất cả mọi người là đáng chết. Mắt thấy phụ thân của mình, thế mà trong thời gian ngắn nhất trực tiếp rũ sạch cùng Trần Dương ca ca quan hệ, Viên Yên Vũ cả người càng điên cuồng. Bởi vì cực độ dưới sự phẫn nộ, dẫn đến thất khiếu ở trong máu tươi đều điên cuồng phun ra ngoài, cả người cơ hồ đã bị nhuộm thành huyết nhân. Trong miệng càng là phát ra một trận như là dã thú tiếng gào rú, phát ra từng đợt đại hống đại thiếu. Mà trong lòng của nàng thì là tại cùng Vĩnh Dạ Ma Quân tiến hành giao lưu. Vĩnh Dạ Ma Quân, ta nguyện ý đem ta hết thảy, bao quát thân thể của ta cùng linh hồn, hết thảy tất cả toàn diện đều giao cho ngươi. Ta rõ ràng, giữa hai người chúng ta vận mệnh cũng sớm đã liền cùng một chỗ, nếu như ngươi không muốn trơ mắt nhìn ta chết tại những lưu manh này trong tay, nhìn ta hoàn toàn chết đi, thậm chí liên đối ngươi cùng một chỗ vẫn lạc. Xin mời ngươi giúp ta một chút sức lực, cho ta lực lượng, giúp ta giết chết hiện trường hết thảy mọi người, cho dù là đem Viên Bất Diệt hết thảy mọi người toàn bộ tàn sát hầu như không còn cũng bỏ tay. Ta muốn để toàn bộ Viên Bất Diệt người, muốn để Tần thị bộ tộc người, cho ta Trần Dương ca ca chôn cùng không. Là muốn làm cho cả Bắc Minh đại lục tất cả tu sĩ, tất cả đi xuống cho ta Trần Dương ca ca chôn cùng. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn uy hiếp bổn quân sao? Rất nhanh, Viên Yên Vũ trong đầu liền truyền đến Vĩnh Dạ Ma Quân trước nay chưa có phẫn nộ thanh âm. Hắn không nghĩ tới, chính mình thân là Đường Đường Vĩnh Dạ Ma Quân, Đường Đường đại đế cấp bậc cường giả đỉnh cấp, cho dù là đặt ở thượng giới, đều là tiếng tăm lừng lẫy để cho người ta không dám xem nhẹ tồn tại. Nhưng bây giờ, thế mà bị một cái như là sâu kiến bình thường giá hỏa đến uy hiếp. Làm sao? Chính ngươi không phải đang nổ ngươi? Đặt ở thượng giới cũng là nhân vật phi thường lợi hại. Nếu là khôi phục đỉnh phong thực lực, có thể quét ngang Bắc Minh đại lục vô địch thủ, chẳng lẽ bây giờ là e ngại Tần An Lan sao? Viên Yên Vũ trong lòng cười lạnh liên tục, chúng ta cũng sớm đã khóa lại ở cùng một chỗ, ta nếu là chết, ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn, muốn chết chúng ta chết chung tốt. Hiện tại không phải là hiện ra ngươi thủ đoạn, hiện ra thực lực ngươi thời điểm, nhìn xem ngươi ngày bình thường nói tới những cái kia, đến tột cùng là đang khoác lác hay là thực sự có bản sự. Vĩnh Dạ Ma Quân đại nhân, làm ra lựa chọn của ngươi đi, đưa ngươi lực lượng toàn bộ đều cho ta, nếu là ta chết, hai chúng ta cũng chỉ có thể đủ đồng quy vu tận. Nghe đến đó, Vĩnh Dạ Ma Quân nội tâm lửa giận càng thịnh vượng, cơ hồ đã toàn bộ thực chất hóa, phản phất có thể đốt cháy hết thảy, đem hết thảy tất cả đều biến thành đất khô cằn sâu kiến. Ngươi cái này đáng chết sâu kiến, lại dám uy hiếp bổn quân, ngươi sẽ vì ngươi hành động trả giá đắt, bỏ ra thê thảm nhất đại giới. Bổn quân ngày sau sẽ không giết ngươi, không lát nữa đưa ngươi linh hồn trấn áp tại Cửu U luyện ngục ở trong, để cho ngươi bao giờ cũng đều lọt vào trước nay chưa có trừng phạt, muốn để ngươi hưởng thụ một chút lăng trì sự tử khoái cảm, mỗi ngày đều phải thừa nhận lấy thiên đao vạn quả hình phạt, đưa ngươi linh hồn vĩnh cửu cầm tù cùng tra tấn. Vĩnh Dạ Ma Quân thể, hắn vừa rồi nói cũng không phải là đang cùng Viên Yên Vũ nói đùa, cũng không chỉ là uy hiếp Viên Yên Vũ đơn giản như vậy, mà là muốn đem hắn nói tới hết thảy biến thành sự thật, mà là phải dùng tận các loại biện pháp đi tra tấn đối phương. Làm Đường Đường Vĩnh Dạ Ma Quân, đặt ở thượng giới, cũng là nổi tiếng đại nhân vật. Lúc nào bị người uy hiếp như vậy qua? Tức hồn hển Vĩnh Dạ Ma Quân, thật hận không thể hiện tại liền động thủ, đem Viên Yên Vũ cho chém thành muôn mảnh. Tới thì tới, ai sợ ai nha? Chỉ cần có thể giết Tần An Lan, chỉ cần có thể vì Trần Dương ca ca báo thù rửa hận, đừng nói là chết tại trong tay của ngươi, dù là bao giờ cũng lọt vào vô cùng vô tận tra tấn, dù là rơi vào trong vực sâu vạn kiếp bất phục, ta Viên Yên Vũ đều sẽ không tiếc. Viên Yên Vũ cả người càng thêm điên cuồng ở sâu trong nội tâm, đối với Vĩnh Dạ Ma Quân phát ra một trận cuồng loạn đại hống đại thiếu. Thậm chí đối mặt Vĩnh Dạ Ma Quân bộ kia điên cuồng bộ dáng, Viên Yên Vũ cũng lộ ra càng điên cuồng, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, làm càn địa đại cười lên. Đáng chết sâu kiến, ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ vì ngươi hành động hối hận. Vĩnh Dạ Ma Quân cái kia cố gào thét thanh âm, đinh hai nhức óc, càng không ngừng tại Viên Yên Vũ trong đầu vang lên. Quanh người hắn lực lượng cũng nhanh chóng hiện ra đến, không ngừng hướng phía Viên Yên Vũ phóng thích. Mặc dù hận không thể đem Viên Yên Vũ cho thiên đao vạn quả, nghị đối phương linh hồn triệt để trấn áp, nhưng lúc này giờ phút này, Vĩnh Dạ Ma Quân hay là tại làm lấy hắn nhất là thành thật sự tình. Phóng thích lực lượng của mình, trợ giúp Viên Yên Vũ. Bởi vì Viên Yên Vũ có câu nói đúng, hiện tại Vĩnh Dạ Ma Quân cũng sớm đã cùng Viên Yên Vũ khóa lại ở cùng một chỗ. Nếu như Viên Yên Vũ chết, Vĩnh Dạ Ma Quân linh hồn cũng đừng hòng đào thoát, chờ đợi hắn sẽ là vạn kiếp bất phục, lúc này chỉ có điều động toàn bộ lực lượng của mình, trợ giúp Viên Yên Vũ trốn qua một kiếp. Về phần trước mắt Viên Yên Vũ, Vĩnh Dạ Ma Quân tin tưởng, sau này có là biện pháp đối phó cái này như là chó dại nữ nhân bình thường. Mà có Vĩnh Dạ Ma Quân trợ giúp, Viên Yên Vũ chỉ cảm thấy quanh thân hiện ra một cỗ cực kỳ bàng bạc lực lượng, nhanh chóng xuất thủ, trực tiếp tránh thoát trước mắt cái này hai tên quốc sắc thiên hương nữ tử trấn áp. Ầm ầm, một cỗ cực kỳ đáng sợ tiếng oanh minh nhanh chóng nổ bể ra đến, vang trời chật địa. Nương theo lấy đạo thanh âm này nổ bể ra đến, ma khí vô cùng vô tận, gió nổi mây phun bay thẳng thương khung, cơ hồ đã đem phương viên mấy ngàn dặm chi địa biến thành một mảnh u ám chỗ. Không gian chung quanh đều đã bị triệt để phong tỏa. Chương 436, rơi vào ma đạo, dùng Viên Yên Vũ đầu người bản giao. Chương 436, rơi vào ma đạo, dùng Viên Yên Vũ đầu người bản giao. Nương theo lấy Viên Yên Vũ quanh thân ma khí nhanh chóng hiện ra đến, phương viên mấy ngàn dặm chi địa cũng sớm đã trở nên một mảnh mây đen. Hết thảy mọi người như là rơi vào cựu luyện ngục ở trong bình thường. Chỉ nghe được từng đợt cờ rắc thanh âm vang lên, Viên Yên Vũ thân thể đều điên cuồng bắt đầu vặn mèo. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, phía sau của nàng thế mà mọc ra một đôi màu đen nhánh cánh chim, ở tại phía sau giáng ra, tản mát ra một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng, cho người ta một loại không rét mà run tim đập nhanh cảm giác. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, cũng sớm đã sắp hiện ra trận đám người, dọa đến chân tay luống cuống, run lẩy bẩy. Nhìn về phía Viên Yên Vũ trong ánh mắt đều mang mấy phần trước này chưa có hoảng sợ. Mà trên trời cao, Viên Yên Vũ thân ảnh cứ như vậy hiện lên ở giữa hư không. Giờ này khắc này, thân ảnh của nàng đã trở nên không còn giống như là nhân loại bình thường, mà là trở nên dị thường khủng bố. Đem phía sau cặp kia cánh màu đen thu nạp đằng sau, các con mắt kia cũng sớm đã biến thành đỏ bừng huyết quang sắc, giống như một đạo đạo ma mắt bình thường, tàn mắt ra mạnh hữu lực quang mang. Những nơi đi qua, hết thảy tất cả trong nháy mắt liền đã mất đi vốn có ánh sáng. Chỉ có Viên Yên Vũ cặp kia màu đỏ như máu ánh mắt, tràn ngập quang mang màu đỏ như máu, chiếu sáng toàn bộ thương cung. Huyết nguyệt giữa trời, phản phất là một tôn xa xăm lại cổ lão ma đầu, hoành không xuất thế. Như thế hiện tượng quỷ dị, cũng sớm đã để hiện trường đám người dùng mình một cái. Một cỗ băng lãnh thấu xương cảm giác trực kích trong lòng, để bọn hắn sâu trong linh hồn cũng vì đó rung động đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiên Vũ, ngươi làm sao lại biến thành cái bộ dáng này? Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì sự tình gì? Vân Anh Tông Tông chủ Viên Bất Diệt không khỏi phát ra một trận gầm thét thanh âm, gương mặt giàn mua kia cũng trải rộng trước nay chưa có hoảng sợ. Hắn cũng không biết nữ nhi của mình đang yên đang lành tại sao lại trở nên bộ dáng như thế, cả người đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc trước chính là mất trí bình thường, đánh lén Tần An Lan, trở nên như vậy dữ tợn cùng điên cuồng. Hiện tại ngược lại tốt, cũng sớm đã trở nên người không ra người, quỷ bất quỷ bộ dáng. Viên Yên Vũ hiện tại bộ dáng này, cùng những cái này ma đầu, khác nhau ở chỗ nào? Thậm chí so với những ma đầu kia mà nói, cũng đã có chi mà không bằng. Tông chủ đại nhân, nhìn lại tiểu thư bộ dáng này, tựa hồ cũng sớm đã rơi vào ma đạo, hoặc là chính là do ma đầu chuyển thế đầu thai, hoặc là chính là bị ma đầu cho khống chế. Vân Anh Tông một vị trưởng lão, không khỏi tiến đến Viên Bất Diệt trước mặt, nhỏ giọng thầm thì một câu. Nói ra lời nói này đồng thời, gương mặt dàn mua kia phía trên, cũng trải rộng lo lắng cùng sợ hãi. Nhìn Viên Yên Vũ bộ dáng này, căn bản cũng không phải là bởi vì tu luyện ma công từ đó rơi vào ma đạo, thậm chí cùng những ma đầu kia sớm đã có chỗ liên hệ, lúc này đã cùng ma đầu hòa làm một thể. Viên Yên Vũ làm Vân Anh Tông Thiên Kim đại tiểu thư, lại âm thầm cùng ma đầu có chỗ cấu kết, thậm chí bây giờ đã trực tiếp hóa thân thành ma nhân. Nếu như hôm nay chuyện này lan truyền ra ngoài, chỉ sợ Vân Anh Tông tên tuổi sẽ bị triệt để phá hủy. Vân Anh Tông hết thảy mọi người đều sẽ vì vậy mà mông tu. Ta Vân Anh Tông tuyệt đối không cho phép có bất kỳ tà ma ngoại đạo tồn tại, nếu ma đầu tại ta Vân Anh Tông nhiệt thân, lão hủ hôm nay liền tự mình động thủ, đem nhiệt xúc này triệt để diệt trừ rơi. Vân Anh Tông chỗ sâu nhất, một đạo thần uy quần quần thanh âm nhanh chóng nổ bể ra đến. Tại thoại âm rơi xuống đồng thời, một vị tóc trắng xóa, tinh thần vô cùng phân chấn, hai mắt sáng ngời có thần lão giả, nện bước bộ pháp, chậm rãi đi ra. Lão giả bộ pháp tuy chậm, nhưng mà một bước đi xuống, trong nháy mắt liền có thể đi tới giữa đám người. Xúc địa thành thốn, lấy lão giả thực lực, hoàn toàn có thể đạt tới cảnh giới dạng này, nhìn như chậm rãi động tác, kỳ thực một bước đã sớm vượt qua ngàn vạn dặm xa. Đừng nhìn lão giả tựa hồ đã có tuổi, dần dần già đi, nhưng mà khí tức quanh người nội liễm, trên thân hiện lên lấy một cỗ cực kỳ bàng bạc thiên địa uy áp. Là Vân Anh Tông lão tổ, không nghĩ tới Vân Anh Tông lão tổ thế mà tự mình đi ra. Đã sớm nghe nói, Vân Anh Tông lão tổ đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, hôm nay trận này đến hội, nguyên bản cũng là vì Vân Anh Tông lão tổ đặc biệt thiết định. Không ngờ tới, lại có một ngày, để cho ta nhìn thấy chuẩn đế cấp khắc cường giả đỉnh cấp. Do Vân Anh Tông lão tổ tự mình xuất thủ, trước mắt tà ma ngoại đạo vậy mà không chỗ che thân, khẳng định sẽ chết tại Vân Anh Tông lão tổ trong tay. Đám người trợn mắt nhìn Vân Anh Tông lão tổ, vị này chuẩn đế cấp khắc cường giả đỉnh cấp hiện thân, không khỏi sắc mặt đại biến, từng cái bắt đầu nghị luận ầm ĩ đứng lên. Phải biết Bắc Minh đại lục chuẩn đế cường giả mặc dù không ít, vẫn còn không có đạt tới loại kia đại đế nhiều như chó, chuẩn đế đi đầy đất tình trạng. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, chuẩn đế cảnh giới cường giả vẫn như cũng là sức chiến đấu trần nhà. Có được một tôn chuẩn đế cảnh giới cường giả, liền có thể được xưng là siêu nhiên thế lực, liền có thể độc lập với tất cả thế lực bên ngoài. Căn cứ bọn hắn biết, Di Vang Vân Anh Tông lão tổ bất quá là nửa bước chuẩn đế cảnh giới, có thể bởi vì khí huyết suy bại nguyên nhân, dẫn đến nó ăn bữa hôm lo bữa mai. Vốn cho là vị này Vân Anh Tông lão tổ sống không được thời gian quá dài. Một khi Vân Anh Tông lão tổ cưới hạc đi Tây Phương, toàn bộ Vân Anh Tông thực lực đều sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến cố, căn bản liền không thể bảo trì hiện hữu trạng thái. Có ai nghĩ được đến, vị này Vân Anh Tông lão tổ không chỉ có không có cưới hạc đi Tây Phương, ngược lại tại thời khắc sống còn đột phá chuẩn đế cảnh giới, bước qua nhân sinh ở trong trọng yếu nhất một bước. Liền ngay cả nguyên bản đã khí tức suy bại, cũng lấy cực nhanh tốc độ nhanh chóng kết lại. Vân Anh Tông không chỉ có sẽ không suy bại, thậm chí có Vân Anh Tông lão tổ vị này chuẩn đế cấp cường giả khác, đã để Vân Anh Tông đưa thân tiến vào siêu đốt thế lực, trở thành tất cả mọi người kính ý đối tượng. Phụ thân, Viên Bất Diệt khi nhìn đến Vân Anh Tông lão tổ hiện thân, còn dự định tự tay đem đã triệt để rơi vào ma đạo Viên Yên Vũ chém giết. Gương mặt kia bên trên không khỏi phát sinh rõ rệt biến hóa. Vừa mới chuẩn bị xuất thủ, ngăn cản cha mình hành vi, lại cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Tất cả tâm tình rất phức tạp, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng im ắng thở dài. Viên Yên Vũ hôm nay đã đắc tội một lần Tịnh Kiên Vương Thế Tử Tần An Lan, bây giờ càng là rơi vào ma đạo, cả người đã hóa thân ma đạo của nhân. Cho dù chính mình lão tổ xuất thủ, có thể đem Viên Yên Vũ từ ma đạo ở trong giải cứu ra, giúp Viên Yên Vũ khôi phục trạng thái, có thể thì tính sao? Lấy bọn hắn Vân Anh Tông bây giờ lực lượng, căn bản liền không có tư cách cùng Tần Thị bộ tộc đánh đồng, căn bản không cách nào hướng trước mắt vị này nhất tự Tịnh Kiên Vương Thế Tử bàn giao. Dứt khoát, còn không bằng nhậm do lão tổ xuất thủ, trực tiếp chém giết Viên Yên Vũ. Có lẽ còn có thể dùng Viên Yên Vũ máu tươi, rửa sạch Viên Yên Vũ lúc trước làm ra dưới tội nghiệp. Dùng Viên Yên Vũ đầu lâu, hướng Tần An Lan bàn giao. Đây đối với Viên Bất Diệt mà nói, có lẽ là kết cục tốt nhất. Chương 437, đến từ sâu trong linh hồn tra tấn. Chương 437, đến từ sâu trong linh hồn tra tấn. Viên Yên Vũ lúc trước không biết tự lượng sức mình, đắc tội Tần An Lan vị này nhất tự Tịnh Tiên Vương Thế Tử, bây giờ càng là hóa thân thành ma nhân. Viên Bất Diệt cho dù muốn cứu vớt Viên Yên Vũ, cũng là hữu tâm vô lực. Tình huống hiện tại, chỉ có hy sinh Viên Yên Vũ mới có thể bảo toàn Vân Anh Tông. Nghĩ đến đây, Viên Bất Diệt không khỏi nắm chặt song quyền. Vì Vân Anh Tông suy nghĩ, lúc này bất đắc dĩ tình huống dưới, cũng chỉ có thể hy sinh chính mình con gái ruột Viên Yên Vũ, để tránh toàn bộ Vân Anh Tông gặp thai bay vạ gió, thậm chí gặp thai họa ngập đầu. Trừ bực này biện pháp bên ngoài, Viên Bất Diệt cũng căn bản nghĩ không ra bất kỳ biện pháp tốt. Ai có thể nghĩ đến, ngày bình thường cực kỳ điềm đạm nho nhã, thậm chí là thiên phú tuyệt đỉnh Vân Anh Tông Thiên Kim đại tiểu thư Viên Yên Vũ, thế mà lại âm thầm cùng người trong ma đạo cấu kết. Đồng thời đối phương cấu kết không chỉ có riêng là bình thường người trong ma đạo, thậm chí là những cái kia đỉnh cấp đại ma đầu. Ha ha ha, 100005 qua đi, bản quân tung hoành thiên hạ vô địch thủ, bây giờ thế mà bị như thế một cái sâu kiến nho nhỏ bức bách đến như vậy hoàn cảnh, thật sự là thật đáng buồn lại đáng tiếc a. Trên trời cao, cái kia một đoàn bóng tối bao trùm phía dưới. Lúc này Viên Yên Vũ cả người đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tấm kia đẹp đẽ gương mặt cũng sớm đã vặn vẹo biến hình, trở nên càng thêm dữ tợn không chịu nổi. quanh thân bị một cỗ cực kỳ bàng bạc ma vụ màu đen triệt để bao phủ, cả người như ẩn như hiện, lộ ra càng thêm dữ tợn, càng khiến người ta tìm đập nhanh. Mà lúc này Viên Yên Vũ phía sau cái kia một đôi cánh màu đen che khuất bầu trời, tản mát ra một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức âm trầm. Hiện tại Viên Yên Vũ giống như một tôn ma thần hàng lâm nhân gian bình thường, bộ thân thể này thật sự là quá yếu, đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của ta. Bản quân nguyên bản có được một cái to lớn kế hoạch, toàn bộ đều bị ngươi con kiến cỏ này cho triệt để phá hư hết, ép bản quân chỉ có thể sớm vận dụng lực lượng của mình, dẫn đến bản quân lực lượng chỉ có thể phát huy ra một. Viên Yên Vũ hiện tại nói đúng ra, hẳn là Vĩnh Dạ Ma Quân, phát ra một trận thanh âm trầm thấp. Đạo thanh âm này băng lãnh thấu xương, lại ẩn giấu đi một cỗ không có bất kỳ che giấu nào sát khí. Vĩnh Dạ Ma Quân đối với trước mắt Viên Yên Vũ thân thể, căn bản liền không có bất luận cái gì một chút xíu hứng thú. Chính như chính hắn nói tới thân thể này nhỏ yếu đáng thương, căn bản liền không phù hợp Vĩnh Dạ Ma Quân suy nghĩ. Hắn cần một bộ càng cường đại hơn, càng hoàn mỹ hơn không thiếu sót thân thể, mới có thể đem thực lực của mình phát huy ra. Dựa theo Vĩnh Dạ Ma Quân kế hoạch ban đầu, chỉ là muốn lợi dụng Viên Yên Vũ, đợi cho Viên Yên Vũ thực lực trở nên càng cường hãn hơn đứng lên, giúp mình hoàn thành một trận lại một trận huyết tế, dùng huyết tế đến rèn luyện lực lượng của mình. Muốn thông qua huyết tế biện pháp để hắn khôi phục thực lực, chí ít cũng cần chục tỷ sinh linh, hoặc là đại lượng chuẩn đế cường giả, đại đế cường giả huyết dịch mới có thể làm cho nó khôi phục thực lực. Nếu không, thì là cần giống Tần An Lan loại này có được thể chất đặc thù người, để hắn đoạt xá trùng sinh, làm Vĩnh Dạ Ma Quân thể xác. Như vậy, Vĩnh Dạ Ma Quân liền có thể chân chính hình thái, giáng lâm nhân gian. Mà chỉ cần Vĩnh Dạ Ma Quân có thể thuận lợi giáng thế, bằng vào lực lượng của mình, hoàn toàn là quét ngang hết thể vô địch thủ. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh Đại Lục, tất cả tu sĩ cộng lại đều khó mà dung chuyển nó mảy may. Hắn hoàn toàn có thể đem Bắc Minh Đại Lục tất cả tu sĩ, toàn bộ luyện hóa, từ đó chuyển hóa thành lực lượng của mình. Để Vĩnh Dạ Ma Quân có thể phi thăng thượng giới, nên đón càng lớn khiêu chiến. Nhưng hôm nay, Viên Yên Vũ đều do cái này đáng chết tiện nhân. Cái này không mang theo bất luận cái gì một chút xíu đầu óc, lại cực kỳ xúc động tiện nhân. Chính là bởi vì Viên Yên Vũ ngu xuẩn, đem Vĩnh Dạ Ma Quân tất cả kế hoạch đều triệt để xáo trộn. Bởi vì Viên Yên Vũ hành động, ép Vĩnh Dạ Ma Quân tại bất đắc dĩ tình huống dưới, mới lấy hình thái như vậy, giáng lâm nhân gian. Tuy nói mượn Viên Yên Vũ thể xác, nhưng lúc này Vĩnh Dạ Ma Quân căn bản liền không thể phát huy ra lực lượng chân chính. Hắn hiện tại nhiều lắm là có được chuẩn đế trung hậu kỳ cảnh giới thực lực, cùng Vĩnh Dạ Ma Quân nguyên bản có thực lực, trên lệch cũng không phải một đinh nửa điểm. A, chỉ nghe được một trận lại một trận tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Giờ này khắc này, Viên Yên Vũ linh hồn chính lọt vào Vĩnh Dạ Ma Quân vô cùng vô tận tra tấn. Sâu trong linh hồn đều có một cỗ bàng bạc ma diễm, triệt để nung khô. Bất quá thời gian mấy hơi thở, cũng đã đem Viên Yên Vũ linh hồn thiêu đến thương tích đầy mình, thôn phệ hầu như không còn, chỉ để lại một đạo màu đen thể xác. Nhưng mà thoáng chốc ở giữa, cái kia đạo màu đen thể xác lại lấy cực nhanh tốc độ, nhanh chóng sinh trưởng. Ma diễm kia lại một lần nung khô Viên Yên Vũ linh hồn, Viên Yên Vũ linh hồn thừa nhận so vừa rồi còn muốn thống khổ vạn phần tra tấn. Như vậy lặp đi lặp lại, vĩnh viễn không đình chỉ, vĩnh viễn không đoạn tuyệt, cứ như vậy càng không ngừng nung khô lấy Vân Anh Tông linh hồn. Đáng chết phàm nhân, ngu xuẩn phàm nhân, ngươi làm hại bản quân kế hoạch sắp thành lại bại, bản quân sẽ không để cho ngươi nhanh như vậy liền chết đi. Bản quân phải dùng Vĩnh Dạ Ma Hỏa, ngày đêm càng không ngừng tra tấn ngươi, đời đời kiếp kiếp tra tấn ngươi, ngươi liền hảo hảo hưởng thụ một chút Vĩnh Dạ Ma Hỏa chỗ lợi hại đi. Vĩnh Dạ Ma Quân cứ như vậy lặng lặng thưởng thức Viên Yên Vũ bây giờ thảm trạng, khóe miệng ở giữa càng là phát ra một trận khát máu giống như dáng tươi cười. Tuy nói bởi vì Viên Yên Vũ chủ động mở rộng cửa lòng nguyên nhân, để Vĩnh Dạ Ma Quân dễ như trở bàn tay chiếm lĩnh thân thể của hắn. Có thể Vĩnh Dạ Ma Quân đối với cái này, căn bản liền không vừa lòng. Bởi vì hắn nguyên bản có được càng thêm khổng lồ dạ tâm, nguyên bản có thể đem thực lực của mình rèn luyện hoàn mỹ vô khuyết, mà không giống hiện tại như vậy, có được như thế một bộ suy nhược thân thể, đem Vĩnh Dạ Ma Quân toàn bộ thực lực đều đưa cho hạn chế. Vĩnh Dạ Ma Quân chính là thượng giới chân chính một đời ma quân. Hắn nguyên bản có được ma tộc thuần chính nhất huyết mạch, chính là không chết không thôi tồn tại. Tương lai đến tột cùng có thể đạt tới cảnh giới cỡ nào, Vĩnh Dạ Ma Quân chính mình cũng không dám tưởng tượng. Từ đầu đến cuối, căn bản liền không có bất luận kẻ nào có thể chống lại Vĩnh Dạ Ma Quân mệnh lệnh, căn bản liền không có bất luận kẻ nào có thể chống lại hắn Vĩnh Dạ Ma Quân ý chí, càng không có người có thể uy hiếp chính mình. Thế nhưng là trước mắt cái này đáng chết phàm nhân, con kiến cỏ này dám lấy phương thức như vậy đến bức bách chính mình, thậm chí còn dám uy hiếp hắn Vĩnh Dạ Ma Quân. Như vậy Vĩnh Dạ Ma Quân liền muốn dùng chính mình tuyệt kỹ thành danh Vĩnh Dạ Ma Hỏa, không ngừng tra tấn đối phương linh hồn. Toàn bộ ngày 24 giờ, không ngừng dùng Vĩnh Dạ Ma Hỏa tra tấn Viên Yên Vũ. Hắn cũng sớm đã biết được, Viên Yên Vũ lực lượng linh hồn viễn siêu tại tu sĩ phổ thông. Bởi vậy cho dù tiếp nhận Vĩnh Dạ Ma Hỏa tra tấn, cũng không có khả năng đem đối phương linh hồn triệt để hành hạ chết. Hắn chính là muốn vĩnh viễn không ngừng, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh tra tấn đối phương, muốn để đối phương linh hồn vĩnh cửu thừa nhận như thế cực kỳ tàn ác tra tấn. Chương 438, cũng không đội tại xuất thủ. Chương 438, cũng không đội tại xuất thủ. Không có bất kỳ người nào dám như thế bức bách chính mình. Nếu Viên Yên Vũ không nên ép bách hắn Vĩnh Dạ Ma Quân, như vậy chờ đợi Viên Yên Vũ sẽ là vĩnh viễn không có điểm dừng tra tấn. Sau đó một đoạn thời gian ở trong, Viên Yên Vũ sẽ ở vào vô cùng vô tận tra tấn, thống khổ cùng tuyệt vọng ở trong, để Viên Yên Vũ làm đến chân chính cầu sinh, không chọn muốn chết không xong. Nhìn thấy Viên Yên Vũ bị tra tấn thành bực này không phải người bộ dáng, để Vĩnh Dạ Ma Quân tấm kia khuôn mặt dữ tợn phía trên, rốt cục toát ra một chút dáng tươi cười. Cảm giác như vậy, thật sự là tuyệt không thể tả. Kiệt Vĩnh Dạ Ma Quân ở sâu trong nội tâm, một đạo lại một đạo cười quái dị thanh âm không ngừng truyền đến. Mà ở ngoại giới xem ra, Vĩnh Dạ Ma Quân điều khiển Viên Yên Vũ thân thể. Tấm kia giữ tận trên khóe miệng, cũng toát ra một cái cực kỳ quỷ dị dáng tươi cười, cuốn lên một cái đường cong. Biến cố đột nhiên xuất hiện, cũng làm cho Tần An Lan tấm kia không có chút rung động nào trên gương mặt, rốt cục toát ra một chút động dung. Viên Yên Vũ lại có như vậy biểu hiện, cả người trực tiếp hóa thân thành ma nhân, đích thật là vượt quá Tần An Lan ngoài ý liệu. Để Tần An Lan căn bản cũng không có nghĩ tới, đường đường khí vận chi nữ, lại có hướng một ngày có thể rơi vào ma đạo. Bất quá lúc này Tần An Lan, tựa hồ cũng triệt để hiểu được. Nếu là mình không có đoán sai, Viên Yên Vũ trong đầu hẳn là liền ở một cái đại ma đầu. Đối phương vốn chỉ là muốn lợi dụng Viên Yên Vũ, lớn mạnh chính mình. Đợi cho đối phương có đầy đủ lực lượng đằng sau, liền thoát ly Viên Yên Vũ, thậm chí đem Viên Yên Vũ khống chế. Cũng không nên quên, Viên Yên Vũ là ai làm khí vận chi nữ, tình huống như vậy, căn bản liền sẽ không xuất hiện tại Viên Yên Vũ trên thân. Chỉ sợ đến cuối cùng trước mắt, ở tại Viên Yên Vũ trong đầu mà tu, sẽ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Không chỉ có không thể tính toán đến Viên Yên Vũ, thậm chí liền ngay cả mình đều muốn bồi đi bảo. Nhưng mà bởi vì Tần An Lan xuất hiện, dẫn đến đây hết thảy phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Viên Yên Vũ nóng lòng vì chết thảm tại Tần An Lan thủ hạ Trần Dương, báo thù rửa hận. Cả người đều trở nên có chút điên cuồng. Cũng chính là dưới loại tình huống này, mới có thể để ma đầu kia có thời cơ lợi dụng, thừa cơ chiếm cứ Viên Yên Vũ nhục thân. Nhưng mà có một chút, Tần An Lan căn bản cũng không rõ ràng. Vĩnh Dạ Ma Quân đối với Viên Yên Vũ nhục thân, căn bản liền không có hứng thú. Nếu không có Viên Yên Vũ cưỡng ép bức bách, Vĩnh Dạ Ma Quân cũng không có khả năng tại bất đắc dĩ tình huống dưới, cướp đoạt đối phương nhục thân. Bởi vì bộ thân thể này thật sự là quá yếu ớt nhỏ yếu đến Vĩnh Dạ Ma Quân cho dù có thể mượn nhờ nhục thân phục hoạt chủ sinh, đều không có một chút hứng thú, đều không đủ lấy để hắn động dung. Tần An Lan cũng muốn biết, trước mắt ma đầu đến tột cùng là cái gì ma đầu. Trực tiếp vận dụng tiên tử thuật vật khí, xem xét đối phương cá nhân thuộc tính. Mà Tần An Lan trước mặt, xuất hiện một đạo chỉ có Tần An Lan bản nhân mới có thể nhìn thấy màn ánh sáng. Tính danh: Vĩnh Dạ Ma Quân, thân phận: Ma tộc hoàng giả huyết mạch cảnh giới, đại đế đỉnh phong cảnh giới, thực lực mức độ lớn bị hao tổn, dưới mắt chỉ là chuẩn đế trung kỳ cảnh giới. Thể chất: Không bị lực trị, 43 đỉnh phong 100 khí vận điểm, 600 kim thủ chỉ, không. Vĩnh Dạ Ma Quân, người mang ma tộc hoàng giả huyết mạch. Tần An Lan không khỏi híp mắt, trong ánh mắt lóe ra một chút quan mang. Tần An Lan vốn cho là chính mình phải đối mặt vẻn vẹn Viên Yên Vũ vị này khí vận chi nữ thôi, tuyệt đối không ngờ rằng thế mà còn có thể nơi này gặp được thượng giới ma tộc hoàng giả huyết mạch. Trước mắt Vĩnh Dạ Ma Quân mặc dù không phải khí vận chi tử, nhưng đối phương so với những cái kia khí vận chi tử mà nói cũng đã có chim mà không bằng. Nhưng dù cho như thế, Tần An Lan cũng không có hành động thiếu suy nghĩ ý tứ, chỉ là lặng lặng nhìn qua đối phương. Thú vị, chuyện này đã càng thú vị. Bất quá đã có người cống hiến sức lực, bản thế tử dứt khoát bàn quan, thu hết ngư ông thủ lợi. Nghĩ đến đây, Tần An Lan ánh mắt không ngừng lấp lóe, khóe miệng ở giữa cũng mang theo một chút đường cong. Vô luận là Viên Yên Vũ hay là trước mắt Vĩnh Dạ Ma Quân, nếu để Tần An Lan gặp gỡ ở nơi này đối phương, tự nhiên không có ý bỏ qua cho bọn họ. Trước mắt Viên Yên Vũ đang chết, Vĩnh Dạ Ma Quân càng thêm muốn chết. Chẳng qua hiện nay, Tần An Lan cũng không đội tại xuất thủ, đối phó Viên Yên Vũ cùng Vĩnh Dạ Ma Quân. Nếu Vân Anh Tông lão tổ lựa chọn vào lúc này nhảy ra, dự định diệt trừ Viên Yên Vũ, vì tông môn diệt trừ cái này một tai họa, ngược lại là có thể cho Vân Anh Tông lão tổ cùng trước mắt những cường giả này đi dò xét một chút vị này Vĩnh Dạ Ma Quân hư thực. Viên Yên Vũ, ngươi mặc dù là ta Vân Anh Tông đệ tử, có thể ngươi lại cam nguyện cùng ma đầu làm bạn, rơi vào ma đạo, lão phu hôm nay liền muốn tự tay đưa ngươi diệt sát, lấy giữ gìn nước ta xây thống tôn nghiêm. Vân Anh Tông lão tổ phát ra một đạo hồng âm vang trời trên địa, nhanh chóng ở trong hư không nổ bể ra đến. Hết thảy mọi người đang nghe đạo thanh âm này đằng sau, không tự chủ được ngẩng đầu lên, cũng nghĩ nhìn xem trước mắt vị này Vân Anh Tông lão tổ, chuẩn đế cấp khắc cường giả đỉnh cấp, là như thế nào đại chiến thần uy. Chẳng yêu trừ ma, đem trước mắt cái này hóa thành ma đầu Viên Yên Vũ cho diện sát đi. Giữa hư không, không khỏi vì đó chấn động đứng lên. Vân Anh Tông lão tổ vung tay lên, nương theo lấy lực lượng ba động, một thanh vô hình bảo kiếm cứ như vậy hiện lên ở giữa không trung. Ầm ầm, ầm ầm, vô số đạo lôi đỉnh chi lực nhanh chóng tụ tập lại. Vân Anh Tông lão tổ đỉnh đầu bảo kiếm lập tức nổ bể ra đến, một phân thành hai. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, lập tức huyễn hóa ra vô số đem. Mỗi một chiếc bảo kiếm quân thân đều tản mát ra một đạo lại một đạo cực kỳ bàng bạc lôi đỉnh chi lực, vô cùng mênh mông, phô thiên cái địa, nhanh chóng hướng phía Viên Yên Vũ vị trí chấn áp tới. Không hổ là chuẩn đế cấp khắc cường giả đỉnh cấp, đối phương tùy tiện vừa ra tay, liền đã để hiện trường vô số cường giả vì đó kinh hồn tăng đảm, vì đó sợ hãi đứng lên. Lão phu chiêu này kêu là làm lôi đỉnh bảo kiếm, dẫn tiên lôi chi thế, có thể diệt sát hết thể yêu ma quỷ quái. Viên Yên Vũ, ngươi có thể chết tại lão phu lôi đỉnh bản kiếm phía dưới, cũng coi là chết có ý nghĩa, xem như phúc phận của ngươi. Vân Anh Tông lão tổ thanh âm vang dội, ngôn ngữ ở trong còn mang theo vài phần vẻ ngạo nhiên, cũng không che giấu chút nào bá đạo chi sắc. Đạo kia lại một đạo mang theo lôi đỉnh bảo kiếm, lấy cực nhanh tốc độ che khuất bầu trời, nhanh chóng đem Viên Yên Vũ vị trí triệt để phong tỏa. Cố lực lượng đáng sợ kia nhanh chóng nổ bể ra đến, để vô số người vì đó sợ hãi, nội tâm chấn động khó mà nói nên lời. Giờ này khắc này, cái kia cho dù là những thánh chủ kia cấp bậc cường giả, cũng sớm đã bị Vân Anh Tông lão tổ thực lực cho rung động đến, cũng làm cho bọn hắn minh bạch thánh chủ cấp bậc cùng chuẩn đế ở giữa đến tột cùng tồn tại bao lớn chênh lệch, đơn giản chính là khác nhau một trời một vực, lại là loại kia khó mà vượt qua hừng câu. Chuẩn đế phía dưới đều là run rế. Chương 439, một chiêu chớp mắt bại. Chương 439, một chiêu chớp mắt bại lôi đình bạc kiếm, chẳng lẽ đây chính là Vân Anh Tông lão tổ tự sáng tạo pháp thuật thần thông, mượn nhờ kiếm thuật cùng lôi đỉnh chi lực, bộc phát ra cường đại uy lực, chiêu này vừa ra, chỉ sợ là những cái kia chuẩn đế cấp cường giả khác đều muốn nhượng bộ lui binh. Lão tổ không hổ là chuẩn đế cấp cường giả khác, vừa ra tay quả thật là phô thiên cái địa à, chỉ sợ đại tiểu thư lần này chết chắc. Đám người mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, không khỏi nghị luận ầm ĩ đứng lên. Vân Anh Tông rất nhiều đệ tử, càng là toát ra một chút không che giấu chút nào vui sướng thần sắc. Nhìn về phía Vân Anh Tông lão tổ ánh mắt đều mang mấy phần sùng bái. Đương nhiên, hiện trường ở trong cũng có một số nhỏ người, vì sắp vẫn lạc Viên Yên Vũ, cảm thấy mặc niệm, càng là cảm thấy thổn thức không thôi. Bất kể nói thế nào, Viên Yên Vũ cũng là bọn hắn Vân Anh Tông tông chủ đích nữ, tại Vân Anh Tông có được cực cao danh vọng, càng là biểu hiện ra không ít thiên phú. Nếu là tiến hành bồi dưỡng, thành tựu tương lai, đơn giản chính là khó có thể tưởng tượng. Chỉ tiếp rơi vào ma đạo, trở thành một người người kêu đánh ác ma. Lúc này cũng chỉ có thể vẫn lạc tại bọn hắn Vân Anh Tông lão tổ trong tay. Chỉ là một con kiến hôi, dạng này chút tài mọn, coi là có thể đối phó được bản quân sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Đúng vào lúc này, Viên Yên Vũ cái kia đạo bén nhọn thanh âm khàn khàn, nhanh chóng vang vọng ra. Chỉ gặp giữa hư không, tại đoàn bóng đen kia phía trên, Vĩnh Dạ Ma Quân tùy ý phủi tay, một cỗ cực kỳ bàng bạc màu đen, nhanh chóng bao phủ trong đó, càng không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Trong nháy mắt, cũng đã đem do Vân Anh Tông lão tổ phát ra bắn ra ngàn vạn đem, mang theo lôi đỉnh chi lực bảo kiếm, triệt để bao phủ lại. Chỉ nghe được một trận lốt bốp thanh âm vang lên. Tại cỗ hắc ám kia bao phủ phía dưới, Vân Anh Tông lão tổ phát tán ra bảo kiếm, trong khoảnh khắc, liền bị hắc vụ triệt để phá hủy. Không chỉ có như vậy, hắc vụ tốc độ khí thế không giảm, nhanh chóng chiều Vân Anh trưởng thượng tổ vị trí, mau chóng bay đi. Ngay sau đó, chính là một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đây là Vân Anh Tông lão tổ phát ra thanh âm. Tại đạo thanh âm này rơi xuống thời điểm, giữa hư không máu tươi bay múa, bay là tả bốn phía. Tại vô số kín người mặt chấn kinh, một mặt ánh mắt bất khả tư nghị ở trong. Mặc dù Vân Anh Tông lão tổ ngay đầu tiên đã làm ra phản ứng, nghiêng người né tránh, nhưng vẫn là không thể tránh thoát đoàn kia bàng bạc hắc vụ. Tấm màn đen phảng phất mang theo mãnh liệt tính ăn mòn, mới vừa cùng Vân Anh Tông lão tổ tiếp xúc, liền trực tiếp đem đối phương cánh tay phải ngạnh sinh sinh tan rã. Không chỉ có như vậy, hắc vụ cái kia cố bàng bạc ma khí, càng là thông qua vết thương, càng không ngừng rót vào đến Vân Anh Tông lão tổ huyết nhục ở trong. Liền ngay cả cánh tay phải xương cốt chỗ đều đã bị hoàn toàn ăn mòn mất rồi, triệt để nổ bể ra đến. Phốc phốc. Vân Anh Tông lão tổ trong miệng nước cà chua, càng không ngừng phun ra ngoài. Mặc dù cố này đau đớn, để hắn đau nhức kịch liệt không gì sánh được, nhưng lúc này cũng nhất định phải làm ra lựa chọn. Cũng không có bất kỳ chất vấn, trong tay quang mang nhanh chóng lấp lóe mà ra. Thế mà đem đầu kia không có bị hoàn toàn tan rã cánh tay phải, cho ngạnh sinh sinh chặt đứt. Sau một khắc, chỉ gặp cái kia nửa cái cánh tay phải cứ như vậy ngã xuống đất, càng không ngừng bốc lên hắc khí. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, liền bị dòng hắc khí kia triệt để thôn phệ hết, chỉ hóa thành một đoàn lại một đoàn hắc thủy. Không chỉ có như vậy, cánh tay phải rơi xuống chỗ, phương viên hơn 10 dặm chi địa đều bị cái kia cỗ màu đen triệt để ăn mòn, tạo thành một cái cự đại màu đen hố to. Ta thấy được cái gì? Bại, Vân Anh Tông lão tổ. Vị này chuẩn đế cấp cường giả khác, thế mà bại. Đúng vậy à, cũng không biết nhập thân vào Viên Yên Vũ trên người ác ma, đến tột cùng là bực nào ma đầu, thế mà khủng bố như vậy, liên Vân Anh Tông lão tổ vị này chuẩn đế cấp cường giả khác, đều không phải là đối phương hợp lại chi địch. Chuẩn đế cường giả đã có thể làm đến nhục thể bất hủ tồn tại, bình thường ngoại lực, căn bản liền không cách nào phá mở nó nhục thể phòng ngự, Viên Yên Vũ đến tột cùng sử xuất cỡ nào thủ đoạn, trong nháy mắt công phu, lại có thể đem Vân Anh Tông lão tổ cánh tay đều cho tan rã bức bách Vân Anh Tông lão tổ không thể không bứt bỏ cánh tay, giữ được tính mạng. Đám người trợn mắt nhìn qua, trước mắt liền trở chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh. Nghị luận ầm ĩ đồng thời, nhìn về phía Viên Yên Vũ ánh mắt đều mang trước nay chưa có khủng hoảng cùng chấn kinh. Giờ này khắc này, mọi ánh mắt toàn bộ đều tụ tập tại trên trời cao, tụ tập tại Viên Yên Vũ trên thân. Phản phất thời gian tại lúc này đều muốn ngừng bên dưới. Phải biết, Vân Anh Tông lão tổ thế nhưng là chuẩn đế cấp cường giả khác. Cho dù là vừa mới đột phá chuẩn đế, cho dù Vân Anh Tông lão tổ nguyên bản liền khí huyết không đủ, hao tổn nghiêm trọng. Đột phá chuẩn đế đằng sau, nó chân thực sức chiến đấu so với chân chính chuẩn đế cường giả mà nói, hay là kém mấy phần. Có thể dù nói thế nào, đối phương cũng là chuẩn đế cấp cường giả khác. Tu vi của nó thực lực cường đại, cũng sớm đã vượt quá hiện trường hết thảy mọi người. Có thể dù cho là cường hãn như thế cường giả, tại đối mặt đã triệt để nhập ma Viên Yên Vũ, nhưng vẫn bị đối phương hời hợt đánh bại. Không chỉ có là chiến bại đơn giản như vậy, mà là bị bại triệt triệt để hoàn toàn chiến bại loại kia. Vân Anh Tông lão tổ gắt gao che cánh tay phải vết thương, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Mồ hôi trên trán càng là như là hạt đậu nổ bình thường, điên cuồng chảy xuống. Lấy hắn chuẩn đế tu vi cảnh giới, đừng nói đoạn một đầu cánh tay, cho dù là đoạn hai đầu cánh tay, đều có thể dễ như trở bàn tay chữa trị. Nhưng bây giờ tình huống, căn bản liền không có bất luận cái gì có thể sửa chữa. Vô luận chính mình hướng miệng vết thương, rót vào bao nhiêu pháp lực, cũng không có bất kỳ biện pháp để Vân Anh Tông lão tổ một lần nữa mọc ra cánh tay phải. Cho dù là nuốt đan dược, Vân Anh Tông lão tổ mới phát hiện, tựa hồ cũng không được bất kỳ tác dụng gì. Phản phất đầu kia bị chém đứt cánh tay phải, đã vĩnh viễn rời đi Vân Anh Tông lão tổ, vĩnh viễn đã mất đi đối phương, cũng không còn cách nào dùng còn lại bất kỳ thủ đoạn nào khôi phục. Các hạ đến tột cùng là ai? Các hạ trăm phương ngàn kế nhập thân vào tôn nữ của ta trên thân, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Nghĩ đến đây, Vân Anh Tông lão tổ không khỏi nghiêng đầu lại, nhìn chòng chọc vào Viên Yên Vũ, ngôn ngữ ở trong đều tràn đầy một cỗ trước nay chưa có kiên kỵ. Cho nên nói người trước mắt, ở bề ngoài còn có thể tìm ra. cùng Viên Yên Vũ có một chút xíu chỗ tương tự, thậm chí trên thân tán phát vẫn như cũng là Viên Yên Vũ khí tức, nhưng trước mắt người tuyệt đối không phải cháu gái của hắn, không phải Vân Anh Tông Thiên Kim đại tiểu thư Viên Yên Vũ. Một cái bình thường tu sĩ, dù là đối phương tu luyện công pháp ma đạo, cả người rơi vào ma đạo, nó bản chất lực lượng cũng sẽ không phát sinh như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất, càng sẽ không có được lực lượng kinh khủng như vậy. Thế mà có thể đem Vân Anh Tông lão tổ, vị này chuẩn đế cấp cường giả khác đánh tan, thậm chí chỉ dùng một chiêu, liền có thể làm đến điểm này. Căn bản cũng không phải là tu luyện ma tôn công pháp tu sĩ có thể làm được. Nói như thế, cũng chỉ có một loại giải thích. Viên Yên Vũ rất có thể bị một ít ma đạo đại năng cho đoạt xá, cướp đoạt đối phương thân thể, cũng hoặc là bị đối phương phụ thân, mới có thể giải thích bây giờ hiện tượng. Chương 440, lão Yên Quỷ đến chương 440, lão Yên Quỷ đến bản tọa muốn làm gì? Bản tọa làm lĩnh giả ma quân giáng lâm thế gian, các ngươi phàm phu tục tử sẽ vì bản tọa giáng lâm ăn mừng một phen, tự nhiên muốn bỏ ra máu tươi của các ngươi cùng sinh mệnh. Một đạo băng lanh thấu xương lời nói, càng không ngừng ở trong hư không vang dội đến, vang trời chật địa, bên tai không dứt. Ầm ầm. Đỏ tại thoại âm rơi xuống đồng thời, cái kia cố bàng bạc hắc vụ lại một lần nữa quét sạch ra. Trên trời cao đạo kia huyết nguyệt cũng càng rõ ràng, càng ngày càng nghiêm trọng, phản phất có thể nhỏ ra màu đỏ tươi máu tươi. Các ngươi Vân Anh Tông liền trở thành bản tọa giáng lâm nhân gian cái thứ nhất vật hy sinh đi. Thoại âm rơi xuống đồng thời, Vĩnh Dạ Ma Quân hai tay nhanh chóng mở ra, năm ngón tay thành trảo, hướng phía Vân Anh Tông nơi nào đó phương vị bắt tới. Trong nháy mắt, ở vào Vân Anh Tông bên trong tất cả mọi người, bao quát từ nơi khác đuổi tới Vân Anh Tông, vì Vân Anh Tông lão tổ đột phá chuẩn đế cảnh giới mà ăn mừng tân khách, lúc này đều cảm giác được một cỗ không hiểu thấu áp lực, phảng phất là có người dùng tay ngăn chặn cổ họng của mình, để bọn hắn hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Phốc phốc. Sau một khắc, một chút thực lực không đủ người, thân thể của bọn hắn trong nháy mắt liền triệt để nổ bể ra đến, hóa thành một đám huyết vụ. Mùi máu tươi không ngừng tràn ngập, cuối cùng hội tụ ra một đầu dây dài, nhanh chóng trôi hướng Vĩnh Dạ Ma Quân vị trí. Mà Vĩnh Dạ Ma Quân thì là hé miệng, trong nháy mắt liền đem cái kia cố huyết nục toàn bộ đều nuốt vào bụng. Đợi cho đem mùi máu tanh toàn bộ thôn phệ hoàn tất đằng sau, Vĩnh Dạ Ma Quân sắc mặt kia bên trên, thế mà còn toát ra mấy phần thoải mái lâm ly biểu hiện. Ha ha, hơn 10 vạn năm, hơn 10 vạn năm không có nhấm nháp như vậy tươi đẹp mỹ vị, quả thật là tươi đẹp sướng miệng, thơm ngọt ngon miệng à. Kiệt 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 phảng phất là đang thưởng thức lấy một ít mỹ vị món ngon, ăn đang sảng khoái. Vĩnh Dạ Ma Quân trên gương mặt phát ra từng đạo dữ tợn giống như cười to thanh âm. Cặp con mắt kia ở trong, càng là toát ra một cỗ không che giấu chút nào vẻ tham lam. Một màn khủng bố như thế, để còn lại người cũng không khỏi vì đó khủng hoảng đứng lên. Trước mắt ma đầu chính là một cái tuyệt thế đại ma đầu. Thực lực của đối phương cường đại, đã vượt xa khỏi dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Thế tử điện hạ, ma này thực lực cường đại, quả thực là hiếm thấy trên đời, còn xin thế tử điện hạ tạm thời lui ra, để tránh tổn thương đến ngươi. Ngay tại Vĩnh Dạ Ma Quân điên cùng thôn vệ huyết vụ đồng thời, Trấn Quốc Thần Hầu phủ một tên cường giả, đi tới Tần An Lan bên cạnh, nhỏ giọng thầm thì một câu. Phải biết, Tần An Lan làm Trấn Quốc Thần Hầu thế tử, cũng chính là hiện tại nhất tự Tịnh Kiên Vương thế tử, có thể nói toàn bộ Thiên Viêm Đế quốc tôn quý nhất người. Tần An Lan xuất hành, Trấn Quốc Thần Hầu phủ há có thể không có bất kỳ cái gì một chút xíu chuẩn bị. Nhất là tại bực này thời khắc mấu chốt nhất, Thiên Viêm Đế tộc triệt để xuống dốc toàn bộ Bắc Minh đại lục thế cục, đều cực kỳ không ổn định tình huống dưới. Nói không chừng liền có người đem chủ ý đánh tới Tần An Lan trên thân. Tần An Lan bây giờ cảnh giới, bất quá là thánh nhân trung kỳ cảnh giới thôi. Đương nhiên, đây là đang ngoại nhân trước mặt, cho ngoại nhân một loại cảm quan. Để tránh Tần An Lan cảnh giới đột phá quá nhanh, gây nên người khác hoài nghi. Bởi vậy Tần An Lan xuất hành, trừ mang theo Trấn Quốc Thần Hầu phủ đại lượng hướng phía, bao quát mấy chục tên thánh nhân cường giả, cùng mấy tên thánh chủ cảnh giới cường giả, thậm chí còn có một vị chuẩn đế hậu kỳ cảnh giới người hộ đạo, phụ trách bảo hộ Tần An Lan an toàn. Có thể mặc dù có như thế xa hoa trận doanh, tại đối mặt trước mắt cái này đại ma thời điểm, Trấn Quốc Thần Hầu phủ người đều cảm giác được áp lực lớn như núi. Ma này ma lực ngập trời, thực lực cường đại đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Cho dù là Trấn Quốc Thần Hầu phủ vị kia chuẩn đế hậu kỳ cảnh giới cường giả, cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đối phó trước mắt đầu này ma đầu. Bởi vậy lúc này đem Tần An Lan vị này Trấn Quốc Thần Hầu thế tử mang rời khỏi địa phương nguy hiểm mới là bảo đảm nhất tồn tại. Không cần quá lo lắng, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu là xong. Về phần bản thế tử, tự nhiên có bảo toàn biện pháp của mình. Lắc đầu, Tần An Lan thật không có đem trước mắt Vĩnh Dạ Ma Quân coi là chuyện to tát. Lấy Tần An Lan thực lực hôm nay, trong thiên hạ có thể giết được chính mình cũng là ít càng thêm ít, hoàn toàn có một cái đầy đủ năng lực tự vệ. Nhưng dù cho như thế, Tần An Lan vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại đứng hàng phía sau màn, yên lặng theo dõi kỳ biến. Từ đâu tới tà ma ngoại đạo, lại dám ở chỗ này dương oai, liền để lão phu đến đây chiếu cố ngươi. Một đạo hét lớn thanh âm, từ thương khung trô vang lên. Thoại âm rơi xuống đồng thời, một đạo lưu quang lấy cực nhanh tốc độ, nhanh chóng từ phía chân trời chuyển đến. Trong chớp mắt công phu, liền đã đi tới trên chiến trường. Người tới tóc trắng xóa, thân hình lam lũ, trong tay còn nắm một điếu thuốc thương. Bởi vì quanh năm tháng dài hút thuốc, bởi vậy đối phương liền có một cái người nghiện ma túy xưng hảo. Đừng tưởng rằng đối phương sẽ chỉ hút thuốc. Trước mắt vị này, thế nhưng là không phải tầm thường tồn tại. Chính là đường đường chuẩn đế cấp đường cường giả. So với Vân Anh Tông lão tổ, vị này vừa mới đột phá chuẩn đế cảnh giới cường giả mà nói. Đối phương thế nhưng là tại chuẩn đế cảnh giới đắm chìm ngàn năm thời gian, có thể nói là uy tín lâu năm chuẩn đế cảnh giới cường giả. Hút thuốc. Trên thế giới này có khói cái đồ chơi này sao? Nhìn thấy trong tay đối phương cầm một cây thuốc phiền thường, Tần An Lan không khỏi híp mắt, trong ánh mắt còn toát ra một chút ánh sáng. Chẳng lẽ lại trước mắt cái này người nghiện ma túy, còn là một vị khí vận chi tử? Phải biết, toàn bộ Bắc Minh đại lục căn bản liền không có tàu hút thuốc cái đồ chơi này, lại càng không có người hút thuốc, trừ những cái kia xuyên qua tới khí vận chi tử. Thần An Lan thực sự không nghĩ ra, còn có những người khác. Lúc này liền hít mắt, điều động tiên tử thuật bọc khí, xem xét đối phương thuộc tính. Nguyên bản còn mang một chút vui sướng tâm tình, mà ở xem xét đối phương thuộc tính đằng sau, Thần An Lan không khỏi lắc đầu. Trước mắt người nghiện ma túy, mặc dù có được chuẩn đế cảnh giới, nhưng mà nó khí vận lại thấp đáng thương, căn bản cũng không phải là một vị khí vận chi tử. Xem ra, đối phương tuy nói không phải khí vận chi tử, khẳng định cùng những cái kia khí vận chi tử có chỗ liên lụy. Tần An Lan tin tưởng, trừ khí vận chi tử đem tàu hút thuốc mang tới, còn lại căn bản liền không khả năng có người biết tàu hút thuốc cái đồ chơi này. Cái này đáng chết ma đầu, không chút kiêng kỵ tàn sát ta nhân tộc tu sĩ, hôm nay nếu không chạm yêu trừ ma, chỉ sợ ta Vân Anh Tông toàn tông trên dưới đều muốn trở thành ma đầu cơm trưa. Giết ma đầu, vì ta Vân Anh Tông chết thảm đệ tử báo thù rửa hận. Trong khoảnh khắc, để nguyên bản đã lâm vào triệt để tuyệt vọng Vân Anh Tông đông đảo các đệ tử, tựa hồ lại thấy được hy vọng. Trước mắt vị này người nghiện ma túy, thế nhưng là chuẩn đế cảnh giới cường giả đỉnh cấp. Có như thế một vị cường giả đỉnh cấp tương trợ, cũng làm cho bọn hắn lòng tin tăng nhiều. Có hai vị chuẩn đế cấp khác cường giả đỉnh cấp, lại thêm Vân Anh Tông đông đảo đệ tử, muốn đối phó Vĩnh Dạ Ma Quân, cũng chưa chắc không thể đánh bại đối phương, thậm chí đem tên ma đầu này chém giết. Chương 441, không có tính toán ra tay. Chương 441, không có tính toán ra tay. Đối phương mặc dù không môn không phái, lẻ loi một mình, cũng không nên xem thường người nghiện ma túy thực lực. Làm chuẩn đế trung kỳ cảnh giới cường giả đỉnh cấp, đối phương tại ngang nhau cảnh giới bên trong, trên cơ bản là vô địch thủ tồn tại. Trong tay còn nắm giữ lấy một đạo dị hỏa thiên viêm chỉ toàn lửa. Loại này dị hỏa cũng là tà môn ma đạo khắc tinh. Tin tưởng có người nghiện ma túy, cộng thêm Vân Anh Tông lão tổ, hai vị chuẩn đế cấp cường giả khác liên thủ lại, đối phó trước mắt Vĩnh Dạ Ma Quân, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Người nghiện ma túy sao? Chuẩn đế trung kỳ cảnh giới cường giả. Trong tay hắn thiên viêm chỉ toàn lửa, đích thật là hết thảy tà ma ngoại đạo khắc tinh, chỉ tiếc, trước mắt Vĩnh Dạ Ma Quân cũng không phải là đến từ nơi đây, mà là đến từ thượng giới. Chỉ bằng hai vị chuẩn đế cấp cường giả khác ngay cả lên tay đến, cho dù lại thêm thiên viêm chỉ toàn lửa, chỉ sợ cũng chưa hẳn là Vĩnh Dạ Ma Quân đối thủ. Ở vào hậu phương Tần An Lan, từ đầu đến cuối đều một mặt phong khinh vân đạm, trên mặt không có toát ra bất kỳ tỏ một chút tình biến hóa. Trước mắt Vĩnh Dạ Ma Quân, có thể cũng không phải là chuyển thế trùng sinh đơn giản như vậy, cũng không phải chỉ có được một sợi tàn hồn mà thôi, mà là thượng giới chân chính đại ma, có được ma đầu bản nguyên. Đối phương có được đại đế đỉnh phong cảnh giới thực lực, thậm chí càng mạnh. Nó thời kỳ đỉnh phong, cho dù là đối mặt hiên viên đại đế loại kia đại đế cấp bậc cường giả đỉnh cấp, đều có thể tùy tiện một trường, đem nó chụp chết. Cho dù là Tần An Lan, tại gặp được Vĩnh Dạ Ma Quân loại này đỉnh cấp đại ma thời điểm, cũng không dám lười biếng chút nào, cần toàn lực ứng phó mới được. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị xuất thủ đi đối phó trước mắt ma đầu sao? Bên cạnh Tử Vi chân nhân tiến tới góp mặt coi chừng hỏi thăm một câu. Nàng cũng sớm đã chúng Tần An Lan yêu nô ở nhớ, đối với Tần An Lan trung thành tuyệt đối. Lúc trước Vân Anh Tông lão tổ cùng Vĩnh Dạ Ma Quân một trận chiến, cũng làm hắn cảm thấy kinh hồn tăng đảm, khiếp sợ không thôi. Hai người kia có thể phát huy xuất lực lượng, toàn bộ đều là chuẩn đế cấp khác, đây mới thực sự là chuẩn đế cường giả. Vân Anh Tông lão tổ mặc dù là vừa mới đột phá chuẩn đế cấp đường, thêm nữa nó nguyên bản liền khí huyết suy bại, thực lực giảm đi nhiều, có thể phát huy xuất lực lượng cũng kém xa chân chính chuẩn đế cấp đường cường giả. Cũng mặc kệ nói thế nào, đối phương cũng là chuẩn đế cảnh giới, lại bị Vĩnh Dạ Ma Quân ma đầu kia dễ như trở bàn tay đánh bại. Một màn kia càng làm cho Tử Vi chân nhân không khỏi kinh hồn táng đảm đứng lên. Bất quá giờ này khắc này nhìn về phía Tần An Lan, cũng làm cho Tử Vi chân nhân trong lòng toát ra có chút khẩn trương cùng lo lắng. Nàng mặc dù biết được Tần An Lan chỗ lợi hại, có thể đối mặt loại ma đầu này, chỉ sợ mắt vô lực hồi thiên. Không đội không đội, chúng ta trước tiên ở nơi này nhìn một chút cho hay tốt. Vân Anh Tông người thế mà còn dám ám sát bản thế tử, toàn bộ Vân Anh Tông hôm nay nhất định phải diệt vong, liền để trước mắt Vĩnh Dạ Ma Quân xuất thủ, trợ giúp bản thế tử đem Vân Anh Tông hủy diệt mất, cũng làm cho bản thế tử tiết kiệm được không ít sự tình. Tần An Lan khoát tay áo, cặp con mắt kia ở trong, như cũng để lộ ra mấy phần băng lãnh vô tình. Thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn căn bản liền không có nhúng tay Vĩnh Dạ Ma Quân cùng Vân Anh Tông ở giữa sự tình, ngược lại tùy ý song phương thế lực ra tay đánh nhau, ngao cỏ tranh nhau mới có thể ngư ông đắc lợi. Đã sớm đến Vân Anh Tông trước đó, Thần An Lan liền làm cho người đem Vân Anh Tông nội tình tra xét một cái út sấp. Vân Anh Tông mặc dù là ẩn sĩ môn phái, ngày bình thường không tham dự ngoại giới bất cứ chuyện gì. Thiên Viêm Đế Quốc trên triều đình sự tình, đối phương cũng chưa từng tham dự, đó là bởi vì Vân Anh Tông lão tổ khí huyết suy bại, Vân Anh Tông tất cả mọi người kết luận, lão tổ căn bản liền không có bao nhiêu sống đầu. Một khi Vân Anh Tông lão tổ cưới hạc đi Tây Phương, Vân Anh Tông thực lực sẽ nghiêm trọng rút lại. Vân Anh Tông tỷ thế không ra, đều chỉ là vì bảo toàn thực lực. Nhưng hôm nay tình thế khác nhau rất lớn. Vân Anh Tông lão tổ không chỉ có không có làm vạn hóa, ngược lại thực lực nâng cao một bước, đã đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Vân Anh Tông nguyên bản đã tắt dạ tâm, cũng đang nhanh chóng bành trướng. Càng là muốn thừa dịp Hiên Viên Đế tộc triệt để suy bại, Thiên Viêm Đế quốc tình thế phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất thời điểm, thừa dịp loạn cướp đoạt nhất định lợi ích. Không chỉ có như vậy, Vân Anh Tông lão tổ sở dĩ do một cái khí huyết suy bại, hấp hối người, trở thành đột phá chuẩn đế cảnh giới cường giả. Vân Anh Tông càng là làm xuống rất nhiều nhận không ra người hoạt động. Đối phương học tập một loại cực kỳ khủng bố công pháp ma đạo, đến vì chính mình kéo dài tính mạng. Loại này công pháp ma đạo cực kỳ ác độc, cực kỳ tà ác, chính là đem ngàn vạn tu sĩ cùng bách tính thọ nguyên cưỡng ép cướp đoạt tới, từ đó chuyển hóa làm khí huyết của mình. Mặc dù chỗ cướp đoạt thọ nguyên, tại trải qua nhất định chuyển hóa đằng sau, sẽ sinh ra cực lớn hao tổn. Vẹn vẹn có thể có được trong đó một phần bạn, thậm chí chỉ có một phần 100.000. Nhưng vì đền bù khí huyết của mình không đủ, vì giữ được tính mạng, Vân Anh Tông lão tổ lúc này căn bản liền không nghĩ ngợi nhiều được. Những năm này đến nay, càng là âm thầm luyện hóa không biết bao nhiêu tu sĩ tính mệnh, cướp đoạt mấy ngàn vạn sinh linh tuổi thọ. Bởi vì đây hết thảy, toàn bộ đều là trong bóng tối tiến hành. Đồng thời sau đó đem hết thảy tất cả, toàn bộ đều đẩy lên tứ phương chi địa, những cái kia người vực ngoại, cũng hoặc là rất nhiều tà ma ngoại đạo trên thân. Gia chi Vân Anh Tông nguyên bản là thuộc về ẩn sĩ tông môn, không hỏi thế sự. Tự nhiên không có bất kỳ người nào đem ánh mắt hoài nghi đặt ở Vân Anh Tông trên thân. Cũng chính bởi vì vậy, chính là tại mấy ngàn vạn sinh linh thọ nguyên tụ gia chỉ phía dưới, để Vân Anh Tông không giả tổ không chỉ có không có vấn lạc, ngược lại thực lực nâng cao một bước, trực tiếp đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Có thể không chút khách khí nói, đối với những tà ma kia mai đạo mà nói, Vân Anh Tông lão tổ mới thật sự là tà ma ngoại đạo, mới là những cái kia chân chính ngụy quân tử. Mặt ngoài đánh lấy ngăn nắp xinh đẹp cờ sĩ, vụ trộm lại làm ra một chút nhận không ra người hoạt động. Nó tâm ngoan độc ác làm việc, ngoan độc so với những tà ma kia mai đạo mà nói, cũng đã có chim mà không bằng. Trước mắt Vĩnh Dạ Ma Quân làm một đời tà ma, đối phương lấy giết người lấy máu làm vui, chuyên môn thôn phệ tu sĩ nhân loại máu tươi. Nhưng đối phương hành động cũng là quang minh chính đại, lấy thủ đoạn cứng rắn, cưỡng ép hấp thu. Trái lại Vân Anh Tông lão tổ, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, càng là không tiếc bất cứ giá nào, còn muốn đánh lấy đường hoàng ngụy trang. Cái gọi là ngụy quân tử, so với tiểu nhân chân chính mà nói, càng thêm đáng hận. Đương nhiên, Tân An Lan cũng không phải cái gì đại thánh người, càng không phải là cái gì thánh mẫu. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, giống Vân Anh Tông lão tổ người như vậy không ít, cũng có thể được xưng tụng là chỗ nào cũng có. Bởi vậy tại Tần An Lan xem ra, đây hết thảy cũng không trở thành để hắn triệt để phẫn hận. Muốn vì thiên hạ thương sinh, lấy một cái công đạo loại hình lời nói. Sở dĩ muốn nhìn Vân Anh Tông lão tổ bị giết, thậm chí nhìn thấy toàn bộ Vân Anh Tông bị hủy diệt. Đó là bởi vì Vân Anh Tông thực lực không kém. Hiện nay cũng có thể được xưng được là siêu đốt thế lực. Loại thế lực này, đối với Trấn Quốc Thần Hầu phủ mà nói bắt đầu, cuối cùng đều là thai hoàng ầm. Dù là lại nhỏ thai hoàng ầm, đều nhất định muốn bóp chết tại cái nồi ở trong. Chương 442, dĩ bị chi đạo, lấy đạo của người trả lại cho người. Chương 442, dĩ bị chi đạo, lấy đạo của người trả lại cho người. Tần An Lan cũng không thích thai hoàng ầm. Dù là dạng này thai hoàng ầm, nhìn như đối với mình mà nói, không có một chút xíu uy hiếp. Cũng muốn hết tất cả biện pháp, đem tất cả thai hoàng ầm triệt để diệt sát. Đây cũng là Tần An Lan đạo sinh tồn. Đối đãi địch nhân, tuyệt đối không thể có bất kỳ nhân từ nương tay chỗ. Nhất định phải lấy thủ đoạn cứng rắn, lôi đình xuất kích, đem tất cả địch nhân cùng thai hoàng ầm triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Ầm ầm. Theo thời gian trôi qua, trên hư không trận đại chiến kia còn tại như hỏa như đổ tiến hành. Lão Yên Quỷ cũng không hổ là uy tín lâu năm chuẩn đế trung kỳ cảnh giới cường giả, vừa ra tay so với Vân Anh Tông lão tổ mà nói, mạnh không phải một đinh nửa điểm. Mà trong tay hắn tẩu hút thuốc cũng không chỉ là lấy ra rút, lại là một kiện sát phạt chí bảo. Bên trong tản ra đầy trời sương mù có được cực kỳ khủng bố tính ăn mòn, tu sĩ phổ thông hơi nhiễm một chút, tất nhiên sẽ bị hóa thành huyết thủy. Lão Yên Quỷ trong tay tẩu hút thuốc tán, phát ra bàng bạc tính ăn mòn sương mù, lại thêm đối phương nắm trong tay thiên viêm chỉ toàn lửa. Hai đại sát khí, một trái một phải, hướng phía Vĩnh Dạ Ma Quân vị trí đánh cho đi qua. Trong nháy mắt, trên trời cao liền trực tiếp bị cái này hai đạo lực lượng triệt để bao phủ lại, phảng phất muốn đem cả phiến thiên địa triệt để che lấp. Liệt diễm phong thiên, khói động càn khôn. Nương theo lấy Lão Yên Quỷ hai tay nâng lên hai cỗ lực lượng, từ hai bên trái phải không ngừng kẹp đi. Phảng phất là bánh bao nhân thịt, muốn đem Vĩnh Dạ Ma Quân triệt để kẹp chết ở trong đó. Không nghĩ tới Lão Yên Quỷ trực tiếp vận dụng hắn hai đại sát chiêu này. Sát chiêu vừa ra, Vĩnh Dạ Ma Quân hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão Yên Quỷ không hổ là uy tín lâu năm chuẩn đế cảnh giới cường giả, quả nhiên là cực kỳ cường hãn, hắn vừa ra tay, cùng cảnh giới phía dưới đã là vô địch thủ tồn tại, chỉ là tà ma ngoại đạo, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Thấy cảnh này, Vân Anh Tông vô số cường giả, nhao nhao phát ra từng đợt gầm thét thanh âm. Tâm tình kích động, không lời nào có thể diễn tả được. Thiên viêm chỉ toàn lửa, đây chính là chân chính dị hỏa, đồng thời tại trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 13. Nghe nói mấy vạn năm trước đó, Lão Yên Quỷ chính là nương tựa theo trong tay dị hỏa, ngạnh sinh sinh chém giết một vị chuẩn đế cảnh giới cường giả, từ đó uy chấn toàn bộ Bắc Minh đại lục. Trước mắt Vĩnh Dạ Ma Quân, mặc dù ngang ngược cả rỡ, thực lực cường thịnh, nhưng tại đối mặt Lão Yên Quỷ như vậy bàng bạc lực lượng giáp công phía dưới, mặc dù không chết, cũng sẽ bị thương thật nặng. Không nghĩ tới ngươi lão gia hỏa này, thế mà còn có một chút bản sự, thủ đoạn như vậy nếu là đụng phải mặt khác ma đầu, nói không chừng thật đúng là sẽ bị ngươi cho diện sát đi. Chỉ là đáng tiếc tại bản tọa trước mặt, ngươi những lực lượng này như cũ quá nhỏ bé, nghĩ đến đối phó bản tọa, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Đối mặt Lão Yên Quỷ như vậy bàng bạc lực lượng giáp công, Vĩnh Dạ Ma Quân cũng không có bất kỳ né tránh. Khoe miệng nhọn cái kia cố cười lạnh, ngược lại càng rõ ràng. Hắn như cũng ở vào giữa hư không, cái kia cao cao tại thượng bảng bạc hắc ám trên vương tọa. Từ đầu đến cuối, đều không có bất kỳ biểu tình biến hóa. Phá cho ta. Vĩnh Dạ Ma Quân phát ra một trận hét lớn thanh âm. Thoại âm rơi xuống đồng thời, lấy Vĩnh Dạ Ma Quân làm trung tâm, trung quanh hắc khí, nhanh chóng hướng phía Vĩnh Dạ Ma Quân vị trí tụ tập tới. Trong khoảnh khắc, phản phất tạo thành một cỗ cực kỳ bảng bạc lỗ đen không gian. Cỗ này lỗ đen có được cực kỳ cường đại lực hấp dẫn, nhanh chóng hấp thu hết thể trung quanh. Bất quá thời gian mấy hơi thở, cũng đã đem Lão Yên Quỷ chỗ phóng thích ra hai đại khí tức cường đại, nhanh chóng thôn phệ trong đó. Trong nháy mắt, liền đem hai cỗ khí tức này thôn vệ không còn một mảnh. Cái này sao có thể, cái này sao có thể? Trơ mắt thấy cảnh này, Lão Yên Quỷ không khỏi con ngươi thích chặt, trong ánh mắt chấn kinh khó mà nói nên lời. Phải biết, trong tay hắn phát tán ra hai đại khí tức, phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, mặc dù không phải nhân vật cường hãn nhất, nhưng đối với những tà ma kia bay đạo mà nói, nhưng lại có lực sát thương chí mạng. Mà trong tay hắn kẻ nghiệt thuốc, càng là một kiện sát phạt chi bảo. Ngang nhau cảnh giới phía dưới tu sĩ, muốn tiếp được hắn một chiêu này, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Thậm chí cho dù gặp chuẩn đế hậu kỳ cảnh giới cường giả, đều có lực đánh một trận. Phổ thông bình thường tà ma ngoại đạo, dù là có được chuẩn đế hậu kỳ cảnh giới tà ma ngoại đạo, đụng phải chính mình khí tức cường hãn, chỉ sợ đều sẽ chật vật chạy trốn. Nhưng mà một màn trước mắt, lại thực hoàn toàn ngoài lao yên quỷ ngoài ý liệu. Trước mắt Vĩnh Dạ Ma Quân, cũng không biết dùng loại điều nào thủ đoạn, thời hợt một đạo chuyển vận, thế mà đem lực lượng của mình toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Đồng thời nhìn đối phương bộ dáng, tựa hồ lông tóc không tổn hao gì. Phản phất hắn lao yên quỷ tất cả thủ đoạn công kích, chỉ có thể cho trước mắt Vĩnh Dạ Ma Quân gãi gãi ngứa. Đối với Vĩnh Dạ Ma Quân mà nói, hoàn toàn cấu thành không được bất luận cái gì một chút xíu tổn thương. Sau đó sự tình không có đến đây là kết thúc. Vừa rồi bất quá là vừa mới bắt đầu thôi. Đã thấy ở vào hắc ám trên vương tọa Vĩnh Dạ Ma Quân, trên khóe miệng cười lạnh, càng rõ ràng. Rất nhỏ tay giơ lên. Trong tay hiện lại là mới vừa rồi bị hắn thôn vệ hầu như không còn hai đạo khí tức. Lúc này cứ như vậy hiện lên ở giữa hư không. Phản phất hai cố khí tức này đã bị hắn hoàn toàn trưởng không lấy. Nương theo lấy Vĩnh Dạ Ma Quân rất nhỏ vung ra tay đến, hai cố khí tức này lấy cực nhanh tốc độ, hướng phía lão yên quỷ vị trí màu trắng bay đi. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Cái này rõ ràng là lão phu phát ra tới công kích, ngươi một cái tà ma ngoại đạo, có tư cách gì nắm giữ lão phu công kích? Nhìn đến đây, để lão yên quỷ gương mặt giãn mùa kia phía trên, rốt cục hiện ra mặt mũi tràn đầy thần sắc khủng hoảng. Mắt thấy nguyên bản thuộc về mình công kích, lúc này lấy cực nhanh tốc độ, gào thét ở giữa, cũng đã giết tới đây. Hắn vội vội vàng vàng thôi động chính mình tất cả lực lượng, thậm chí đem trong tay thanh kia kẻ nghiệt thuốc vung vẩy đến cực hạn, ý đồ bằng vào lực lượng của mình ngăn cản công kích này. Nhưng mà công kích này lực lượng đã vượt xa khỏi lão yên quỷ ngoài ý liệu. Lão yên quỷ phát huy được công kích, tại Vĩnh Dạ Ma Quân trôi thả ra cái kia hai đoàn khí tức cường đại trước mặt, như là đã phá toái không chịu nổi tấm gương bình thường. Trong khoảnh khắc, liền đã bị đạo công kích kia đột phá, đồng thời bị nó thôn vệ không còn một mảnh. Không tốt, lão yên quỷ tâm đã chìm đến đáy cốc, hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, đành phải vung vẩy xuất thủ bên trong thanh kia hoàng kim tẩu hút thuốc, vận chuyển ra toàn bộ lực lượng phát ra một kích chí mạng. Ầm ầm, chỉ nghe được một trận bạo phá thanh âm vang lên, lấy lão yên quỷ làm trung tâm, cường đại lực bạo phá số lượng nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Phương viên mấy ngàn dặm, cơ hồ đều bị nguồn lực lượng này bao trùm lại. Nhưng phàm là bị liên lụy đến trong đó tu sĩ, không khỏi bị nguồn lực lượng này nuốt chửng lấy sạch sẽ. Lớn như vậy Vân Anh Tông cũng bị cỗ này bàng bạc lực lượng cho triệt để cọ rửa ra. Vô số kiến trúc đổ sụp, hoa cỏ cây cối cũng sớm đã bị phá hư không còn hình dáng. Chương 443, Vân Anh Tông lão tổ quy hàng. Chương 443, Vân Anh Tông lão tổ quy hàng. Đợi cho sương mù tan hết thời điểm, tại mọi người mặt mũi tràn đầy ánh mắt khiếp sợ phía dưới, nguyên bản con nhu bức hống hống lão yết quỷ trực tiếp bị cỗ này lực lượng cường hãn đụng kích ngoài mấy trăm dặm, cả người cứ như vậy nằm tại trong vũng máu hấp hối. Một chiêu, chỉ một chiêu, thế mà có thể đem lão yết quỷ đánh thành bộ này thảm trạng. Phải biết, đây chính là chuẩn đế trung kỳ cảnh giới cường giả đỉnh cấp, phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Bây giờ thế mà ngăn cản không nổi, trước mắt Vĩnh Dạ Ma Quân một chiêu, trước mắt ma đầu quả thực là nghịch thiên tồn tại. Yên tĩnh, toàn trường yên tĩnh như chết, phảng phất đã lặng ngắt như tờ, cũng tìm không được nữa bất luận cái gì một chút xíu thanh âm. Vô số cường giả toàn bộ đần độn đứng tại chỗ, mồ hôi lạnh trên trán càng lại như là hạt đậu nổ bình thường, không ngừng ra bên ngoài tuôn ra. Trước mắt một màn này thật sự là có chút kinh thế hai tụ. Nguyên bản như bức hống hống lao yết quỷ, bây giờ thế mà bị tên ma đầu này cho một chiêu trọng thương, triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. Nếu không có thực lực của đối phương còn tính là cường thịnh, chỉ sợ vừa rồi một chiêu kia liền có thể triệt để muốn đối phương tính mệnh. Mà lão yên quỷ trong tay thanh kia tẩu hút thuốc, món kia sát phạt chí bảo, càng là tại vừa rồi va chạm ở trong, bị Vĩnh Dạ Ma Quân lực lượng cường đại cho triệt để phá hủy. Nếu không có lão yên quỷ ở lúc mấu chốt tế ra cái này sát phạt chí bảo, chỉ sợ lúc này đều đã chết tại Vĩnh Dạ Ma Quân trong tay. Giờ này khắc này, ở vào Vân Anh Tông bên trong tất cả cường giả, ở sâu trong nội tâm không khỏi nhiều hơn một chút tuyệt vọng, cả người đều có chút run lẩy bẩy. Trước mắt Vĩnh Dạ Ma Quân, đến tột cùng là từ đâu xuất hiện đại ma đầu? Liên liên Vân Anh Tông lão tổ cùng lão yên quỷ dạng này chuẩn đế cấp cường giả khác, đều không phải là đối phương hợp lại chi địch. Dễ như trở bàn tay ở giữa, liền làm cho Vân Anh Tông lão tổ vứt bỏ một đầu cánh tay, càng đem lão yên quỷ đánh thành trọng thương. Các ngươi những này ngu muội vô tri phàm nhân, còn muốn cùng bản tọa đối nghịch, đơn giản chính là đang tìm cái chết. Kiệt 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 Vĩnh Dạ Ma Quân cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống tương cung. Nhìn qua trước mắt cái kia từng tấm, tràn đầy tuyệt vọng cùng kinh khủng gương mặt. Trên mặt của hắn, ngược lại toát ra mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn tàn phá bừa bãi ánh mắt. Hắn cứ như vậy đứng dậy, sau lưng cái kia một đôi đen tuyền cánh. Lúc này cũng nhanh chóng mở rộng ra đến, phương viên mấy ngàn dặm to lớn, che khuất bầu trời, cơ hồ đã đem cả chỗ thương khung triệt để che lại. Phản phất để người phía dưới, lâm vào vĩnh cửu hắc ám cùng tuyệt vọng ở trong. Đáng chết. Người Vĩnh Dạ Ma Quân lão tổ lúc này cũng sớm đã lâm vào tuyệt vọng ở trong, lão yên quỷ thực lực hơn mình xa. Nhất là đối phương các loại thần thông, càng là tà môn ma đạo khắc tinh. Coi như ngay cả cường giả như vậy, đều không phải là trước mắt tên ma đầu này hợp lại chi địch, bị đối phương dễ dàng đánh bại. Chỉ bằng thực lực của mình, tiếp tục nên chiến Vĩnh Dạ Ma Quân, chờ đợi hắn sẽ là chết không có chỗ chôn. Nhưng hôm nay, còn có phương nào lực lượng có thể ngăn cản Vĩnh Dạ Ma Quân đại ma đầu này. Chỉ sợ giờ này ngày này, nhất định là Vân Anh Tông bị diệt này. Vân Anh Tông các đệ tử đều sẽ biến thành dê đợi làm thịt. Nhậm do Vĩnh Dạ Ma Quân không chút kiêng kỵ tàn sát. Lớn như vậy Vân Anh Tông, truyền thừa hơn mấy vạn năm, hôm nay chỉ sợ muốn bị hủy diệt ở đây. Các ngươi những này ngu muội vô tri sâu kiến, không tiếp tục phản kháng, không tiếp tục hướng bản tọa động thủ sao? Kiệt 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 phế vật quả nhiên là phế vật, tại bản tọa trong mắt, các ngươi tất cả sâu kiến, toàn bộ đều là một chút phế vật thôi. Vĩnh Dạ Ma Quân không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một trận tùy ý làm bậy cười to thanh âm. Lập tức, hắn từ trên vương tọa rời đi, nện bước bộ pháp, chân đạp hư không. Nương theo lấy Vĩnh Dạ Ma Quân mỗi một bước bước ra, hắn phía dưới Vân Anh Tông đệ tử sẽ lọt vào vô cùng vô tận tra tấn. Hàng trăm hàng ngàn Vân Anh Tông đệ tử, căn bản liền khó mà ngăn cản cỗ này bàng bạc quy áp, trong khoảnh khắc liền bạo thể mà chết. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả đến đây Vân Anh Tông tham gia yến hội những tân khách kia, cũng khó có thể ngăn cản luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Trong nháy mắt, cả người liền hóa thành một đám huyết vụ, bay lả tả ở chân trời. Trơ mắt nhìn một màn này, Vân Anh Tông lão tổ nghiến răng nghiến lợi, khóe miệng càng không ngừng vò ngọ ngậy. Cặp kia mắt già, càng là đang không ngừng chuyển động. Tựa hồ đang quyết định làm ra một chuyện nào đó, tựa hồ đang làm ra một cái cực kỳ quyết định gian nan. Phù phù một tiếng, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Vân Anh Tông lão tổ thỉnh thịch té quỵ dưới đất, mặt mũi tràn đầy run rẩy khẩn cầu. Lão phu chính là Vân Anh Tông lão tổ, hôm nay nguyện ý phụng Vĩnh Dạ Ma Quân đại nhân làm chủ, toàn bộ Vân Anh Tông nguyện ý cho Vĩnh Dạ Ma Quân đại nhân xung làm tế phẩm. Chỉ hy vọng Vĩnh Dạ Ma Quân đại nhân có thể nhận lấy lão phu nô bộc này. Lời vừa nói ra, làm cho tất cả mọi người triệt để trợn tròn mắt. Đường đường Vân Anh Tông lão tổ, chuẩn đế cấp khác cường giả đỉnh cấp, bây giờ muốn tại trước mặt mọi người, đầu nhập vào trước mắt ma đầu, thậm chí càng cho trước mắt ma đầu làm nô bộc. Không chỉ có như vậy, Vân Anh Tông lão tổ cái này không có cốt khí đồ hèn nhát, vì giữ được tính mạng, liền ngay cả lớn như vậy Vân Anh Tông đều muốn bị nó triệt để vứt bỏ, dâng hiến cho trước mắt ma đầu. Lão tổ, ngươi nói cái gì lão tổ, ngươi đang làm gì? Ngươi lại để cho từ bỏ chúng ta, đầu nhập vào trước mắt cái này tàn sát ta Vân Anh Tông đệ tử ma đầu sao? Ngươi không thể làm như vậy, ta Vân Anh Tông các đệ tử, hôm nay cho dù là chiến tử sát trường, toàn bộ chết tại ma đầu trong tay, cũng tuyệt đối sẽ không thần phục ở trước mắt tên ma đầu này thủ hạ. Đối với ta Vân Anh Tông đệ tử mặc dù không có thực lực, vẫn còn có cốt khí, cùng lắm thì chính là vừa chết tốt. Vân Anh Tông lão tổ lời nói này vừa ra, lập tức đưa tới từng đợt sóng to gió lớn. Vân Anh Tông rất nhiều đệ tử ở trong, hay là có không ít người có cốt khí. Bọn hắn tình nguyện đường đường chính chính chiến tử, thắng được sinh tiền thân hậu tên, cũng tuyệt đối sẽ không giống trước mắt tà ma ngoại đạo, không đúng. Cho dù trong lòng có rất nhiều khủng hoảng cùng e ngại, vậy mà lúc này giờ phút này, những người này ở đây nhìn về phía trước mắt Vĩnh Dạ Ma Quân thời điểm, như cũng tràn đầy ánh mắt cừu hận, tràn đầy ánh mắt phẫn hận. Ta chính là Vân Anh Tông lão tổ, các ngươi lại dám không nghe hiệu lệnh của ta, quả thực là muốn chết. Nhìn thấy chung quanh rất nhiều đệ tử, toàn bộ đều đứng ra phản đối chính mình, thậm chí còn đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí thảo phạt chính mình, Vân Anh Tông lão tổ triệt để phẫn nộ không khỏi hét lớn một tiếng. Đột nhiên vận chuyển lực lượng, nhanh chóng hướng phía trước đánh ra một chưởng. Tại nguồn lực lượng cường đại này tác dụng phía dưới, phía trước mấy chục tên Vân Anh Tông đệ tử lập tức liền bị Vân Anh Tông lão tổ đánh chết, chết oan chết uổng. Tất cả bị đánh chết đệ tử, vào lúc này toàn bộ đều hóa thành một đám huyết vụ, bay lả tả ở chân trời. Cuối cùng toàn bộ đều tụ lại, bị Vĩnh Dạ Ma Quân thôn vệ hầu như không còn. Chương 444, lũ sâu kiến, tại bản tọa dưới chân run rẩy đi. Chương 444, lũ sâu kiến, tại bản tọa dưới chân run rẩy đi. Vân Anh Tông lão tổ đột nhiên xuất hiện hành vi, không chỉ có sắp hiện ra nơi trốn có người khiếp sợ đến, liền ngay cả Vĩnh Dạ Ma Quân cũng là bất ngờ. Hắn vốn cho là chính mình cái này người trong ma đạo làm sự tình liền đã đủ bá đạo, đủ vô sỉ. Ai có thể nghĩ đến, trước mắt cái này tự xưng là người chính đạo, làm ra sự tình, so với bọn hắn những này người của ma đạo, còn muốn vô sỉ ngàn vạn lần. Mặc dù Vĩnh Dạ Ma Quân thân là một cái đại ma đầu, đều đối với Vân Anh Tông lão tổ hành động biểu thị xem thường. "Phụ thân, ngươi đến tuột cùng đang làm gì?" Vân Anh Tông tông chủ nhìn thấy cha mình, cả người như là chó dại bình thường. Đầu của hắn lập tức loạn tung tung vèo bột nhão, cả người đều lâm vào trống rông ở trong. Cứ như vậy ngây ngốc cứ thế tại nguyên chỗ, thật lâu không thể trở về qua thần đến. Ai có thể nghĩ tới, Vân Anh Tông lão tổ vị này chuẩn đế cấp cường giả khác, không chỉ có muốn đầu nhập vào trước mắt ma đầu, thậm chí vì lấy lòng ma đầu, không tiếc đem ma chảo vươn hướng Vân Anh Tông đệ tử, tự tay diệt sát không biết Vân Anh Tông đệ tử. Đột nhiên xuất hiện một màn, cũng sớm đã làm cho hết thảy mọi người bất ngờ. Liền ngay cả đến đây Vân Anh Tông tham gia yến hội rất nhiều tân khách, lúc này cũng có một loại tê cả da đầu, phía sau lưng phát lạnh cảm giác. Ai có thể nghĩ đến, trước mắt vị này đức cao vọng trọng Vân Anh Tông lão tổ, vì bảo trụ tính mạng của mình, thế mà làm ra điên cuồng như vậy hành vi. Ma quân đại nhân, thu thập mấy cái này sâu kiến, căn bản liền không cần đến ngài xuất thủ, nhỏ nguyện ý xuất thủ vì ngài cống hiến sức lực, giúp ngài Vân Anh Tông lão tổ rất nhanh liền đã thay đổi tâm tư của mình, sắc mặt cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại đối mặt Vĩnh Dạ Ma Quân thời điểm, đã sớm hóa thành một mặt dáng điệu xiêm lịnh. Như là Vĩnh Dạ Ma Quân một đầu trung khuyển bình thường, đối với Vĩnh Dạ Ma Quân túi đầu không lưng. Như thế bộ dáng, nơi nào còn có Vân Anh Tông lão tổ phong thái, nơi nào còn có một vị chính phái lão tổ vốn có tư thái. Hoàn toàn chính là một đầu vẫy đuôi đáng thương chó sủ. Mà ở nhìn thấy Vân Anh Tông lão tổ bực này trạng thái thời điểm, Vĩnh Dạ Ma Quân trên khuôn mặt chỉ là toát ra mấy phần băng lãnh thấu xương dáng tươi cười. Sau đó nhanh chóng xuất thủ, đột nhiên vỗ tới một trường. Vân Anh Tông lão tổ nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn muốn cho là chính mình đầu phục Vĩnh Dạ Ma Quân, tất nhiên có thể có được Vĩnh Dạ Ma Quân phân công. Ai có thể nghĩ đến, Vĩnh Dạ Ma Quân thế mà nhanh chóng xuất thủ. Không có phòng bị Vân Anh Tông lão tổ, thân thể lập tức nổ bể ra đến. Cái kia cố đẩy trời ma khí, càng là đang không ngừng tàn phá bừa bãi lấy Vân Anh Tông lão tổ thân thể. Như là ngàn trùng hàng vạn con kiến bình thường, đem hắn lực lượng của thân thể triệt để thôn phệ sạch sẽ. Không chỉ có như vậy, liền liên Vân Anh Tông lão tổ lực lượng linh hồn cũng bị thôn phệ không còn một mảnh, ngay cả linh hồn đều không có cho đối phương lưu lại, nhưng mà đây hết thảy chỉ là tại thời gian một hơi thở, liền đã hoàn thành. Vân Anh Tông lão tổ thậm chí cũng không kịp phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Lực lượng nhục thể của hắn cùng lực lượng linh hồn liền đã bị Vĩnh Dạ Ma Quân nuốt chửng lấy sạch sẽ. Vị đại đế này cấp bậc cường giả, thế mà lấy phương thức như vậy vẫn lạc. Nhìn đến đây, liền ngay cả Tần An Lan cũng không khỏi lắc đầu, âm thầm cảm khái. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Diệt đi dùng Vân Anh Tông lão tổ nhục thân lực lượng liền có thể, nếu là giữ lại đối phương linh hồn, nói không chừng còn có thể đem nó linh hồn nuốt vào U Minh luyện ngục tháp, làm cho đối phương vì chính mình bán mạng. Bất quá giống Vân Anh Tông lão tổ loại này vô liêm sỉ, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Vì bảo mệnh, không tiếc không đúng, là một đầu chó sủ ngụy quân tử. Liền ngay cả Tần An Lan đều chướng mắt hắn. Cho dù là đạt được đối phương thần hồn, cũng chỉ là trở thành U Minh luyện ngục tháp rất nhiều thần hồn chất dinh dưỡng. Tần An Lan cũng sẽ điều khiển U Minh luyện ngục tháp bên trong thần hồn, đem Vân Anh Tông lão tổ ngụy quân tử này lực lượng thần hồn thôn vệ hầu như không còn. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, thật càng là kinh thế hai tục. Hết thảy mọi người trơ mắt nhìn Vân Anh Tông lão tổ chết oan chết uổng, không khỏi toàn thân run rẩy, khắp cả người thông lạnh. Dù là Vân Anh Tông lão tổ, vị này chuẩn đế cấp cường giả khác, đã hướng Vĩnh Dạ Ma Quân thần phục, không đúng, nguyện ý trở thành đối phương nô bộc. Nhưng dù cho như thế, cũng không giữ được một cái mạng chó. Trước mắt ma đầu, thế nhưng là một cái chân chân thật thật, triệt triệt để đại ma đầu. Chính như đối phương lúc trước lời nói, hắn lại tới đây, cũng không phải là vì thống trị phương thế giới này, thuần túy là muốn đem phương thế giới này hết thảy sinh linh, toàn bộ tàn sát hầu như không còn, đem hết thảy mọi người biến thành nó chất dinh dưỡng. Trốn, mau trốn chạy. Một chút đến từ thế lực khác tân khách, nhìn thấy loại tình huống này, lúc này cũng không lo được mặt khác. Liên liên Vân Anh Tông lão tổ đều đã vất lạc, đến đây trợ giúp dân nghiệp, cũng bị Vĩnh Dạ Ma Quân đánh thành trọng thương, triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Giờ này khắc này, không còn có bất kỳ lực lượng có thể cùng trước mắt đại ma đầu chống lại. Tiếp tục lưu lại nơi này, chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết. Chỉ có lúc này hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn, có lẽ còn có giữ được tính mạng hy vọng. Ầm ầm, ầm ầm. Tức khắc ở giữa, toàn bộ hư không cũng vì đó nổ tung. Tất cả hư không đều bị những cường giả kia dùng cường đại pháp lực cưỡng ép xé mở một cái khe. Một đạo lại một đạo bàng bạc khí tức, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng chạy thủ mạng. Bọn hắn dốc hết toàn lực, hoặc là chính là xé rách hư không, hoặc là chính là vận dụng các loại pháp bảo, vận dụng mình có thể vận dụng hết thể lực lượng. Chỉ cầu mau chóng từ trước mắt đại ma đầu này trước mắt biến mất. Hiện tại mới nghĩ đến chạy trốn sao? Nhìn thấy những người này động tác, Vĩnh Dạ Ma Quân trên khuôn mặt toát ra mặt mũi tràn đầy khinh thường. Chỉ gặp hắn rất nhỏ vung vẩy tay đến. Trong nháy mắt, cả phiến thiên địa đã bị cỗ hắc ám kia triệt để bao khỏa. Một đoàn lại một đoàn ma vụ phát ra từng đợt tiếng gầm. Tại Vĩnh Dạ Ma Quân thao túng phía dưới, vô số ma vụ nhanh chóng ngưng kết thành một đầu dữ tợn quái vật khổng lồ. Tại chi kia quái vật khổng lồ thao túng phía dưới, che khuất bầu trời, phảng phất muốn đem trước mắt cả phiến thiên địa thôn vệ sạch sẽ. Chỉ gặp quái vật khổng lồ mở ra miệng to như chậu máu, vô luận là những cái kia lái pháp bảo thoát đi, cũng hoặc là xé nát hư không muốn thoát đi tu sĩ, đều bị cỗ này quái vật khổng lồ triệt để thôn vệ. Quái vật khổng lồ nhanh chóng đặt xuống, những cái kia mưu toan người chạy trốn, trong nháy mắt liền đã bị dẫm thành một đoàn thịt nát, liền ngay cả thần hồn cũng không có thể đào thoát, hoàn toàn chính là thần hồn câu diện. Sau đó quái vật khổng lồ kia lại thao túng hai tay, nhanh chóng ngưng kết ra ngũ trảo, đưa tay hướng phía nắm bảo trong hư không một cái, đem những cái kia trốn trí hư lỗ hổng bên trong tu sĩ ở trong tay nhẹ nhàng bóp nát. Trong khoảnh khắc, nguyên bản còn náo nhiệt phi phàm, khách và bạn ngồi đầy Vân Anh Tông, lúc này cũng sớm đã hóa thành nhân gian luyện ngục. Chỉ còn lại có vô cùng vô tận huyết vụ, cùng cực độ khủng hoảng, cực độ dữ tợn hiện trường. Run rẩy đi, e ngại đi, các ngươi những này ngu muội vô tri lũ sâu kiến, tại bản tọa dưới chân run rẩy đi. Kiệt 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 chương 445, ngăn cách quang minh cùng hy vọng, triệt để tuyệt vọng chương 445, ngăn cách quang minh cùng hy vọng, triệt để tuyệt vọng Vĩnh Dạ Ma Quân phát ra một trận lại một trận, tùy ý làm bậy cười to thanh âm, không khỏi cười lên ha ha. Bản tọa nếu giáng lâm này phiến thế giới, trước mắt mảnh thế giới này sâu kiến đều sẽ trở thành bản tọa chất dinh dưỡng. Có thể vì bản tọa phục vụ, các ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa, cũng coi là đối với các ngươi lớn nhất ân trạch. Nói ra lần này cuồng vọng tự đại ngôn ngữ đằng sau, Vĩnh Dạ Ma Quân không khỏi liếm láp lấy bờ môi. Trên khóe miệng bệnh kia giữ tợn cười quái dị, cũng càng rõ ràng. Hắn quét mắt trước mắt mấy cái này tràn đầy tuyệt vọng, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, bị hù cất đái cùng ra những cái này sâu kiến. Nội tâm cảm giác được một cỗ, trước nay chưa có thoải mái lâm ly. 100005 đến nay, hắn cho tới bây giờ liền không có giống bây giờ như vậy thoải mái lâm ly, như vậy thư sướng. Lúc trước dưới cơ duyên xảo hợp, Vĩnh Dạ Ma Quân đạt được một môn thực lực nghịch thiên công pháp ma đạo. Lúc này liền mượn nhờ môn này công pháp ma đạo, thoát ly nhục thân cùng linh hồn trạng thái, đi tới hạ giới. Chỉ tiếc bởi vì một lần ngoại ý muốn sai lầm, dẫn đến Vĩnh Dạ Ma Quân linh hồn không có khả năng quý vị, liền ngay cả thực lực đều giảm bớt đi nhiều. Những năm này đến nay, chỉ có thể không ngừng rời rạc tại Bắc Minh đại lục, tìm kiếm thích hợp thời cơ. Như thế vừa tìm xuống dưới, thế mà lãng phí 100005, để hắn chỉ có thể lấy linh hồn trạng thái, tiếp tục tại Bắc Minh đại lục du đãng. Bất quá Vĩnh Dạ Ma Quân tin tưởng, đợi cho chính mình đem Bắc Minh đại lục tất cả sinh linh toàn bộ đều thôn phệ hoàn tất đằng sau, thực lực của mình sẽ trên phạm vi lớn lên cao. Đừng nói là phi thăng thượng giới, cho dù là khôi phục thời kỳ đỉnh phong trạng thái, đều là dễ dàng có thể làm được sự tình. Không nghĩ tới ngươi sâu kiến nho nhỏ này, lại dám không e ngại bản tọa. Ngay tại Vĩnh Dạ Ma Quân trí đắc ý đầy đồng thời, hắn không khỏi quét mắt tình huống xung quanh. Cuối cùng đem ánh mắt đặt ở, cũng sớm đã thoát ly chiến trường, lui tại cách đó không xa quan chiến Tần An Lan trên thân. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Vĩnh Dạ Ma Quân cau mày, rơi vào trầm tư ở trong. Cặp kia trải rộng màu đỏ như máu khí tức đôi mắt, toát ra một chút bộ dáng hứng thú. Cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống, lặng lặng đánh giá Tần An Lan. Bản tọa ngược lại là quên đi một kiện chuyện quan trọng nhất, ngươi chính là kia cái gọi là Trấn Quốc Thần Hầu Thế Tử Tần An Lan đúng không? Ngươi chính là thân thể này dùng hết hết thảy, điên cuồng báo thù đối tượng, cũng chính bởi vì ngươi con kiến cỏ này xuất hiện, phá hủy bản tọa tất cả kế hoạch, làm hại bản tọa chỉ có thể lấy hiện tại trạng thái như vậy sớm xuất hiện tại phương thế giới này. Nói đến đây lời nói thời điểm, Vĩnh Dạ Ma Quân tấm kia nguyên bản liền khó coi thân thể, cũng sớm đã hoàn toàn méo mó, ngay cả âm thanh đều trở nên khàn khàn đứng lên. Ngôn ngữ ở trong đều mang một cỗ không có bất kỳ che giấu nào bạo ngược, cùng bàng bạc sắc cơ. Trước mắt tên đáng chết này, không chỉ là thân thể này lớn nhất chấp niệm, là đối phương dùng hết hết thảy, cũng muốn báo thù đối tượng, càng là phá hư chính mình kế hoạch người, làm hại hắn Vĩnh Dạ Ma Quân không thể không sớm hiện thần, càng là làm hại thực lực của hắn giảm bớt đi nhiều. Đối với một cái kẻ cầm đầu, Vĩnh Dạ Ma Quân tự nhiên không có buông tha đối phương ý tứ. Ha ha, nhìn đến đây, Tần An Lan cười nhạt một tiếng, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền đã đi tới trên hư không. Cứ như vậy cùng Vĩnh Dạ Ma Quân cách không nhìn nhau. Cùng lúc đó, Tần An Lan sau lưng nhất chúng Trấn Quốc Thần Hầu phủ cường giả cũng nhao nhao hiện thân, đi tới Tần An Lan sau lưng. Trong đó bao quát một vị chuẩn đế hậu kỳ cảnh giới cường giả đỉnh cấp, cùng 5 vị thánh chủ cấp bậc cường giả. Tần An Lan cứ như vậy nhìn xuống phía dưới, nhìn xem như là nhân gian luyện ngục bình thường Vân Anh Tông, nhìn qua cũng sớm đã hóa thành một vùng huyết hải, một phiến đất hoang vu Vân Anh Tông. Trong hai nhãn thần kia mạo sừng, tràn ngập một cô băng lãnh vô tình, cũng không có nửa điểm động dung ý tứ. Vĩnh Dạ Ma Quân, ngươi thân là thượng giới người trong ma đạo, không hảo hảo đợi tại ngươi thượng giới, thế mà còn dám chạy đến ta Bắc Minh đại lục tới quấy rối. Hôm nay ta nhất tự Tịnh Kiên Vương phủ, liền muốn đưa ngươi triệt để tiêu diệt, đưa ta Bắc Minh đại lục một mảnh an bình. Đường Hoàng lời nói, ai không biết nói. Tần An Lan lúc này tự nhiên cũng muốn đứng tại đại nghĩa phía trên, nói ra một phen Đường Hoàng khoác lác, dùng cái này đến để thăng uy danh của mình, tăng lên nhất tự Tịnh Kiên Vương phủ uy danh. Nhưng mà nhìn thấy phía dưới như vậy thảm liệt tình huống, nhìn qua không biết bao nhiêu chết tại Vĩnh Dạ Ma Quân trong tay tu sĩ, Tần An Lan lại như cũ mặt không biểu tình, không có chút rung động nào. Phản phất chỉ là đang nhìn một trận bình thường ạ niềm biểu diễn giống như. Cũng không có bởi vì Vĩnh Dạ Ma Quân lạm sát kẻ vô tội, mà có chút động dung. Nhưng mà lời nói này, rơi vào Vĩnh Dạ Ma Quân trong tai, lại làm cho hắn lập tức sinh ra một cô vô cùng vô tận lửa giận. Chỉ là một con run dế thôi, thế mà còn dám tại trước mặt bản tọa kêu gào. Ngươi nhất tự Tịnh Kiên Vương đích thật là không tầm thường, thế nhưng là đặt ở bản tọa trước mặt, cùng lâu để không có bất kỳ cái gì khác nhau. Thoại âm rơi xuống đồng thời, sau lưng của hắn cặp kia cánh màu đen nhanh chóng bay múa. Trong nháy mắt, liền cuốn lên một trận khói đen, che khuất bầu trời. Đã đem cả chỗ thương khung, toàn bộ đều nhuộm thành màu đen, đem tất cả quang mang cùng hy vọng một triệt để bao phủ trong đó. Cái kia cố cực kỳ bằng bạc, khủng bố đến làm cho người hít thở không thông khí thế, cũng nhanh chóng lan tràn ra, trải rộng toàn bộ thương khung. Ầm ầm. Vân Anh Tông ở trong một chút may mắn còn sống sót cường giả, lúc này đối mặt cái kia cố cực kỳ khủng bố thiên địa uy áp, cũng càng kinh sợ. Tâm lý của bọn hắn phòng tuyến, cũng sớm đã triệt để hỏng mất. Có không ít người nằm rạp trên mặt đất, cơ hồ muốn đem bọn hắn vùi vào trong thổ nhưỡng, muốn triệt để từ Vĩnh Dạ Ma Quân trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Đây là tới từ sâu trong linh hồn uy áp cùng e ngại, phản phất là văn minh cấp cao đối với văn minh cấp thấp miệt thị cùng chấn nhiếp. Cho dù Vĩnh Dạ Ma Quân cũng không có nóng lòng ý tứ động thủ, nhưng mà gần là đối với phương trên thân phát tán ra cái kia cố khổng lồ uy áp, đã làm cho hiện trường đến những người kia lâm vào thật sâu tuyệt vọng ở trong. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy bàng hoàng bất an, nằm rạp trên mặt đất, chờ đợi tử thần đến, chờ đợi lưỡi hái tử thần thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn. Hắn chính là đại đế đỉnh phong cảnh giới cường giả đỉnh cấp. Mặc dù tu vi hiện tại 10 không còn một, cũng không phải trước mắt mấy cái này sâu kiến có thể chống cự. Hôm nay hắn muốn để những phàm nhân này máu tươi, chứng kiến hắn Vĩnh Dạ Ma Quân trở lại nhân gian hào quang thời khắc. Phải dùng máu tươi của bọn hắn đến rèn luyện chính mình, lớn mạnh chính mình. Một trận lại một cơn gió đen không ngừng lấp loé mà ra. Lấy Vĩnh Dạ Ma Quân làm trung tâm, phương viên mấy vạn dặm chi địa đã bị cái kia cố ma vụ màu đen triệt để bao phủ. Làm thượng giới ma tộc vương giả, Vĩnh Dạ Ma Quân quanh thân khí tức cường đại kia, liền ngay cả chúng quanh hư không đều đã bị đè ép biến hình. Liên miên hư không nhanh chóng đổ sụp xuống dưới. Bóng tối vô cùng vô tận, triệt để bao phủ trong đó. Phản phất đem chung quanh quang minh cùng hy vọng, toàn bộ đều ngăn cách, để còn sót lại tu sĩ lâm vào triệt để tuyệt vọng ở trong. Chương 446, liên thủ đối chiến Vĩnh Dạ Ma Quân. Chương 446, liên thủ đối chiến Vĩnh Dạ Ma Quân. Vĩnh Dạ Ma Quân quân thần thì là tản mát ra một cỗ quang mang màu đỏ như máu. Đôi ma đồng kia ở trên cao nhìn xuống trước mắt chúng sinh, tản mát ra một cỗ không che giấu chút nào sắc cơ. Thật là khủng khiếp uy áp, trước mắt Vĩnh Dạ Ma Quân, đơn giản chính là một đầu khó mà địch nổi đại ma đầu. Đúng vậy à, ma đầu này lực lượng thật sự là quá khủng bố, chỉ sợ cũng chỉ có đương kim nhất tự Tịnh Kiên Vương mới có thể đem nó triệt để đánh bại. Vân Anh Tông ở trong, còn sót lại người cũng sớm đã sinh ra tuyệt vọng. Tại đối mặt cỗ này khó mà địch nổi lực lượng trước mặt, bọn hắn không có bất kỳ cái gì một chút xíu lực lượng có thể chống lại. Thậm chí những cái kia thực lực không đủ người, càng là mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, cơ hồ đã bị nguồn lực lượng này trấn áp đã hôn mê. Trước mắt uy áp thật sự là quá kinh khủng. Bọn hắn phảng phất có thể nhìn thấy Vĩnh Dạ Ma Quân trong lúc nhấc tay, dễ như trở bàn tay liền có thể hủy diệt ước vạn sinh linh. Mặc dù cao thủ như Mây Ảnh Tông, mặc dù mấy cái này đặt ở ngoại giới cường hãn như vậy cường giả, tại Vĩnh Dạ Ma Quân trước mặt đều không có bất luận cái gì hoàn thủ khả năng. Tại đối phương trong mắt, cùng một con run dế không có bất kỳ cái gì khác nhau. Nhỏ yếu sâu kiến, có thể chết tại bản tọa trong tay, là của ngươi vinh hạnh, đi chết đi cho ta. Thoại âm rơi xuống đồng thời, Vĩnh Dạ Ma Quân trong tay cái kia một đoàn hắc vật, lấy cực nhanh tốc độ, nhanh chóng hướng Tần An Lan bao phủ mà đến. Muốn thương tổn nhà ta thế tử, trước hỏi qua lão phu lại nói. Tần An Lan bên cạnh người hộ đạo thấy thế, không khỏi hít mắt. Đưa tay vung lên, một đạo quang mang từ trong tay hắn phi nhanh mà ra. Trong tay chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một thanh trường kiếm. Kiếm khí tung hoành chín vạn dặm, tại đạo kiếm khí này tiến công phía dưới, dễ như trở bàn tay ở giữa cũng đã xuyên thấu Vĩnh Dạ Ma Quân vừa rồi đạo hắc vụ kia. Hai đạo lực lượng cứ như vậy ở trong hư không va chạm đứng lên, cuối cùng đồng quy vu tận. Lại là chuẩn đế hậu kỳ cảnh giới, đáng tiếc vẫn như cũng là sâu kiến. Bất quá ngươi khí huyết dồi dào, bản tọa đói khát hơn 10 vạn năm, vừa vặn bắt ngươi khí huyết giải khát. Nhìn thấy Tần An Lan bên cạnh người hộ đạo xuất thủ, Vĩnh Dạ Ma Quân không chỉ có không có bất kỳ cái gì bối rối, khóe miệng nhọn càng là tách ra một cỗ tàn nhẫn khát máu giống như dáng tươi cười. Lúc này cũng không lưu tay nữa, hai tay vung lên, một cỗ càng thêm bàng bạc hắc vụ nhanh chóng bao phủ trong đó. Cỗ này hắc vụ có được cực kỳ bàng bạc lực phá hoại, thậm chí còn mang theo một chút ăn mòn lực. Phàm là cùng chính diện tiếp xúc bất luận cái gì vật thể, trong khoảnh khắc liền sẽ bị triệt để ăn mòn hầu như không còn. Cỗ này sức mạnh cực kỳ khủng bố, lúc trước đối phó Vân Anh Tông não lao tổ thời điểm, liền dễ như trở bàn tay đột phá đối phương phòng ngự, thậm chí bức bách Vân Anh Tông lão tổ không thể không hủy đi chính mình một cánh tay mới bảo vệ được hắn một cái mạng. Vậy mà lúc này đối mặt cỗ này như vậy bàng bạc lực lượng, liền ngay cả Tần An Lan bên cạnh người hộ đạo, vị này chuẩn thứ hậu kỳ cảnh giới cường giả, cũng không khỏi cau mày, thậm chí đều có một loại áp lực lớn như núi cảm giác. Thế tử điện hạ, người đi nhanh lên, ta để ngăn cản nguồn lực lượng này. Hắn tự nhiên phát giác được đi ra, lấy mình bây giờ thực lực đối mặt nguồn lực lượng này đều không có niềm tin tuyệt đối. Nếu là lúc này còn muốn phân tâm đi bảo hộ Tần An Lan, chỉ sợ càng thêm khó mà chống đỡ. Không cần đến phiền vãi như vậy, nếu hắn muốn chiến, vậy liền đến chiến tốt. Chúng ta cùng nhau xuất thủ đối phó tên ma đầu này. Đang khi nói chuyện đồng thời, Tần An Lan trực tiếp tế ra chính mình một át chủ bài lớn. Đông Hoàng Trung, làm so thần khí còn cao hơn hàng một thần binh, Đông Hoàng Trung uy lực có thể nghĩ. Mặc dù chỉ là một đạo tàn khuyết không đầy đủ thần khí, nó có thể phát huy ra cường đại uy lực, cũng là có thể nghĩ. Thấy thế, vị người hộ đạo này cũng không dám lười biếng chút nào. Đội vàng vận chuyển ra toàn bộ lực lượng, lại phối hợp Đông Hoàng Trung phòng ngự. Chỉ gặp ba cỗ lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đạo bạo phá thanh âm càng không ngừng vang lên. Lấy Tần An Lan ba người làm trung tâm, phương viên mấy chục vạn dặm chi địa đều bị cỗ này lực lượng khổng lồ liên lụy. Trung quanh còn sót lại những tu sĩ kia, tức thì bị nguồn lực lượng này là tung. Cho dù vừa rồi may mắn bảo vệ tính mệnh, lúc này cũng bị nguồn lực lượng cường đại này đè ép thân thể biến hình. Không ít người trực tiếp nguyên địa nổ tung, thân thể bị tạc thành một đám huyết vụ. Cường đại lực lượng phản chấn, thậm chí đem Tần An Lan ba người cho lật tung ra ngoài. Dù cho là Tần An Lan bên cạnh vị kia chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới người hộ đạo, lúc này cũng có chút không chịu nổi, bị đụng bay ra hơn 10 dặm có hơn. Tần An Lan thân hình tức thì bị đụng bay ra mấy trăm dặm, bị va vào một tòa sơn mạch ở trong, triệt để biến mất không thấy. Cho dù là Vĩnh Dạ Ma Quân, lúc này cũng có chút không dễ chịu. Lại gặp đến cái kia cố bàng bạc lực lượng trùng kích, cũng không tiếp tục như lúc trước như vậy phong khinh vân đạm. Cả người liên tiếp hướng về hậu phương lùi lại mấy chục mét, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân ảnh. Song phương giao chiến kết quả cũng không khó coi ra. Cho dù Tần An Lan liên hợp vị kia chuẩn đế hậu kỳ cảnh giới cường giả, hai người liên thủ lại, cũng không phải Vĩnh Dạ Ma Quân hợp lại chi địch, bị Vĩnh Dạ Ma Quân dễ như trở bàn tay đánh bại. Làm thượng giới chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới cường giả đỉnh cấp, mặc dù Vĩnh Dạ Ma Quân thực lực hiện hữu, bất quá là chuẩn đế trung hậu kỳ cảnh giới thôi. Có thể nó phát huy ra chân chính lực lượng, căn bản cũng không dưới tại chuẩn đế đỉnh phong. Thậm chí so với chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới tu sĩ mà nói, cũng đã có chi mà không bằng. Kiệt kiệt kiệt, các ngươi cái này hai cái sâu kiến ngược lại là có chút ý tứ, bản tọa đã không biết bao nhiêu năm không có bị người đánh lùi, các ngươi cái này hai cái sâu kiến đã hoàn toàn vượt ra khỏi bản tọa tưởng tượng. Bất quá sâu kiến từ đầu đến cuối đều là sâu kiến, hết thệ cũng nên kết thúc. Bị Tần An Lan hai người lực lượng ngạnh sinh sinh bước lùi, đã để Vĩnh Dạ Ma Quân mất hết thể diện. Làm đường đường đại đế cường giả, người mang thượng giới ma tộc vương giả huyết mạch Vĩnh Dạ Ma Quân, hắn tự nhiên là có được tôn nghiêm của mình cùng kiêu ngạo, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người đánh lui chính mình. Hiện tại cũng làm cho hắn đối với Tần An Lan sắc cơ càng dày đặc. Quét mắt tình huống chung quanh, chuẩn bị dò xét Tần An Lan thân ảnh, đem con kiến cỏ này triệt để dẫm chết. Nhưng mà sau một khắc, sau lưng lại đột nhiên truyền đến một cỗ cực kỳ bàng bạc nguy cơ sinh tử cảm giác. Vĩnh Dạ Ma Quân quá sợ hãi, trên mặt thậm chí toát ra một chút khủng hoảng. Đội vàng vận chuyển lực lượng, dự định ngăn cản. Đúng vào lúc này, hắn lại kinh ngạc phát hiện, chính mình căn bản liền không cách nào động đậy, liền ngay cả mí mắt đều khó mà nâng lên, liền sâu trong linh hồn tư duy vận chuyển năng lực, phản phất cũng triệt để dừng lại. Hết thảy tất cả đều bị triệt để định trụ. Cặp con mắt kia ở trong, càng là trải rộng một cỗ cực kỳ khủng hoảng cùng khó có thể tin. Đủ loại tâm tình rất phức tạp, toàn bộ đều đan vào một chỗ. Để Vĩnh Dạ Ma Quân tấm này thân thể, cũng không khỏi tự chủ vì đó run rẩy đứng lên. Ma nguyên bản đã biến mất không thấy gì nữa Tần An Lan, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Vĩnh Dạ Ma Quân sau lưng. trong tay mấy trăm đạo pháp thuật thần thông, trong khoảnh khắc chạy nhanh đến, nhanh chóng chụp về phía Vĩnh Dạ Ma Quân. Chương 447, thoải mái diệt sát. Chương 447, thoải mái diệt sát. Ầm ầm, chỉ nghe được từng đợt bạo phá thanh âm vang lên. Vĩnh Dạ Ma Quân toàn bộ thân hình cứ như vậy ở trong hư không nổ bể ra đến, một đoàn lại một đoàn hắc vụ cũng bị cỗ này bàng bạc lực lượng nổ tan thành mây khói. Đợi cho Vĩnh Dạ Ma Quân kịp phản ứng, muốn ngăn cản thời điểm thì đã trễ. Vĩnh Dạ Ma Quân thân thể cứ như vậy nổ bể ra đến, cả người hóa thành một đám huyết vụ. Vĩnh Dạ Ma Quân thân thể nguyên bản là cấp đoạt viên yên nhiên, nhục thân nó cũng không cường đại. Mặc dù có được Vĩnh Dạ Ma Quân pháp lực gia trì, cũng chỉ là tu sĩ bình thường nhục thân, tự nhiên không cách nào ngăn cản Tần An Lan cái này mấy trăm đạo pháp thuật thần thông mênh tạc. Tại Vĩnh Dạ Ma Quân nhục thân bắn nổ đồng thời, Vĩnh Dạ Ma Quân thần hồn cũng bị Vĩnh Dạ Ma Quân chỗ cầm tù viên yên vũ thần hồn cũng liền như thế hiện lên ở giữa hư không. Đáng chết, ngươi cái này đáng chết sâu kiến, ngươi thế mà đem bản tọa nhục thân cho nổ nát. Bản tọa cùng ngươi thế bất lưỡng lập, cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Vĩnh Dạ Ma Quân thần hồn không khỏi phát ra một trận cuồng loạn gầm thét thanh âm. Hắn nguyên bản liền trướng mắt bộ thân thể này. Bất quá nếu bộ thân thể này cùng hắn phi thường phù hợp, tại bị viên yên vũ bức bách đồng thời, Vĩnh Dạ Ma Quân bất đắc dĩ tình huống dưới, cũng chỉ có thể mượn nhờ bộ thân thể này phục hoạt chủ sinh. Nhưng hôm nay, thật vất vả lấy được thân thể, cứ như vậy bị Tần An Lan cho nổ nát. Vĩnh Dạ Ma Quân nội tâm cừu hận, có thể nghĩ, đáng chết Tần An Lan, ngươi giết ta Trần Dương ca ca, ta cho dù là biến thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Viên Yên Vũ khi nhìn đến Tần An Lan cái này đại cựu địch đằng sau, cũng dương nhanh múa bước. Toàn bộ thần hồn cứ như vậy hướng phía Tần An Lan, vị trí nhào tới. Hai người các ngươi có nhục thân đều không phải là bản thế tử đối thủ, hiện tại biến thành thần hồn thì có ích lợi gì? Nhìn thấy Vĩnh Dạ Ma Quân cùng Viên Yên Vũ, hai cái này thần hồn dương nhanh múa bước bộ dáng, Tần An Lan không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều đạo lý, Tần An Lan hay là nhất thanh nhị sở. Bởi vậy cũng lười cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp tế ra Tần An Lan mặt khác một đại pháp bảo, U Minh Luyện Ngục Tháp. U Minh Luyện Ngục Tháp chính là hết thảy thần hồn khắc tinh, dễ như trở bàn tay ở giữa, cũng đã đem Viên Yên Vũ thần hồn thu nhập trong đó. Cho dù là Vĩnh Dạ Ma Quân thần hồn, tại trải qua ngắn ngủi phản kháng đằng sau, cũng ngoan ngoãn tiến vào U Minh Luyện Ngục Tháp ở trong. Vĩnh Dạ Ma Quân lực lượng thần hồn, mặc dù cực kỳ bằng bạc, có thể lúc trước vì khống chế lại Viên Yên Vũ nhục thể, đã tiêu hao quá lớn lực lượng thần hồn. Lúc này căn bản liền không có bất luận cái gì cơ hội khôi phục, lại bị Tần An Lan trọng thương nhục thể. Tại lọt vào U Minh Luyện Ngục Tháp lực lượng nghiền ép đằng sau, tự nhiên không có bất kỳ cái gì năng lực chống đỡ. Đinh, ký chủ đánh giết Vĩnh Dạ Ma Quân, ký chủ thu hoạch được 1 triệu điểm phản phái điểm. Đinh, ký chủ đánh giết Vĩnh Dạ Ma Quân, ký chủ thu hoạch được khen thưởng thêm Ma tộc thần đồng. Ma tộc thần đồng đã cùng ký chủ thiên tử thuật vọng khí thành công dung hợp, lột sắc thành huyết nguyệt thần đồng. Đinh, ký chủ đánh giết khí vận chi nữ Viên Yên Vũ, ký chủ thu hoạch được 500,000 điểm phản phái điểm, 500 điểm khí vận điểm. Ngay tại Tần An Lan đem Vĩnh Dạ Ma Quân cùng Viên Yên Vũ hai người thần hồn thu nhập U Minh Luyện Ngục Tháp đồng thời, liên tiếp không ngừng thanh âm nhắc nhở, không ngừng tại Tần An Lan trong đầu vang lên. Lần này chu sát Tần An Lan cùng Viên Yên Vũ, trực tiếp để Tần An Lan thu hoạch 1,5 triệu điểm phản phái điểm, 500 điểm khí vận điểm. Thậm chí còn thu hoạch Vĩnh Dạ Ma Quân vị này, người mang thượng giới ma tộc vương giả huyết mạch ma đầu thần hồn. Đơn giản chính là kiếm lợi lớn. Đương nhiên đây cũng không phải là trọng điểm. Quan trọng nhất là, để Tần An Lan tiên tử thuật vọng khí đạt được thủy biến, đã lộ sắc thành vì huyết nguyệt thần đồng. Huyết nguyệt thần đồng trừ có được tiên tử thuật vọng khí kỹ năng cơ bản có thể bên ngoài, còn có được khám phá, xuyên thủng rất nhiều năng lực. Đơn giản mà nói, tại đối mặt những tu sĩ kia thời điểm, Tần An Lan vận dụng máu huyết thần đồng tử, vẹn vẹn một ánh mắt, liền có thể giết người ở vô hình, làm cho đối phương triệt để tan thành mây khói. Trừ cái đó ra, đối với bất kỳ bẫy dập trận pháp thần thông, rất nhiều bí ẩn sự tình, thông qua huyết nguyệt thần đồng cũng có thể dò xét nhất thanh nhị sở. Huyết nguyệt thần đồng chỗ lợi hại, thậm chí đều đã hoàn toàn vượt quá Tần An Lan ngoài tưởng tượng. Một đạo chỉ có Tần An Lan mới có thể nhìn thấy giao diện thuộc tính xuất hiện tại Tần An Lan trước mặt. Tính danh: Tần An Lan, thân phận: Trấn Quốc Thần Hầu Thế Tử cảnh giới, Thánh Chủ trung kỳ cảnh giới, nhục thân lực lượng: Chuẩn Đế trung kỳ cảnh giới, lực lượng thần hồn: Chuẩn Đế hậu kỳ cảnh giới, thể chất: Hư Vô Thánh Thể, Cửu U Ma Cốt, Bắc Minh Đại Lục Khí Vận Công Pháp, Hiên Viên Đế Kinh tầng thứ 5, Diệt Thế Ma Điện tầng thứ 3, Yêu Nô Thuật, Ám Dạ Đế Kinh, Thời Gian Pháp Tắc tầng thứ nhất, Không Gian Pháp Tắc tầng thứ 2, Hiên Viên Long Đẳng Ký Ức Truyền. Thừa vật phẩm: Thần binh Đông Hoàng Trung Tàn U Minh Luyện Ngục Tháp, Minh Quang Khải Giáp Ngụy Thánh Khí Thiên Phạt Chi Kiếm, Thiên Giai Tử La Thiên Ý Lý Thiên Giai Hồi Nguyên Huyết Đan, Đa Bảo Linh Lung Tháp, Thời Không Cổ Ngọc, Thiên Mệnh Bảo Kính, sử dụng thời gian cuốn độ 1 năm, Long Nguyên Mị Lực Trị 97, Đỉnh Phong 100 phản phái điểm, khí vận điểm 660999, bình thường người bình thường vì 100 ngạch ngoại kim thủ chỉ, tứ thu chúc phúc làm lạnh. Bên trong huyết nguyệt thần đồng ngoài định mức rút thưởng cơ hội, không thu liêm thuộc tính của mình, cũng làm cho Tần An Lan tùng khẩu khí. Không thể không nói, trước mắt Vĩnh Dạ Ma Quân, không hổ là thượng giới người mang ma tộc huyết mạch ma đạo cường giả. Hắn thực lực quả nhiên là khủng bố như vậy. Nếu là chính diện ứng chiến, lấy Tần An Lan bây giờ lực lượng, thật đúng là không làm gì được đối phương. Dứt khoát, Tần An Lan còn có được hai đại át chủ bài, không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Lấy Tần An Lan bây giờ không gian pháp tắc lực lượng, hoàn toàn có thể làm đến trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, lại không mang theo bất kỳ năng lượng ba động. Dù cho là đại đế cảnh giới cường giả, đều nhìn không ra chút nào mánh khóe, căn bản liền không phát hiện được Tần An Lan di động quy tích. Mà thời gian pháp tắc thì càng thêm khủng bố, hoàn toàn có thể thao túng thời gian, làm cho chung quanh thời gian là chi đình trệ. Vừa rồi vì đối phó Vĩnh Dạ Ma Quân, Tần An Lan cũng không thể không thao túng cái này hai đại pháp tắc. Chỉ cần thời gian ngừng qua vài giây đồng hồ, cũng đủ để cho Tần An Lan phát ra tất sát nhất kích, triệt để phá hủy Vĩnh Dạ Ma Quân nhục thân. Nhưng mà cũng vẹn vẹn vài giây đồng hồ, cơ hồ đã đem Tần An Lan lực lượng trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, Vĩnh Dạ Ma Quân chỗ kinh khủng. Chết, Vĩnh Dạ Ma Quân tên ma đầu này thế mà chết. Đây chính là có thể thoải mái diệt sát Vân Anh Tông lão tổ tồn tại, cứ như vậy dễ như trở bàn tay chết tại Nhất Tự Tịnh Kiên Vương thế tử trong tay. Ta thấy được cái gì? Mới vừa rồi là không phải đang nằm mơ, hay là trước khi chết mới tưởng? Đám người thanh âm kinh hô càng vang dội, cả đám đều toát ra một mặt không thể tin thần sắc. Chương 448, Vân Anh Tông thần phục. Chương 448, Vân Anh Tông thần phục. Nương theo lấy Vĩnh Dạ Ma Quân vị này đại ma đầu vẫn lạc, trốn ở Vân Anh Tông phế tích ở trong vô số cường giả, lúc này cũng không nhịn được ló đầu ra đến, hướng phía thương khung vị trí nhìn đi qua. Khi bọn hắn nhìn thấy Vĩnh Dạ Ma Quân thân thể, cũng sớm đã triệt để bị phá hư. Liền ngay cả Vĩnh Dạ Ma Quân linh hồn đều đã bị Tần An Lan khống chế được. Từng cái không khỏi phát ra từng đợt thanh âm kinh hô. Ai có thể nghĩ đến, mới vừa rồi còn như bức hống hống Vĩnh Dạ Ma Quân, thế mà bị Nhất Tự Tịnh Kiên Vương thế tử cho dễ như trở bàn tay xử lý. Đột nhiên xuất hiện một màn, cũng sớm đã chấn kinh bọn hắn tăng quan. Mặc dù những này sống mấy ngàn năm, trên vạn năm lão gia hỏa cũng không nghĩ tới, sự tình thế mà còn có đảo ngược một màn. Thiếu chủ thực lực, thế mà nghịch thiên đến tình trạng như vậy sao? Đơn giản chính là nghịch thiên tồn tại. Tần An Lan bên cạnh, tên kia Tần thị bộ tộc người hộ đạo, nhìn thấy Tần An Lan vừa rồi biểu hiện, cũng không khỏi hít mắt. Trong ánh mắt cái kia cô rung động, quả thực là khó có thể tin. Hắn nhưng là toàn bộ hành trình mắt thấy, Vĩnh Dạ Ma Quân chết tại nhà mình thiếu chủ thủ hạ toàn bộ quá trình, cũng thật sâu cảm giác được, nhà mình thiếu chủ vừa rồi phát tán ra lực lượng kinh khủng. Vừa rồi nguồn lực lượng kia, thời gian phát tác, không chỉ có để Vĩnh Dạ Ma Quân không cách nào động đậy, liền ngay cả hiện trường hết thảy mọi người đều bị định tại nguyên chỗ. Vĩnh Dạ Ma Quân thực lực cường đại, liền ngay cả hắn vị này chuẩn đế hậu kỳ cảnh giới cường giả, đều không có bất luận cái gì một chút xíu năng lực chống đỡ, nhưng vẫn là chết tại chính mình thiếu chủ thủ hạ. Vừa rồi nguồn lực lượng kia, nhất định là thiếu chủ trên người một cái thiên đại bí mật. Nếu là mình không có đoán, hẳn là thiếu chủ đã nắm giữ thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, thiếu chủ nguyên bản liền người mang toàn bộ Bắc Minh đại lục khí vận, bây giờ lại tăng thêm thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Thành tựu tương lai, khó có thể tưởng tượng. Bắc Minh đại lục người thứ nhất tính là gì? Thiếu chủ cho dù là đặt ở thượng giới, đều là nhân vật cực kỳ khủng bố. Bất quá thiếu chủ trên người bí mật, trừ bọn hắn Tần thị bộ tộc người, còn lại ngoại nhân căn bản liền không có tư cách biết được. Phàm là biết được thiếu chủ bí mật cũng chỉ có một con đường chết. Nếu như thiếu chủ không động thủ, đem những người này trừ bỏ, để bảo đảm vững nhất, hắn cũng đã có quyết định. Âm thầm mệnh Tần thị bộ tộc người hạ thủ, đem trước mắt tất cả nhân sĩ biết chuyện, toàn bộ diệt khẩu, một tên cũng không để lại. Tham kiến thế tử điện hạ. Đúng vào lúc này, Viên Yên Vũ tông chủ đội vàng vàng từ chưa tỉnh hồn ở trong, lấy lại tinh thần. Toàn bộ thân hình hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng đi vào Tần An Lan trước mặt. Nhìn về phía Tần An Lan ánh mắt, đều tràn đầy một cỗ trước nay chưa có kính sợ. Cứ như vậy bịch té quỵ dưới đất, trực tiếp đem đầu lâu chôn dưới đất, đem cúi đúng tư thái, biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Căn bản cũng không dám ngẩng đầu lên, nhìn Tần An Lan một chút. Trên thế giới này nguyên bản là cường giả vi tôn. Mặc dù Tần An Lan niên kỷ so với hắn nhỏ hơn không ít, hoàn toàn là hắn hậu sinh văn bối. Nhưng hắn cái này một chút xíu không quan trọng tu vi, tại Tần An Lan trước mặt, căn bản liền không coi là cái gì. Đối phương có thể dễ như trở bàn tay chém giết Vĩnh Dạ Ma Quân, vị kia cuồng vọng tự đại ma đầu, chỉ sợ đã sớm thành tiểu chuẩn đế cảnh giới. Tại như thế một vị chuẩn đế cường giả trước mặt, đừng nói là Vân Anh Tông tông chủ, toàn bộ Vân Anh Tông trên dưới đều muốn cẩn thận từng ly từng tí đối mặt. Thêm nữa đối phương hiện nay thân phận, đường đường Nhất Tự Tịnh Tiên Vương thế tử. Từ nay về sau, ta Vân Anh Tông trên dưới nguyện ý thần phục Tần thị bộ tộc, cam tâm tình nguyện trở thành Tần thị bộ tộc người hầu. Có quan hệ với hôm nay hết thảy tất cả, ta Vân Anh Tông trên dưới đều sẽ quên mất không còn một mảnh, tuyệt đối sẽ không cho thế tử điện hạ trêu chọc bất luận cái gì một chút xíu phiền phức. Vân Anh Tông tông chủ hít thở sâu một hơi, rốt cục nói ra như thế cũng đúng, tôn nghiêm mất hết lời nói. Hắn phi thường rõ ràng, Tần An Lan người ở bên ngoài trước mặt, biểu hiện vẫn luôn là thánh nhân cảnh giới, nhưng hôm nay lại có được chém giết chuẩn đế cảnh giới ma đầu thực lực. Đối phương khẳng định là đang cố ý ẩn tàng cảnh giới, mà lúc này muốn bảo trụ Vân Anh Tông, biện pháp tốt nhất chính là đầu nhập vào Tần An Lan, đầu nhập vào Tần thị bộ tộc, biến thành Tần thị bộ tộc người hầu. Từ nay về sau, Vân Anh Tông danh tự cũng sẽ ở Bắc Minh đại lục bị triệt để lấy tên thay vào đó, thì là Tần thị bộ tộc dưới trướng thế lực. Một chỗ không có ý nghĩa, không đủ để làm cho ngoại nhân chô nói đến thế lực. Ngay tại Vân Anh Tông gia chủ thoại âm rơi xuống đồng thời, Tần An Lan chỉ là biểu lộ băng lãnh, quét mắt những người trước mắt này, cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại. Tại đối mặt Tần An Lan cái kia cố băng lãnh thấu xương ánh mắt thời điểm, Vân Anh Tông tất cả cường giả không khỏi kinh hồn táng đảm đứng lên. Từng cái đứng vững hô hấp, đồng loạt quỳ rạp xuống Tần An Lan trước mặt, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Chỉ có thể ở nội tâm yên lặng cầu nguyện, hy vọng vị này một lần Tịnh Kiên Vương thế tử có thể hạ thủ lưu tình, cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Về phần nói phản kháng hoặc là chạy trốn, tại Vĩnh Dạ Ma Quân trước mặt, bọn hắn những người này đều không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, đều không có khả năng chạy trốn. Thì càng không cần phải nói, trước mắt vị này tiêu diệt Vĩnh Dạ Ma Quân Nhất Tự Tịnh Kiên Vương thế tử, nếu như bọn hắn có bất kỳ phản kháng, thậm chí là chạy trốn tâm tư, chờ đợi tướng của bọn hắn sẽ là chết không có chỗ chôn. Đã các ngươi như vậy thành tâm thành ý, bản thế tử há lại sẽ không cho các ngươi cơ hội. Sau này đàng hoàng vì ta Tần thị bộ tộc bán mạng, ta Tần thị bộ tộc sẽ không bạc đãi chư vị. Tần An Lan quét mắt những người trước mắt này, ngôn ngữ bình thản nói ra. Lời nói này cũng làm cho hiện trường hết thảy mọi người âm thầm thở dài một hơi. Nghe Tần An Lan thái độ, tựa hồ cho phép bọn hắn gia nhập Tần thị bộ tộc, cũng bảo vệ bọn hắn một cái mạng. Cũng không có tại trên thân những người này làm quá nhiều tính toán, Tần An Lan cho người bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái đằng sau, liền đem ánh mắt đặt ở lão yên quỷ trên thân. Thân hình nhanh chóng chớp động. Sau một khắc, liền đã đi tới trước mặt của đối phương. Khu khu cụ lão phu đa tạ thế tử điện hạ xuất thủ cứu giúp, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nhìn thấy Tần An Lan đến, lão yên quỷ vội vàng chắp tay, trên mặt lòng cảm kích. Không lời nào có thể diễn tả được. Hôm nay nếu không phải Tần An Lan xuất thủ, tiêu diệt Vĩnh Dạ Ma Quân, chỉ sợ hắn cái mạng giả này liền muốn triệt để viết di chúc ở đây rồi. Tiền bối không cần phải khách khí, đây là một viên đan dược chữa thương, sẽ đối với thương thế của ngươi có chỗ trợ giúp. Nói, Tần An Lan từ trong ngực móc ra một viên đan dược, giao cho trong tay đối phương. Đa tạ thế tử điện hạ. Lão yên quỷ tiếp nhận đan dược, cũng không có bất kỳ do dự, trực tiếp nuốt vào. Nhất tự Tịnh Kiên Vương thế tử nổi tiếng bên ngoài, lão yên quỷ tin tưởng đối phương không có thai họa lý do của mình. Trọng yếu hơn một chút, lấy đối phương thực lực hôm nay, muốn đối phó hắn chỉ là lão yên quỷ, hoàn toàn có thể thực địa nhãn áp, cũng không cần đến đùa nghịch bất kỳ âm mưu vị thế. Chương 449, phi thăng thượng giới khí vận chi tử. Chương 449, phi thăng thượng giới khí vận chi tử. Lôi đỉnh trên chiến hạm, Tần An Lan nhìn qua trước mắt lão yên quỷ, tham dò tính hỏi thăm về đến. Danh xưng lão yên quỷ, trong tay thanh kia hoàng kim tẩu hút thuốc rất là kỳ quái. Xin thứ cho bản thế tử mắt vụ về, cũng không có tại địa phương khác gặp qua, xin hỏi tiền bối, thanh kia hoàng kim tẩu hút thuốc đến tuột cùng xuất từ nơi nào? Đây cũng là Tần An Lan địa phương kỳ quái nhất. Theo đạo lý mà nói, Bắc Minh đại lục là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tẩu hút thuốc, cái đồ chơi này cũng không có bất kỳ một cái nào người nghiện thuốc. Rất có thể là những người xuyên việt kia mang tới. Có thể rất rõ ràng, trước mắt lão yên quỷ cũng không phải là người xuyên việt. Vậy cũng chỉ có thể có một loại giải thích. Đối phương khẳng định là cùng người xuyên việt quen biết. Chuyện này chính là lão phu bí mật, bất quá là thế tử điện hạ đối với lão phu có ân cứu mạng. Chuyện này nói cho thế tử điện hạ cũng không gì không thể. Thực không dám dâu dếm, cái này tẩu hút thuốc chính là lão phu sư phụ tặng cho. Sư phụ. Nghe được hai chữ này, Tần An Lan không khỏi hít mắt. Xem ra hết thảy quả thật như là chính mình lường trước đồng dạng. Không biết tiền bối sư phụ là ai, có thể dạy bảo ra tiền bối dạng này chuẩn đế cấp cường giả khác, chắc hẳn thực lực cũng không yếu. Chỉ gặp lão yên quỷ tiếp tục nói, gia sư chính là Nhàn Vân Giả Hạc, người ẩn cư, thêm nữa lại là thời kỳ thượng cổ người, thế tử điện hạ không biết đối phương cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá thế tử điện hạ cũng không có cơ hội nhận biết sư phụ, bởi vì sư phụ đã phi thăng thượng giới. Phi thăng thượng giới. Nếu là Tần An Lan không có đoán sai, tại thượng cổ thời kỳ, khẳng định toát ra một vị người xuyên việt khí vận chi tử, đang khắp nơi nhận lấy đồ đệ, thu hoạch cơ duyên đằng sau, chạy đến thượng giới đi. Đối phương tại thượng cổ thời kỳ, liền có được phi thăng thượng giới bản sự, hắn thực lực tất nhiên không kém. Thêm nữa lại dạy dỗ trước mắt vị này lão yên quỷ, chuẩn đế trung kỳ cảnh giới cường giả. Hắn thực lực khẳng định đã vượt qua đại đế. Tần An Lan ngược lại là có chút chờ mong, tương lai phi thăng thượng giới đằng sau, phải chăng có cơ hội cùng bị kia khí vận chi tử chạm mặt. Đa tạ tiền bối bẩm báo. Dưới mắt toàn bộ Bắc Minh đại lục cũng không hài hòa, thậm chí đã quần quật sóng ngầm. Tiền bối bản thân bị trọng thương, nếu là không chê, không bằng liền theo bản thế tử trở lại kinh thành, tại ta một con Tịnh Kiên Vương phụ chữa thương, không biết tiền bối ý như thế nào. Đa tạ thế tử điện hạ hảo ý, lão yên quỷ đã thành thói quen một người ở bên ngoài du đãng, nếu như tương lai đi kinh thành, nhất định đi nhất tự Tịnh Kiên Vương phủ, cảm tạ thế tử điện hạ cứu người. Nói, lão yên quỷ cũng không tính ở lâu, cưỡng ép chống đỡ lấy thân thể, dự định rời đi. Ngay tại đối phương quay người rời đi trong nháy mắt, Tần An Lan trong mắt lóe ra một chút hàn mang. Sau một khắc, toàn bộ thời gian phảng phất đã đình trệ. Tần An Lan chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau của đối phương, nhanh chóng xuất thủ, trong tay pháp thuật thần thông không ngừng hiện lên mà ra. Lão yên quỷ nguyên bản liền bản thân bị trọng thương, thực lực chưa khôi phục. Thêm nữa đối với Tần An Lan, không có bất kỳ cái gì phòng bị. Tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, Tần An Lan dễ như trở bàn tay là được. Trong khoảnh khắc, vô số pháp thuật thần thông càng không ngừng oanh tạc lấy lão yên quỷ nhục thể. Ngươi lão yên quỷ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, vừa muốn nói gì, chỉ nghe được một trận bàng bạc nổ tung thanh âm vang lên, nhục thể của hắn trực tiếp nổ bể ra đến. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, bản thế tử đã cho ngươi cơ hội, làm sao ngươi không còn dùng được a? Lắc đầu, trong tay yêu minh luyện ngục tháp tế ra, trực tiếp đem đối phương thần hồn thu nhập trong đó. Đinh, ký chủ đánh giết khí vận chi tử Lý Thất Dạ đồ đệ ký chủ, thu hoạch được 1 triệu điểm nhân vật phản diện điểm. Ngay tại lão yên quỷ bị giết đồng thời, Tần An Lan trong đầu cũng chuyển tới hệ thống thanh âm nhắc nhở, khí vận chi tử Lý Thất Dạ đồ đệ. Hết thảy quả nhiên như là chính mình lường trước đồng dạng. Gia hỏa này quả thật cùng khí vận chi tử có chỗ liên quan. Chém giết chỉ là lão yết quỷ, liền để Tần An Lan thu hoạch 1 triệu điểm nhân vật phản diện điểm. Nếu là đem vị kia khí vận chi tử Lý Thất Dạng cùng nhau diệt trừ, có thể thu hoạch bao nhiêu nhân vật phản diện điểm, Tần An Lan cũng không dám tưởng tượng. Đương nhiên, chuyện này cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Một cái lão yết quỷ, giống như nạn ngày quấn. Nếu là cái kia khí vận chi tử Lý Thất Dạng hiện thân, lấy Tần An Lan thực lực trước mắt, căn bản liền không có bất luận cái gì một chút xíu nắm chắc. Bất quá Tần An Lan tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, chính mình phi thăng thượng giới đằng sau, gặp được vị kia khí vận chi tử. Ai sống ai chết, hay là không thể biết được. Thiếu chủ đã đem Vân Anh tông người toàn bộ giải quyết hết. Đúng vào lúc này, một tên nhất tự Tịnh Kiên Vương phủ cường giả đi vào Tần An Lan sau lưng, bẩm báo một tiếng. "Ân." Tần An Lan khẽ bước cằm, cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Vân Anh tông người, đối với Tần An Lan mà nói, không có bất kỳ cái gì một chút xíu tác dụng. Hiện nay, ai cũng biết Vân Anh Tông Thiên Kim đại tiểu thư, cấu kết người của ma đạo, hủy diệt lớn như vậy Vân Anh Tông. Hết thảy tất cả, tự nhiên không có bất kỳ người nào hoài nghi đến Tần An Lan trên đầu. Trong mật thất, Tần An Lan ngay tại dung hợp rất nhiều tri thức. Lần trước tại bí cảnh tiểu thế giới ở trong, thôn phệ Hiên Viên Đế tộc lão tổ Hiên Viên Long Đằng thần hồn, để Tần An Lan nắm giữ Hiên Viên Long Đằng ký ức. Trong đó liền ghi lại rất nhiều thời kỳ thượng cổ tri thức, mà lần này đem Vĩnh Dạ Ma Quân cùng lão Yên Quỷ thần hồn, toàn bộ đều thu vào U Minh luyện ngục tháp ở trong. Lão Yên Quỷ cùng Vĩnh Dạ Ma Quân hai người linh hồn ký ức, tự nhiên cũng bị Tần An Lan dò xét nhất thanh nhị sở. Lão Yên Quỷ những năm này đến nay, không ngừng tại Bắc Minh đại lục các nơi đi dạo, tự nhiên biết rất nhiều bí ẩn không muốn người biết. Mà Vĩnh Dạ Ma Quân thì càng thêm khủng bố. Đối phương không chỉ có biết được Bắc Minh đại lục rất nhiều bí mật, càng là đối với tại thượng giới rất nhiều tri thức, cũng rõ như lòng bàn tay. Bây giờ đây hết thảy, tự nhiên toàn bộ đều thuộc về Tần An Lan tất cả. Nhất làm cho Tần An Lan cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Tần An Lan tại Vĩnh Dạ Ma Quân trong trí nhớ, đạt được một chỗ cực lớn bí ẩn, chính là có quan hệ với một tấm thần bí tàng bảo đồ manh mối. Đây là Tần An Lan lúc trước trong lúc vô ý, lấy được một tấm, để cho người ta suy nghĩ không thấu tàng bảo đồ. Tần An Lan lúc đó đã cảm thấy, tàng bảo đồ khẳng định có lấy bí mật không muốn người biết. Chỉ tiếc, trầm tư suy nghĩ, từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới tấm tàng bảo đồ kia đến tuột cùng có tác dụng gì. Dù sao tấm tàng bảo đồ kia bên trên chỗ ghi lại đồ vật, thật sự là cao thâm mặt chắc. Dù là Tần An Lan âm thầm điều động Tần thị bộ tộc người tiến đến tìm kiếm, đều không có tìm đến bất kỳ một đinh nửa điểm manh mối. Sau đó Tần An Lan lại đem tàng bảo đồ giao cho Tần thị bộ tộc nguyên lão cấp bậc nhân vật, để bọn hắn giúp đỡ chính mình phỏng đoán. Tần thị bộ tộc truyền thừa tại thời kỳ viễn cổ, trung hưng tại thời kỳ thượng cổ, có được cực kỳ to lớn truyền thừa. Phát triển đến nay, đã sớm có được mấy trăm vạn tộc nhân. Các ngành các nghề, các môn các phái, các nơi địa phương đều có Tần thị bộ tộc người thân ảnh. Mà Tần thị bộ tộc người không chỉ có được lực chiến đấu mạnh mẽ, tại từng cái ngành nghề đều có cực kỳ đột xuất địa phương. Chương 450, tàng bảo đồ, Đông Hoàng Trung không chọn vẹn đồ vật. Chương 450, tàng bảo đồ, Đông Hoàng Trung không chọn vẹn đồ vật. Tần thị bộ tộc người đều có đặc điểm. Có ít người ưa thích chiến đấu, có ít người ưa thích làm thích khách. Còn có chút người vui với luyện đan, có ít người tinh thông luyện khí, có chút thì là giỏi về nghiên cứu trận pháp. Còn có không ít người chuyên môn phụ trách nghiên cứu một chút thời kỳ thượng cổ bí ẩn, cùng các loại bí cảnh tri thức. Loại người này thì là được xưng là nhà khảo cổ học. Bọn hắn dốc cả một đời đều tại nghiên cứu có quan hệ với khảo cổ chi thuật. Có lẽ thực lực của bọn hắn cũng không phải là đặc biệt cường đại, nhưng bọn hắn trong đầu chứa các loại tri thức, cho dù là những thần thông kia rộng rãi cường giả tới đánh đồng cũng không nhất định công bằng. Mà Tần An Lan chính là đem lúc trước đạt được tàng bảo đồ giao cho những cái kia chuyên môn phụ trách nghiên cứu khảo cổ chi thuật người. Đáng tiếc để bọn hắn nghiên cứu thời gian dài như vậy, đối với trong tàng bảo đồ ẩn giấu tri thức căn bản liền không thể nào phá giải. Thậm chí còn có người nói, tấm tàng bảo đồ này bất quá là có người tùy tiện vẽ chi, lấy ra nghe nhìn lẫn lộn. Liền ngay cả Tần An Lan đều quên, trong tay còn có như thế một tấm tàng bảo đồ. Không nghĩ tới lần này tại trấn áp Vĩnh Dạ Ma Quân thần hồn đằng sau, thế mà từ đối phương thần hồn trong trí nhớ tìm được một tia dấu vết để lại. Thục Châu, nơi này là tại Thục Châu sao? Tần An Lan bất cảm, rơi vào trầm tư ở trong. Căn cứ Vĩnh Dạ Ma Quân ký ức, trước mắt tấm tàng bảo đồ này chỗ ghi lại đồ vật, đừng nói là đặt ở Bắc Minh đại lục, cho dù là đặt ở thượng giới, đều có thể để cho người ta tranh bể đầu chảy máu một kiện bảo bối. Kiện bảo bối này giá trị lợi dụng đã hoàn toàn siêu thoát ra thánh khí tồn tại, chính là trong truyền thuyết thần khí. Thần khí sở dĩ lại được xưng là thần khí, tên như ý nghĩa chính là thần giới để lại tuyệt đỉnh pháp bảo. Chỉ tiếc, toàn bộ Bắc Minh đại lục căn bản liền không có xuất hiện qua thần khí. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, vẫn luôn là thánh khí xưng vương xưng bá thời đại, đã có thể được xưng là Bắc Minh đại lục pháp bảo mạnh mẽ nhất. Bất luận một cái nào thánh khí, đều có thể được xưng là trấn tộc chi bảo, bảo vật trấn giáo. Mà toàn bộ Thiên Viêm đế quốc có thánh khí, cũng chỉ có bất quá 5 kiện. Thậm chí toàn bộ Bắc Minh đại lục thánh khí, cũng bất quá 10 cái thôi. Một tôn thánh khí đủ khả năng phát huy ra uy lực, thậm chí không thua gì một vị chuẩn đế cấp cường giả khác. So với những cái kia chuẩn đế cường giả mà nói, cũng đã có chi mà không bằng. Sự xuất hiện của nó, thậm chí có thể thay đổi một trận chiến dịch hướng đi, cải biến toàn bộ Bắc Minh đại lục cách cục. Hiện nay Hiên Viên đế tộc sở dĩ sẽ suy sụp đến như thế tình trạng, trừ Hiên Viên đại đế chiến tử, Hiên Viên đế tộc vô số cường giả, toàn bộ tổn thất hầu như không còn. Trọng yếu hơn một chút, là Hiên Viên đế tộc khó mà sinh tồn bá kiện thánh khí, theo Hiên Viên đại đế chiến tử mà triệt để biến mất cùng vô tung vô ảnh. Những người này tự nhiên cũng biết, ba kiện thánh khí cũng sớm đã rơi vào Tần thị bộ tộc trong tay. Nếu như có được ba kiện này thánh khí, đối với Hiên Viên đế tộc mà nói, có lẽ còn có cuối cùng lật bản cơ hội. Chỉ tiếc, bọn hắn cái kia một chút xíu lật bản cơ hội, cũng sớm đã bị Tần thị bộ tộc hoàn toàn hủy diệt trong trứng nước. Mà tấm này quyển gia cựu đi lại, chính là một kiện từ thượng giới lưu truyền xuống thần khí. Thậm chí, món thần khí này cùng Tần An Lan còn có liên hệ nhất định. Tần An Lan trong tay còn nắm giữ lấy một tôn thần khí Đông Hoàng Trung. Cho nên nói đây chẳng qua là Đông Hoàng Trung không chọn vẹn đồ vật, căn bản liền không thể phát huy ra thần khí chân chính uy lực. Có thể vẹn vẹn không chọn vẹn đồ vật, phát huy được cường đại uy lực, thậm chí không thua thánh khí. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, thần khí chỗ kinh khủng. Mà tấm tàng bảo đồ này chỗ ghi lại, chính là Đông Hoàng Trung không chọn vẹn đồ vật. Căn cứ Vĩnh Dạ Ma Quân trong trí nhớ chỗ ghi lại, tại thượng cổ thời kỳ, có mấy vị tán tu liền tìm được tàng bảo đồ, muốn đi tìm Đông Hoàng Trung không chọn vẹn đồ vật. Thực lực của những người này không kém, thậm chí đặt ở toàn bộ Bắc Minh đại lục, đều coi là nhân vật cực kỳ cứng hãn. Đáng tiếc, bọn hắn làm tán tu lẻ loi một mình. đối mặt thời kỳ thượng cổ rất nhiều truyền thừa thật lâu tông môn cùng gia tộc thế lực, cũng là hữu tâm vô lực. Những người này chỉ có thể một mặt phong tỏa tin tức, phòng ngừa bị còn lại tông môn thế lực người biết được, một mặt nghĩ hết tất cả biện pháp tranh đoạt tàng bảo đồ. Cuối cùng, những tán tu kia tại Thục Châu phát sinh một trận đại chiến kinh thiên động địa. Mấy tên có được chuẩn đế cảnh giới cường giả, vì tranh đoạt thần khí, không khỏi ra tay đánh nhau trận đại chiến kia, có thể nói là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Chuẩn đế cường giả ở giữa đại chiến, có thể nói là khủng bố như vậy. Ngay lúc đó Thục Châu cũng không có gọi là Thục Châu, mà là do mấy cái tiểu quốc tạo thành Thục Quốc. Chuẩn đế cường giả ở giữa chiến đấu, đem phương biên mấy trăm vạn dặm chi địa, toàn bộ bao trùm ở mấy cái quốc gia, bởi vậy bị triệt để phá hủy. Mấy ngàn vạn bách tính cùng tu sĩ, toàn bộ đều táng thân tại lần kia trong đại chiến. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả Thục Quốc vốn có diện mạo cũng bị triệt để phá hủy. Núi non sông ngòi, toàn bộ ngăn nước, biến thành một vùng phế tích. Có quan hệ với lần kia đại chiến, không chỉ có Tần Thị bộ tộc tư liệu lịch sử ở trong có chỗ ghi chép, thậm chí các đại môn phái đối với này đều có chút hứa ghi chép, chẳng qua là lúc đó người căn bản cũng không rõ ràng, những này chuẩn đế cấp cường giả khác lên cơn điên gì, thế mà ở nơi đó ra tay đánh nhau, thật đúng là bởi vì bọn họ xuất thủ, phương viên trăm vạn dặm chi địa cũng sớm đã biến thành một vùng phế tích. Mà trận đại chiến kia kết cục ai cũng không rõ ràng, bởi vậy đông đảo thế lực cũng không có đem ánh mắt đặt ở trận đại chiến kia ở trong. Thật vừa đúng lúc, ngay lúc đó Vĩnh Dạ Ma Quân đem một màn kia thu hết vào mắt. Đáng tiếc, Vĩnh Dạ Ma Quân lúc đó tới lúc gấp rút tại tìm kiếm phù hợp thân thể của mình, làm linh hồn trạng thái hắn đối với chuyện như vậy căn bản liền không có hứng thú, bởi vậy cũng không có làm quá nhiều xem kỹ. Mà theo thời gian trôi qua, bí mật này cũng bị Vĩnh Cửu Phủ đuổi xuống dưới, căn bản liền không có bất kỳ người nào biết. Truyền thừa đến nay có quan hệ với lần kia đại chiến từ đầu đến cuối cũng không có quá nhiều người đề cập, tự nhiên không rõ ràng có quan hệ với tàng bảo đồ bí mật. Thì ra là như vậy, chắc không được căn cứ tàng bảo đồ bên trên bản đồ địa hình, căn bản liền không tìm được có quan hệ với bất luận cái gì bảo tàng tin tức. Hiểu rõ sự tình mọi nguồn, Tần An Lan khỏe miệng ở giữa không khỏi mang theo một chút cười nhạt. Nguyên lai là mấy vị chuẩn đế cường giả ở giữa đại chiến, đem châu địa hình diện mạo đều toàn bộ phá hủy. Cho nên dù là Tần Thị bộ tộc người, lại thế nào nghi tiên, tự nhiên cũng tra không được có quan hệ với bảo tàng một chút xíu hạ lạc. Tần An Lan cũng không rõ ràng, thần khí Đông Hoàng Trung đến tột cùng có mấy khối không chọn vẹn đồ vật. Nhưng nếu là đạt được tàng bảo đồ ở trong không chọn vẹn Đông Hoàng Trung, thêm nữa Tần An Lan bây giờ Đông Hoàng Trung, nhất định có thể đem Đông Hoàng Trung chữa trị một bộ phận. Uy lực của nó cũng sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Một khi đem nó chữa trị, Tần An Lan trong tay sẽ thêm ra một kiện, so với thánh khí càng khủng bố hơn thần khí. Vì vậy đối với trong tàng bảo đồ Đông Hoàng Trung không chọn vẹn đồ vật, Tần An Lan đã là tình thế bắt buộc. Chương 451, Thiên Phú Kinh Khủng Thiếu Niên. Chương 451, Thiên Phú Kinh Khủng Thiếu Niên. Tuy nói là toàn bộ Thục Châu, bởi vì mấy vị chuẩn đế cường giả ở giữa đại chiến bị phá hủy không sai biệt lắm, theo thời gian trôi qua, Thục Châu sông núi hình dạng mặt đất đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tần Thị bộ tộc người cũng không có dò xét đến tàng bảo đồ cụ thể hạ lạc. Có thể Tần An Lan dung hợp Hiên Viên Đại Đế, Vĩnh Dạ Ma Quân cùng Lão Yên Quỷ ký ức, trong đầu đối với Thục Châu diện mạo cũng có một đường biển mơ hồ, tại thêm nữa Tần Thị bộ tộc trong điện tịch khẳng định có quan hệ tại Thục Châu các nơi ghi chép. Chỉ cần đem những vật này hơi dung hợp được, lại phối hợp trước mắt địa đồ, muốn tìm được Đông Hoàng Trung không chọn vẹn đồ vật cũng không phải một kiện phi thường khó khăn sự tình. Vân Anh Tông đã bị triệt để giải quyết, việc này cũng đã chấm dứt, có thể Tần An Lan cũng không có nóng lòng trở lại kinh thành. Dưới mắt kinh thành vẫn như cũng là quần quận sóng ngầm, có thể bày tỏ trên mặt hay là gió êm sóng lặng. Trong thời gian ngắn, căn bản liền sẽ không buộc phát bất kỳ mâu thuẫn cùng xung đột. Có Tần Thị bộ tộc ở ngoài mặt hiệp trợ Hiên Viên Đế tộc, những người này vô luận là e ngại Hiên Viên Đế tộc dư uy hay là Tần Thị bộ tộc điểm mạnh, cũng không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù là có chút người không biết sống chết ló đầu ra đến, tin tưởng lấy Hiên Viên Đế tộc bây giờ còn sót lại lực lượng, cũng đủ để chấn áp bọn hắn. Bởi vậy, Tần An Lan lúc này căn bản liền không nóng nảy trở lại kinh thành. Xây Châu. Xây Châu ở vào Bắc Minh đại lục biên giới Tây Nam Duyên. Nơi đây địa thế hiểm yếu, sơn lâm dày đặc, cao sơn tuấn lĩnh mọc thành bụi. Bởi vì tới gần phương Nam, tiếp cận Nam Cương chi địa, càng là trường khí, khí độc mọc thành bụi, sinh hoạt điều kiện cực kỳ gian khổ. Bởi vậy hoàn toàn có thể được xưng là hoang vắng. Phương viên ngàn vạn dặm bên trong, đều không nhất định có thể tìm ra một người sống. Xây Châu một chỗ núi non trùng điệp ở trong. Nơi đây quanh năm bị một cỗ trường khí cùng khí độc vây quanh, tầm nhìn cứ thấp. Cỗ này khí độc cùng trường khí, liền ngay cả tu sĩ đều không nhất định có thể tiếp nhận. Nó không chỉ có thể ăn mòn thân thể, liền ngay cả thần hồn đều có thể bị ăn mòn rơi. Cho dù là những cái kia thực lực cường hãn tu sĩ, thần thức của bọn hắn cũng vô pháp xuyên thấu tầng này chướng khí cùng khí độc. Là nếu là bọn họ bất hạnh, tự tiện xông vào chướng khí cùng khí độc bao phủ trong mê vụ, phản phất đi vào một chỗ thế giới hoàn toàn mới, căn bản liền không biết cứu chính mình đến tuột cùng thân ở nơi nào. Thêm nữa cố này mê vụ có được cực kỳ khủng bố tính ăn mòn, chỉ sợ còn không thể đi ra mê vụ, liền sẽ táng thân nơi đây, cũng không có cơ hội nữa từ trong đó đi ra ngoài. Cho dù là những cái kia cấp bậc thánh nhân cường giả, tự tiện xông vào, đều khó mà làm đến toàn thân trở ra. Còn nếu là bọn hắn may mắn, có thể cưỡng ép xông ra mê vụ, tiếp tục đi lên phía trước ấy. Tại mê vụ chỗ sâu nhất, lại ẩn giấu đi một chỗ tiểu sơn thôn. Cùng chung quanh những cái kia bị mê vụ trải rộng cùng sơn trùng điệp mà nói, trước mắt tiểu sơn thôn cũng không có bị bất luận cái gì mê vụ chỗ quấy rầy. Tiểu sơn thôn có thể nói là sơn thanh thủy tú, phong cảnh tú lệ, chung quanh linh khí nồng hậu dày đặc. Đặt chân trong đó, phản phất đi tới một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Có lẽ đây chính là Gốm Viên Minh đảo Hoa Nguyên kia ở trong chỗ ghi lại, không bị ngoại giới chỗ quấy rầy, chỉ là dương dương tự đắc, thích thú một chỗ ẩn thế sơn thôn. Nơi không xa một dòng suối nhỏ chảy ở trong, một tên chừng 20 tuổi thanh thiếu niên chính nhắm mắt dưỡng thần ngồi ở chỗ đó, mà thiếu niên bên cạnh thì là để đó một cây cần câu. Hiển nhiên, lúc này thiếu niên ngay tại thả câu. Thiếu niên dáng dấp mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, nhất là trên gương mặt kia đều mang mấy phần chiều khí phồn thịnh, trên trán đều mang mấy phần dương dương tự đắc. Bởi vậy cũng có thể phản ứng được đi ra, thiếu niên trải qua tương đương thoải mái, hoàn toàn là loại kia vô ưu vô lự, không cần vì bất cứ chuyện gì chỗ lo lắng trạng thái. Thiếu niên ở trước mắt khẳng định là không có trải qua xã hội đánh đập, không biết trong nhân thế hiểm ác, còn đắm chìm tại mỹ hảo chuyện cổ tích ở trong. Cũng hoặc là hắn nửa đời trước đích đích xác xác là sống tại mỹ hảo chuyện cổ tích ở trong, cũng không có lọt vào bất kỳ ngăn trở cùng gặp trắc trở. Mà thiếu niên bên hông thì là treo một khối, cũng không tốt như vậy nhìn, kỳ kỳ quái quái, giống như là tảng đá làm ra ngọc bội. Tiểu Bình, ngươi đến cùng đang làm gì? Câu cá liền hảo hảo câu cá, ngươi cầm cái lưỡi câu thẳng đến câu cá, đây là đang đùa giỡn hay sao? Đúng vào lúc này, thiếu niên sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo trò đùa giống như thanh âm. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần thiếu niên, bị đạo này đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm cho giật mình. Theo bản năng mở to mắt, nghiêng đầu đi. Đập vào mi mắt thì là một vị tóc trắng xóa, gầy như que tuổi lão đầu, chính một mặt cười ha hả nhìn lấy mình. Nhìn đến đây, mới khiến cho thiếu niên không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cao mày, tựa hồ còn có chút ít khó chịu. Nhị đại gia, ngươi đi đường không có âm thanh sao? Làm sao như cái quỷ một dạng đột nhiên xuất hiện tại sau lưng ta, đem ta giật mình kêu lên. Nghe đến đó, lão giả không chỉ có không có nửa điểm tự trách chi ý, trên khóe miệng vệt kia dáng tươi cười ngược lại càng rõ ràng. Tiểu tử ngươi nếu như dễ dàng như vậy liền bị lao đầu tử dọa cho chết, có thể không tốt ngươi như thế một thân tốt tu vi. Dù sao cũng là thần hoàng trung kỳ cảnh giới tu vi, nếu rơi vào tay lao đầu tử dọa cho chết, chuyến đi mất mặt thế nhưng là ném đại phát. Nếu như lời nói này bị những người khác nghe được, khẳng định sẽ bị dọa đến trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin. Trước mắt vị này bất quá chừng 20, tuổi quá trẻ tiểu hòa tử, thế mà có được thần hoàng trung kỳ cảnh giới tu vi. Phải biết, lúc trước đại hoàng tử cũng chỉ có phong hoàng cảnh giới thôi. Làm hiên biên đại đế trưởng tử, hiên biên đế tộc đích hệ huyết mạch, tu luyện mấy trăm năm thời gian, cũng chỉ có phong hoàng hậu kỳ cảnh giới. Kết quả là còn không bằng trước mắt vị này chừng 20 tuổi tiểu hòa tử. Mấy trăm năm này tu vi, quả thực là tu đến trong bụng chó. Không chỉ có là đại hoàng tử, cho dù là có được linh lung thần thể, thái huyền thần thể hai đại thần thể, lại có thần lòng căn cốt sở thị bộ tộc thần nữ, cũng là chừng 30 tuổi mới đột phá đến thần hoàng cảnh. Tốc độ như vậy đã là nghịch thiên tồn tại, hoàn toàn có thể được xưng là Bắc Minh đại lục cường hãn nhất thiên tiêu, đã là yêu nghiệt ở trong yêu nghiệt. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, căn bản liền không có bao nhiêu người thiên phú tu luyện có thể tới đánh đồng. Hiện tại thế mà nói cho đối phương biết, trước mắt vị này bất quá chừng 20 năm tuổi nhẹ nhàng tiểu hòa tử, cũng đã là thần hoàng trung kỳ cảnh giới. Điều này nói rõ cái gì? Cái gọi là linh lung thần thể, thái huyền thần thể, cái gọi là thần nông căn cốt, cái gọi là thiên tư chắc tuyệt, đặt ở trước mắt vị này tuổi quá trẻ thanh niên trước mặt, hoàn toàn chính là không chịu nổi một kích, cho đối phương sách giày cũng không xứng. Người như vậy, đặt ở toàn bộ Bắc Minh đại lục, khẳng định là vang danh thiên hạ tồn tại. Vô luận là bực nào tông môn thế lực, cho dù là Tinh Nguyệt thần tông, Sở thị thần tộc, loại này cấp cao nhất thế gia môn thiệt, đều sẽ tranh nhau chen lấn muốn đem nó thu nhập dưới trướng. Bởi vì người như vậy một khi bồi dưỡng được đến, thành tựu tương lai có thể đạt tới cỡ nào độ cao, quả thực là khó có thể tưởng tượng tồn tại. Chương 452, vượt biên chém giết, thoải mái diệt sát. Chương 452, vượt biên chém giết, thoải mái diệt sát. Nhưng mà thiếu niên ở trước mắt, lại sinh hoạt tại như thế một chỗ không có danh tiếng gì, không vì ngoại nhân biết tiểu sơn thôn ở trong, mai danh nhận tích, căn bản liền không bị bất kỳ người nào biết. Mà trước mắt vị này tóc trắng xóa, gầy như quét tuổi, nhìn như yếu đuối lao đầu, cũng không phải một chiếc đèn đã cạn dầu. Đối phương quanh thân, một cỗ cường đại thần uy, như ẩn như hiện. Cặp kia lao mắt ở trong, càng là tỏa ra một cỗ cực kỳ khủng bố quan mang. Bất luận kẻ nào vì đó thấy một lần, đều sẽ sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Nếu như có thực lực cường hãn người ở chỗ này, tất nhiên có thể biết được. Lao đầu trước mắt, cũng không phải loại kia một chân đã dẫm vào đất vàng, sắp không còn sống lâu nữa lao ra hỏa. Đối phương chính là một vị cường giả chân chính, chuẩn đế cấp cái khác định cấp cường giả. Về phần thanh niên trước mắt, tên là Trần Bình. Hắn cũng không phải là thuộc về cái này sơn thôn. Tại hắn lúc còn rất nhỏ, liền bị người đặt ở chậu gỗ bên trên, một đường phiêu bạt. Cuối cùng phiêu lưu tại chỗ này tiểu sơn thôn ở trong. May mắn bị người trong thôn nhìn thấy, lúc này mới đem nó nhặt lên, đem nó nuôi dưỡng lớn lên. Bởi vậy Trần Bình có thể nói là ăn cơm trăm nhà lớn lên. Toàn bộ sơn thôn người đều là thân nhân của hắn, càng là ân nhân của hắn. Nghe được trước mắt cái này nói linh tinh lão giả nói tới, Trần Bình xem thường cười nhạt một tiếng, ta đây cũng không phải là tại làm loạn, mà là căn cứ võ gia gia nói tới, hết thảy đều muốn tùy tâm sử dụng, tùy tâm mà động, theo gặp mà phát, đến một trận lươi thẳng câu cá, người nguyện mắc câu. Nghe đến đó lão giả tóc trắng không khỏi cười lạnh một tiếng, khóe miệng nhọn còn mang theo nụ mai thần sắc, lao ra hoặc kia, danh tự bên trong. Ngược lại là có cái chữ vũ, nhưng ngày bình thường không thích tập võ, ngược lại ưa thích chơi chữ, một lòng chỉ sẽ đọc sách, hoàn toàn liền là một cái đầu có hố ra hỏa. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể đi theo hắn học tập, miễn cho bị hắn cho làm hư. Trần Bình ngược lại xem thường, cười lên ha ha, có một số việc không đi nếm thử một phiên, lại có thể nào chỉ muốn mình không được, chỉ có dũng cảm phóng ra bước đầu tiên, tài năng biết được mình đến tuột cùng có bao nhiêu bản sự. Ngay tại Trần Bình tiếng nói vừa ra đồng thời, mặt nước lại đột nhiên truyền đến từng đợt ba động, nguyên lai là cần câu có động tĩnh. Nhìn thấy nơi đây, Trần Bình bất do đến nỗi hai mắt tỏa sáng. ánh mắt bên trong còn mang theo vài phần khó mà che giấu vui sướng. Ngươi xem một chút cái này không phải liền là mắc câu rồi sao? Nói xong, Trần Bình nhanh chóng nhấc lên cần câu bên cạnh. Một đầu nặng đến mấy chục cân màu trắng cá lớn, bị Trần Bình trực tiếp cho câu ra dòng sông ở trong. Nhưng mà sau một khắc, đầu này màu trắng cá lớn đang bay tới giữa không thời điểm, lại đột nhiên trở mặt. Trong nháy mắt, liền biến thành một cái kinh khủng quái thú. Nhe răng niết miệng, hướng phía Trần Bình vị trí, hung hăng cắn. Đây là quái thú nặng đến mấy ngàn cân, bay vọt đến giữa không thời điểm, che khuất bầu trời, đem Trần Bình vị trí không gian chiếu sáng, toàn bộ đều bao phủ. Mở ra miệng to như chậu máu, phản phất một ngụm có thể nuốt vào một đầu cự tượng. Cẩn thận quan sát không khó phát hiện trước mắt. Đầu này cự thú không chỉ có riêng là dáng người khổng lồ đơn giản như vậy. Hắn thực lực đã đạt đến thần tôn cảnh giới. Thần tôn cảnh giới yêu thú, nó bản thân sức chiến đấu càng là không tầm thường. Nếu là bình thường tu sĩ gặp được, chỉ sợ sẽ trở thành nó trong mâm bữa ăn, bị thôn phệ không còn một mảnh. Nhưng đối mặt bực này đột nhiên xuất hiện tình huống, Trần Bình lại không chút hoang mang, trên mặt không có toát ra nửa điểm biểu tình biến hóa. Đột nhiên vươn tay ra, một đạo cực kỳ bàng bạc quang mang từ Trần Bình hai ngón tay bắn ra. Ngay sau đó, đạo ánh sáng kia chớp mắt huyết trương triển khai đến, một kiếm quang lạnh 19 châu. Tại đạo ánh sáng kia bao phủ phía dưới, trực tiếp xuyên thấu cự thú. Trong nháy mắt, liền đem cự thú chém thành vô số khối nhỏ thịt nát. Từ Trần Bình xuất thủ, đến cự thú bị chém thành thịt nát, phản phất chỉ là trong một nhịp hít thở, liền hoàn thành một loạt thao tác. Đối phó như thế một cái có được thần tôn cảnh giới yêu thú, Trần Bình phản phất dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức, liền trực tiếp đem nó diệt sát. Phải biết, trước mắt người này, bất quá là chừng 20 tuổi niên kỷ, có được thần hoàng cảnh giới tu vi, đã là tương đương nghịch thiên tồn tại. Nhưng hôm nay, lại có thể dễ như trở bàn tay chém giết có được thần tôn tu vi yêu thú. Chuyện như thế nếu là lan truyền ra ngoài, chỉ sợ căn bản liền không có bất luận kẻ nào có thể tin tưởng. Cho dù là lại thế nào yêu nghiệt tu sĩ, cũng không thể nào làm được giống Trần Bình như vậy. Không chỉ có được nghịch thiên tu vi, càng là có thể càng một đại cảnh giới giết người. Giết chết hay là tại ngang nhau cảnh giới phía trên, so người bình thường tu sĩ, còn kinh khủng hơn yêu thú. Tại làm xong đây hết thể về sau, Trần Bình thuận vung tay lên, trực tiếp đem biến thành thịt nát yêu thú thi thể, thu vào mình chữ vật giới chỉ ở trong. Lúc này mới quay đầu lại, nhìn qua trước mắt lão giả tóc trắng, cười ha hả nói, ta vốn chỉ muốn câu một con cá lớn, ai có thể nghĩ đến thế mà toát ra một gia hỏa như thế. Bất quá vừa bạn, đem những này giao cho Miêu bà, bằng vào nàng tình xảo tay nghề, nhất định có thể cho ta làm ra một đống lớn ăn ngon. Nhìn đến đây, lão giả tóc trắng tựa hồ đối với Trần Bình hành vi có chút bất mãn, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tốt một chiêu một kiếm phong thiên, tiểu tử chẳng lẽ ngươi quên lão đầu tử giao cho ngươi phiên thiên ấn, so với một kiếm phong thiên mà nói, cũng đã có chi mà không bằng. Ngươi vì sao không dùng lão đầu tử phiên thiên ấn, mà dùng lão gia hỏa kia một kiếm phong thiên, chẳng lẽ lại ngươi là xem thường lão đầu tử dạy cho ngươi công phu sao? Nghe đến đó, Trần Bình tiếu dung đều có chút cứng ngắc, cả khuôn mặt bên trên trải rộng lúng túng. Hắn cũng không có nghĩ đến, lão đầu tử này keo kiệt như vậy, dùng cái gì công phu còn muốn có nhiều như vậy giảng cứu. Hắn vừa rồi cũng là hạ bút thành văn, tùy tiện một đạo pháp thuật, liền đem trước mắt yêu thú cho đánh giết. Nhưng không có bận tâm đến, trước mắt vị này lão giả tóc trắng trong lòng nghi pháp. Con ngươi đảo một vòng, vội vội vàng vàng đi vào lão giả bên cạnh, giơ động cánh tay của đối phương, cười ha hả nói ra. Tự nhiên là hình gia gia phiên thiên ấn, càng hơn một bậc. Hình gia gia chẳng lẽ quên một câu nói, thép tốt phải dùng tại trên lưới đao hình gia gia dạy cho ta phiên thiên ấn, thế nhưng là ta áp đáy hòm pháp bảo, không phải bạn bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không vận dụng mình cuối cùng một lá bài tẩy. Nghe được lời nói này, rốt cục để lão giả tóc trắng gương mặt dàn mua kia phía trên toát ra một chút vui sướng. Hiển nhiên, đối với Trần Bình đuốt mông ngựa hành vi, hắn vẫn là vô cùng tán thành. Ông cháu hai người cứ như vậy nện bước bộ pháp, nên ngang hướng phía Tiểu Sơn thôn nội bộ đi đến. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Trần Bình bất do mở miệng dò hỏi, hình gia gia không phải tại thôn đầu đông luyện võ sao? Tốt như vậy quả nhiên chạy đến bên dòng suối nhỏ đến xem ta câu cá. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ta nếu là lại không quản quản ngươi, chung quanh mấy chục vạn giảm tất cả yêu thú, chỉ sợ đều bị ngươi hắc hắc xong. Tiểu tử ngươi tốt xấu cũng các loại những cái kia yêu thú sinh thể, có hậu đại về sau, lại đi thai họa bọn hắn à, chẳng lẽ ngươi không biết có thể tiếp tục phát triển sao? Chương 453, toàn bộ đều là kinh khủng tồn tại chương 453, toàn bộ đều là kinh khủng tồn tại Trần Bình vị trí tòa này sơn thôn nhỏ, chính là ở vào bốn tòa siêu cấp dãy núi lớn trung ương, hoàn toàn bị trùng quanh dãy núi nơi bao bọc, phương viên bất quá khoảng 10 dặm chi địa. Nhưng nếu là xâm nhập trong đó không khó phát hiện, tiểu sơn thôn bên trong có được không biết bao nhiêu cực kỳ cường hãn khí tức. Nếu không phải trước mắt tòa này sơn thôn nhỏ, toàn bộ đều là một chút thấp bé phòng ở, thậm chí còn có không ít phòng cỏ tranh, cực kỳ dùng mình. Không biết còn tưởng rằng bọn hắn xâm nhập một ít ẩn thế tông môn trong căn cứ, thậm chí một chút ẩn thế tông môn ở trong đều khó có khả năng có được cực nhiều như vậy cực kỳ nhân vật cường hãn. Ở trước mắt vị này lão giả tóc trắng dẫn dắt phía dưới, Trần Bình hai người cùng nhau đi tới, tự nhiên cũng gặp phải ẩn nấp tại sơn thôn ở trong không ít người. Bọn hắn cả đám đều nhiệt tình cùng Trần Bình chào hỏi. Tuy nói thực lực bọn hắn đều là nhân vật cực kỳ cường hãn, phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục đều có được cực kỳ thực lực khổng lồ. Nếu là đặt ở bên ngoài, tuyệt đối là người người tôn kính đối tượng. Nhưng lúc này, tại đối mặt Trần Bình thời điểm, đều là mặt mũi tràn đầy hài hòa. Phản phất cũng sớm đã đem Trần Bình xem như vãn bối của bọn hắn, xem như thân nhân của bọn hắn. Đúng tại lúc này, Trần Bình gặp một cái, trên mặt trải rộng đốm đen, thấy không rõ niên kỷ lao phụ nhân. Chỉ thấy đối phương một mặt lười biếng nằm tại trên ghế trúc, phản phất tại hưởng thụ lấy ánh nắng tắm. Khi nhìn đến đối phương về sau, Trần Bình trên mặt lập tức liền toát ra một chút thân thiết thần sắc, cười ha hả cùng đối phương chào hỏi. Miêu bà bà, ta hôm nay vận khí không tệ, lại bắt được một con cá lớn. Nói xong Trần Bình đem chính mình chữ vật giới chỉ ném cho trước mắt lão phụ. Miêu bà bà tay nghề chính là thiên hạ chỉ có chỉ sợ còn muốn phiền phức miêu bà bà, đem con cá lớn này cho làm thành một trận mỹ vị món ngon, buổi tối hôm nay cũng làm cho mấy vị gia gia đến nếm thử miêu bà bà tay nghề. Miêu bà bà nghe đến đó lập tức vui vẻ ra mặt, gật đầu nói, hảo hài tử, ngươi vẫn là như thế hiếu thuận, cũng không hưởng công ngươi mấy vị kia gia gia như vậy yêu thương ngươi. Trước mắt vị lão phụ này người cặp mắt kia ở trong đều toát ra mấy phần bóng ma, khí tức quanh người cực kỳ khủng bố, phản phất bị một cỗ hắc khí bao phủ. Nếu như Tần An Lan ở đây, tất nhiên một chút liền có thể nhận ra trước mắt vị lão phụ này người tu luyện chính là trong truyền thuyết công pháp ma đạo, đồng thời nó công pháp ma đạo đã đại thành, mặc dù không cách nào cùng dạ ma quân loại kia tuyệt thế đại ma đầu đánh đồng, nhưng so với đồng dạng người trong ma đạo mà nói, cũng đã có chi mà không bằng. Mà đối phương khí thế cực kỳ khủng bố, cũng sớm đã đạt đến chuẩn đế cảnh giới. Hiển nhiên, trước mắt vị lão phụ này người cũng là một vị chuẩn đế cấp cái khác đỉnh cấp cường giả. Ngay tại lão phụ nhân nói ra lời nói này, khích lệ Trần Bình đồng thời, nơi không xa một tên dáng người khôi ngô lão giả không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ngươi cũng không nên bị tiểu tử này bề ngoài lừa gạt. Hắn thế này sao lại là hiếu thuận chúng ta mấy cái lão đầu, rõ ràng liền là tại ham tay nghề của ngươi, muốn nhân cơ hội nhấm nháp ngươi làm mỹ vị món ngon thôi. Trước mắt vị lão giả này cùng thấp chân đầu đả khí thế có chút giống nhau. Đối phương cùng thấp chân đầu đả một dạng, toàn bộ đều là luyện thể cường giả. Nó nhục thân khổ luyện, cũng sớm đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Tuy nói đối phương chỉ có thánh chủ định phong cảnh giới thực lực, nhưng cho dù là gặp được phổ thông chuẩn đế cường giả, bằng vào lực lượng của thân thể, đều đủ để cùng đối phương một trận chiến. Mà chuẩn đế phía dưới cấp bậc cường giả, ở trước mặt của hắn cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Bằng vào hắn một đôi thiết quyền, hoàn toàn có thể dễ dàng đánh nổ đối phương. Nghe được đối phương giảng thuật, Trần Bình lại khoát tay nào nói, Khuê gia gia, ngươi lời nói này ta thế nhưng là không tán đồng, cho dù ta thật là tại ham miêu bà bà tay nghề, không phải cũng là muốn cho mấy vị gia gia nhấm nháp một chút miêu bà bà làm mỹ vị món ngon sao? Kết quả đến trong miệng của ngươi, giống như biến thành ta tham ăn giống như. Được rồi, tiểu tử ngươi biết ta nói, lão tử nói không lại ngươi, không so đo với ngươi. Trước mắt vị này dáng người khôi ngô hắn tử, tựa hồ cũng là thẳng tính. Bàn về đánh nhau, hắn chưa từng có e ngại qua ai. Nhưng bàn về đấu võ mồm, hắn ở đâu là có 10.000 cái lòng dạ hẹp hòi Trần Bình đối thủ. Nguyên bản còn muốn trêu chọc Trần Bình một phiên, kết quả đến cuối cùng, ngược lại còn bị Trần Bình trái lại trêu chọc. Trên đường đi, những người này đều mặt mũi tràn đầy nhiệt tình cùng Trần Bình chào hỏi. Nhất là nhìn thấy Trần Bình đến, trên khóe miệng cái kia cố tiếu dung đều không cần nói cũng biết. Trần Bình cũng sớm đã trở thành toàn bộ sơn thôn ở trong được hoan nghênh nhất tồn tại. Toàn bộ tiểu sơn thôn cũng chỉ có tầm 10 người. Khả sơn thôn bên trong ngoại trừ Trần Bình bên ngoài, mỗi người trên thân đều mang một cỗ cực kỳ khí thế bằng bạc. Hắn thực lực kém nhất đều đã đạt đến thánh chủ cấp bậc cảnh giới, thậm chí còn có mấy vị chuẩn đế cấp cái khác đỉnh cấp cường giả. Trước mắt tòa này sơn thôn nhỏ thực lực tổng hợp, chỉ sợ so với những cái kia siêu nhiên thế lực mà nói, cũng đã có chi mà không bằng. Chí ít tại cao đoan về mặt chiến lực, cho dù là Sở Thị thần tộc, Tinh Nguyệt thần tông, loại này số một số hai đỉnh cấp thế lực lớn, đều không thể tới bề mỹ. Ai có thể nghĩ đến, ngay tại loại này không có danh tiếng gì, căn bản liền không bị ngoại nhân chỗ đặt chân tiểu sơn thôn ở trong, thế mà ẩn giấu đi như vậy thực lực, cực kỳ khủng bố lao quái vật. Mà một khi những người này ra ngoài, đi hướng Bắc Minh đại lục địa phương khác, tuyệt đối sẽ đối Bắc Minh đại lục trước mắt cách cục tạo thành cực lớn trùng kích cùng ảnh hưởng. Trần Bình cùng lão giả tóc trắng đi tới một chỗ nhà đá trước mặt, đập vào mi mắt, ngoại trừ gian kia rách nát không chịu nổi nhà đá bên ngoài, còn có một chút trắng lệ, phú quý không còn hình dáng xe sang trọng đỡ. Như thế giàu có một mặt, cùng trước mắt tòa này cổ kính tiểu sơn thôn, đều lộ ra không giống bình thường sinh chi cực, đều có chút không hợp nhau. Nhìn đến đây, lão giả tóc trắng nguyên bản tốt nhất sắc mặt, lập tức âm trầm xuống, không khỏi hừ lạnh một tiếng, lao ra hỏa này chạy đến nơi đây tới làm gì? Hừ. Tiếng nói vừa ra đồng thời, lão giả tóc trắng càng phẫn hận, nghiêng đầu lại, cũng không quay đầu lại rời đi. Về phần đứng ở bên cạnh Trần Bình, hắn cũng lười đi quản đối phương. Trần Bình đem lão giả tóc trắng biểu lộ thu hết vào mắt, không khỏi sờ lên cái mũi, gương mặt kia trên má còn mang theo một chút cười khổ. Hắn lúc này cũng không biết nên nói cái gì là tốt, đành phải đẩy cửa phòng ra, đi vào nhà đã ở trong. Đặt chân trong đó đập vào mi mắt, cũng là một vị tóc trắng xóa, khuôn mặt hòa ái dễ gần lão giả. Lúc này đang cùng một vị mặc cẩm tú hoa phục, mang trên mặt mấy phần phục trang đẹp đẽ lão giả, trò chuyện với nhau chuyện gì. Trước mắt hai người này khí thế đều là nhân vật cực kỳ khủng bố, nhất là vị này tóc trắng xóa lão giả, hắn cũng sớm đã có thể làm đến khí tức nội liễm. Cả người khí thế cùng tiên địa hòa làm một thể, nhìn như chỉ là một cái người phàm bình thường, thực lực đạt tới kinh khủng bực nào tình trạng, đều khó mà tưởng tượng. Chương 454, cho phép ngươi ra ngoài du lịch. Chương 454, cho phép ngươi ra ngoài du lịch. Hiển nhiên, ứng dụng Trần Bình tầm mắt hai vị, cũng là chuẩn đế cấp cái khác cường giả. Mà vị này tóc trắng xóa lão giả, hắn thực lực mạnh, chỉ sợ sớm đã vượt qua tưởng tượng, chí ít cũng là chuẩn đế hậu kỳ cảnh giới, thậm chí đạt đến chuẩn đế đỉnh phong. Trần Bình đến, lập tức hấp dẫn hai người ánh mắt, để hai người không hẹn mà cùng nghiêng đầu đi, lặng lặng nhìn qua trước mắt Trần Bình. Mà Trần Bình khi nhìn đến hai người về sau, cũng không dám có chút lười biếng chỗ, hướng phía hai người lên tiếng chào hỏi, gặp qua ngài thôn trưởng, gặp qua Vân Sơn gia gia. Thôn trưởng nhìn thấy chỉ có Trần Bình một người đến đây, không khỏi nhíu mày nói, ta không phải để lão nhị bảo ngươi tới sao? Hắn đi nơi nào? Nghe đến đó, Trần Bình trên mặt cũng toát ra một chút cười khổ, nhị gia gia nói hắn còn có chút sự tình muốn làm, cho nên đi trước một bước. Mặc dù Trần Bình lời nói này nói vô cùng nguyện chuyện, nhưng làm nhân sĩ biết chuyện thôn trưởng cùng Vân Sơn, như thế nào lại không biết được tâm tư của đối phương. Vân Sơn trên mặt cũng toát ra có chút cười khổ, không khỏi lắc đầu nói, xem ra đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn là không có tha thứ ta, thậm chí còn đang giận ta. Thôn trưởng thấy thế cũng không khỏi lắc đầu cảm khái, ngươi cũng không nên đem lão gia hỏa kia tiểu nhân quá mức hẹp hòi. Những năm này đi qua, trong lòng của hắn chấp niệm cũng sớm đã triệt để buông xuống, duy nhất không bỏ xuống được bất quá là hắn tôn nghiêm cùng mặt mũi thôi. Tốt, chúng ta không tại trong chuyện này làm quá nhiều tính toán. Đang lúc nói chuyện đồng thời, thôn trưởng lại đem ánh mắt đặt ở Trần Bình trên thân, mở miệng nói, Tiểu Bình, lần này tìm ngươi tới là có chuyện lớn phải nói cho ngươi. Những năm này đến nay, ngươi một mực sinh trưởng tại chỗ này tiểu sơn thôn ở trong, 20 năm trôi qua căn bản liền không có đi xem qua thế giới bên ngoài, ngươi có muốn hay không ra ngoài bên ngoài nhìn một chút, xông xáo một phiên. Nghe đến đó, Trần Bình trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ. Hắn cũng không có nghĩ đến, thôn trưởng tìm mình tới, lại là muốn theo mình thương lượng như vậy một kiện đại sự. Trần Bình chính mình cũng không biết, hắn đến tột cùng từ đâu mà đến. Tại hắn vẫn là một đứa bé thời điểm, sinh trưởng tại Tã Lót thời điểm, dưới cơ duyên xảo hợp đến chỗ này tiểu sơn thôn. Từ khi bị tiểu sơn thôn người ở bên trong cứu được về sau, Trần Bình vẫn sinh trưởng tại tiểu sơn thôn. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua người bên ngoài, cũng không có đi xem qua thế giới bên ngoài. Trước mắt tòa này sơn thôn nhỏ, phảng phất ngăn cách. Người bên ngoài vào không được, người ở bên trong ra không được. Chỉ có một người chính là ngoại lệ. Người này không phải người khác, chính là trước mắt mặc cực kỳ hoa lệ Vân Sơn. Mặc dù Trần Bình cũng không rõ ràng, Vân Sơn thân phận cũng có thể suy đoán ra một hai. Có vẻ như Vân Sơn chính là ngoại giới một vị, thực lực cực kỳ cường đại tông môn tông chủ. Vân Sơn cùng trong sơn thôn mỗi người toàn bộ đều quen biết, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tới đến sơn thôn ở trong, đồng thời vì trong sơn thôn người mang đến một chút tài nguyên, cùng một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Nhưng không biết, vì sao có vẻ như Vân Sơn cùng Nhị đại gia có hận thù rất sâu sắc. Nhị đại gia mỗi lần nhìn thấy Vân Sơn đến, đều sẽ lựa chọn tránh né. Thậm chí nghe được Vân Sơn danh tự, liền sẽ giận không chỗ phát tiết. Trần Bình cũng nói bóng nói gió, muốn từ Nhị đại gia hoặc là những người khác trong miệng, hiểu rõ giữa hai người đến tột cùng có dạng gì thù hận, nhưng thủy chung cũng không chiếm được bất luận cái gì một đinh nửa điểm manh mối. Phản phất đối với chuyện này, tất cả mọi người ngậm miệng không nói, không nguyện ý tại Trần Bình trước mặt nhắc lên. Về phần thôn trưởng nhắc tới, phải chăng mau mau đến xem thế giới bên ngoài, muốn đi sông sáo một viên. Mặc dù Trần Bình chưa hề đặt chân qua thế giới bên ngoài, nhưng là một cái chừng 20 tuổi thanh niên nhiệt huyết, Trần Bình tự nhiên hướng tới qua thế giới bên ngoài. Như vậy cũng tốt so một cái lớn lên hùng hưng, sớm muộn cũng phải bay về phía càng xa bầu trời, sớm muộn cũng phải đi xem thế giới bên ngoài. Trần Bình lúc này cũng có được dạng này tâm tính. Nhưng đột nhiên ở giữa, để Trần Bình rời đi sân thôn, rời đi hắn mỗi một cái người quen, rời đi hắn hoàn cảnh quen thuộc. Trần Bình nội tâm tự nhiên toát ra một cỗ cực kỳ nồng hậu dày đặc không bỏ. Nơi này hết thảy, hắn cũng sớm đã rõ như lòng bàn tay. Một viên ngói một viên gạch một, cỏ một cây, Trần Bình đều hết sức quen thuộc. Ở chỗ này sinh sống 20 năm, lưu lại rất rất nhiều hồi ức. Thêm nữa hết thảy mọi người đều đối Trần Bình vô cùng tốt, đem chính mình bản sự dốc túi tương thụ, toàn bộ đều chuyển cho Trần Bình. Bọn hắn sớm đã đem Trần Bình thị tác bọn hắn hậu sinh văn bối, đem Trần Bình xem như đời cháu đến bồi dưỡng. Tựa hồ phát giác được, Trần Bình tầm mắt ở trong toát ra một cỗ cực kỳ nồng hậu dày đặc không bỏ. Thôn trưởng ngược lại nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong cũng mang theo vài phần vui mừng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi cười nhạt một tiếng nói, Tiểu Bình, có kiện sự tình chắc hẳn ngươi phi thường rõ ràng, liền là ngươi Vân Sơn gia gia lúc trước đề cập với ngươi từng tới đã vì ngươi chuẩn bị xong một mối hôn sự. Nghe đến đó, Trần Bình cũng theo bản năng nhẹ gật đầu. Chuyện này, hắn lúc trước ngược lại là nghe nói qua. Tại rất nhiều năm trước thời điểm, Vân Sơn liền đã cho hắn tìm một môn thân gia. Trần Bình đương thời còn tưởng rằng đối phương chỉ là đang cùng mình nói đùa. Dù sao khi đó Trần Bình mới mười mấy tuổi, lại chưa từng có nhìn thấy qua Vân Sơn trong miệng nói tới vị hôn thê. Nhưng bây giờ xem ra, có vẻ như cái môn này việc hôn nhân cũng không phải là nói đùa đơn giản như vậy. Chỉ thấy Vân Sơn cười nhạt một tiếng nói, "Tiểu Bình ngươi cứ việc yên tâm tốt, cho ngươi tìm môn kia việc hôn nhân, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng." Đối phương thế nhưng là Thục Châu Liễu gia tiên kim đại tiểu thư, Thục Châu Liễu gia truyền thừa gần 100 năm, cũng coi như được là một chỗ danh môn thế gia đại tộc. Liễu gia đại tiểu tiện đặt ở toàn bộ Thục Châu, cũng là rất có tên tuổi, vô luận dáng người hình dạng khí thế, đều coi là tuyệt hảo tồn tại. Ngươi đi gặp thấy một lần đối phương, đảm bảo sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nghe đến đó, bên cạnh thôn trưởng cũng đi theo phụ họa. Ngươi đã lớn như vậy, ngoại trừ thấy chúng ta mấy cái lao ra hỏa, căn bản liền không có gặp qua ngoại nhân, vừa vận nhân cơ hội này ra ngoài thấy chút việc đời. Ngươi có thể đi nhìn một chút vị kia Liễu tiểu thư, nếu là không hài lòng, liền đem cửa hôn sự này cho thoái thác, để ngươi Vân Sơn gia gia cho ngươi tìm một môn tốt hơn việc hôn nhân. Chúng ta mấy cái lao ra hỏa, đem có thể dạy ngươi bản sự toàn bộ đều giao cho ngươi, bản lĩnh có thể từ chúng ta dạy cho ngươi, nhưng một số cái khác, nhất định phải thông qua thực tiễn mới có thể lĩnh ngộ. Ngươi chỉ có đi thêm bên ngoài du lịch một phiên, mới có thể thu hoạch không đồng dạng kinh lịch, mới có thể đối ngươi trưởng thành có chỗ trợ giúp. Nghe được lời nói này, cũng làm cho Trần Bình cũng có vẻ siêu lòng. Có vẻ như ngài thôn trưởng lời nói này, nói đích thật là có đạo lý. Giật giật bờ môi, tựa hồ muốn nói điều gì. Còn không đợi Trần Bình đem chính mình muốn giảng thuật lời nói trình bày đi ra, lại gặp đến thôn trưởng vô tình đánh gãy. Chương 455, Phong Đô Thành Dương Nhiệt. Chương 455, Phong Đô Thành Dương Nhiệt. Trần Bình còn muốn giảng thuật cái gì, đáng tiếc còn không đợi đối phương đem lời nói giảng thuật đi ra, lại gặp đến thôn trưởng đánh gãy tốt. Không nói những thứ này. Ngươi Vân Sơn gia gia thật vất vả tới một lần, chúng ta cần phải thật tốt vì ngươi Vân Sơn gia gia bày tiệc mời khách mới là. Ngươi nhanh đi tìm Miêu bà, để hắn chuẩn bị kỹ càng phong phú bữa tối, chúng ta mấy cái hôm nay nhưng là muốn không say không về. Trần Bình nhẹ gật đầu cũng không dám trì hoãn, vội vội vàng vàng đi tìm Miêu bà chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Nhìn qua Trần Bình bóng lưng rời đi, Vân Sơn không khỏi vuốt ve sợi râu, cười nhạt một tiếng nói, tại mấy người các ngươi dạy bảo phía dưới, Tiểu Bình thực lực đã càng cường hãn. Có thể không chút khách khí nói, Tiểu Bình tư chất đặt ở bên ngoài tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Cho dù là những cái được gọi là con cưng của trời, đều không có bất kỳ tư cách có thể cùng Tiểu Bình đánh đồng. Nghe đến đó, thôn trưởng lại là không có chút rung động nào. Gương mặt già nua kia bên trên, không có toát ra bất kỳ biểu tình biến hóa. Ngược lại một mặt lạnh nhạt phân tích ra. Hắn từ nhỏ đến lớn, liền bị chúng ta mấy cái lao ra hỏa dạy bảo, vô luận là các loại pháp thuật thần thông, vẫn là có quan hệ với luyện đan luyện khí trận pháp rất nhiều tri thức, cũng sớm đã đem những này dung hội quán thông trở thành chính hắn thực lực một bộ phận. Chúng ta mấy cái lao ra hỏa, mặc dù không có bất kỳ tên tuổi, cũng coi như được là cấp bậc tông sư đỉnh cấp cường giả, sở giáo sư đồ đệ, tự nhiên cũng không kém bao nhiêu. Nơi đây linh khí cực kỳ nồng hậu dày đặc, linh khí nồng hậu dày đặc trình độ so Bắc Minh đại lục rất nhiều địa phương, cũng đã có chi mà không bằng, ở loại địa phương này tu luyện, cũng có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Không chỉ có như thế, Trần Bình chỗ phục dụng thức ăn, đều là một chút thực lực cực kỳ cường hãn yêu thú, cầm những này yêu thú huyết nhục đến rèn luyện mình, thay đổi một cách vô chi vô giác phía dưới, cũng sẽ để Trần Bình thực lực không ngừng tăng trưởng. Ở loại tình huống này phía dưới, bồi dưỡng ra được người, như thế nào những ngày kia chi tiêu tử, có thể đủ tới đánh đồng. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, tại tốc độ tu luyện bên trên, có thể so với được Trần Bình chỉ sợ căn bản liền không có mấy người. Nói ra lời nói này thời điểm, thôn trưởng trên mặt đều mang mấy phần đắc chí vừa lòng. Hiển nhiên, Trần Bình chính là từ hắn một tay bồi dưỡng lên. Đối với mình chỗ bồi dưỡng hậu sinh văn bối, thôn trưởng vẫn là tương đối hài lòng. Trần Bình sở tác sở vi, cũng hoàn toàn chính xác không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tuổi còn trẻ như thế, liền đã có được thần hoàng cảnh giới thực lực. Có thể nói là nhân vật cực kỳ khủng bố. Vân Sơn cũng cười nhẹ gật đầu, có thể không chút khách khí nói, Trần Bình trưởng thành, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Vân Sơn đối với Trần Bình biểu hiện bây giờ cũng là tương đương hài lòng. Đột nhiên nghĩ đến một ít sự tình, để hắn không khỏi thu liễm tiểu dung, liền ngay cả thần sắc đều trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Không khỏi mở miệng nói ra, "Ta lần này đến đây, còn có một cái chuyện cực kỳ trọng yếu muốn nói cho các ngươi. Hiên Viên đại đế đã bỏ mình, Hiên Viên đế tộc cường giả tổn thất cực kỳ thảm trọng. Không chỉ có như thế, cái kia đại thù địch bây giờ đã tu luyện đến đại đế cảnh giới, trở thành Bắc Minh đại lục duy nhất đại đế cường giả. Hắn cũng từ lúc đầu trấn quốc thần hầu, tấn thăng làm hiện nay một chữ Tịnh Kiên Vương, toàn bộ triều đình trên dưới tất cả quyền hành đều đã trưởng khống ở tại trong tay. Tân thị nhất tộc thực lực mạnh, đã đạt đến trước nay chưa có đỉnh điểm." Nghe đến đó, thôn trưởng tự nhiên sẽ hiểu, đối phương đến tuột cùng muốn nói là cái gì. Gương mặt dàn mua kia phía trên, mặc dù cưỡng ép bảo trì hiện nay trạng thái, cũng không có quá nhiều biểu tình biến hóa. Ánh mắt bên trong lại tỏa ra một cỗ cực kỳ khủng bố nguy hiểm quan mang, không khỏi cắn răng nói, "Năm đó chúng ta thảm tao cái kia cường nhân truy sát, lao huynh đệ không biết có bao nhiêu người, chết thảm ở trong tay bọn họ, liền ngay cả chúng ta mấy cái này lao có đầu, cũng chỉ là may mắn trốn được một mạng. Thật vất vả trốn ở nơi đây, như là chuột chạy qua đường bình thường, chỉ có thể trốn ở âm ám trong góc, căn bản cũng không dám ló đầu ra đi." Nghe được thôn trưởng giảng thuật những này, Vân Sơn trên mặt không khỏi toát ra mặt mũi tràn đầy hổ thẹn thân sắc. "Cũng trách ta năm đó không có dũng khí, không có đứng ra cùng các ngươi kể vai chiến đấu, làm hại các ngươi những này lão huynh đệ chết tại cường tặc chi thủ." Thôn trưởng không khỏi lắc đầu, "Ngươi khi đó cách làm phi thường chính xác, không có đứng ra đối địch với hắn cũng là cử chỉ sáng suốt, đây cũng là năm đó ta đặc biệt giao phó ngươi địa phương. Nếu không, chúng ta những người này cũng chỉ có thể chạy trốn đến tận đầu tận đâu, trốn ở bực này tối tăm không ánh mặt trời tiểu sơn thôn ở trong, mà tại ngoài sáng bên trên không còn có bất kỳ thái mắt có thể nói, cũng không có bất kỳ thân phận. Không chỉ có như thế, nếu là đã mất đi trợ giúp của ngươi, chúng ta những năm này đến nay tất cả tài nguyên tu luyện cũng sẽ toàn bộ đoạn tuyệt. Những năm này, nếu không có ngươi âm thầm cho chúng ta cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện, nào có chúng ta hiện tại, cũng sẽ không có Trần Bình hiện tại." Mặc dù đạt được thôn trưởng an ủi, Vân Sơn trên mặt như cũng toát ra mặt mũi tràn đầy cay đắng. "Thế nhưng chính là bởi vì năm đó ta thấy chết không cứu, không có phản ứng các ngươi, mới có thể làm hại như vậy nhiều huynh đệ, chết tại Tần thị nhất tộc trong tay. Cũng chính bởi vì loại này duyên cớ, lão nhị những năm này đến nay vẫn luôn đối ta hận thấu xương, căn bản liền không có tha thứ cho ta ý tứ." Thôn trưởng thấy thế, không khỏi lắc đầu cảm khái, quá khứ hết thảy đều đi qua, tin tưởng lão nhị cũng có thể hiểu ngươi theo thời gian trôi qua, hắn tự nhiên cũng minh bạch, ngươi sở tác sở vi chính là đương thời duy nhất lựa chọn, cũng là chính xác nhất lựa chọn. Nói đến chỗ này, Vân Sơn, trên mặt cái kia cố biểu lộ, càng thống khổ không chịu nổi không, từ nhắm mắt lại, phát ra một trận không cam lòng gầm thét thanh âm. "Ngươi đi qua có thể đem thả xuống, ta lại không bỏ xuống được. Đã nhiều năm như vậy, ta chỉ cần khép lại liếc trong mắt, ánh vào đầu góc ta ở trong liền là năm đó những huynh đệ kia chết thảm cảnh tượng. Nhìn qua liền là huynh đệ chết thảm ở trước mặt ta, nhìn qua một chỗ huynh đệ thi thể. Năm đó cái kia đáng chết tặc tử, xuất lĩnh lấy một đám cường giả, huyết tẩy phong đô thành, giết chúng ta không biết bao nhiêu huynh đệ, mà ta lại chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, chỉ có thể trơ mắt nhìn huynh đệ chết thảm tại trước mặt, mà không có biện pháp gì có thể nói. Phong đô thành." Nếu là một chút lão gia hỏa đang nghe ba chữ này thời điểm khẳng định sẽ trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin. Bởi vì phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, căn bản liền sẽ không có người tiếp tục tại nâng lên ba chữ này, cũng sẽ không có người nghĩ đến phong đô thành thế mà còn có người còn sống tại trên thế giới. Đồng thời phong đô thành dương nghiệt thế mà trốn ở trước mắt cái này đưa tay không thấy được năm ngón, tựa hồ ngăn cách tiểu sơn thôn ở trong. Dù sao tại lần kia đại chiến ở trong, mấy triệu phong đô thành dương nghiệt cũng sớm đã bị tàn sát hầu như không còn. Cho dù là còn sót lại người, cũng bị Tần thị nhất tộc truy sát, đem bọn hắn toàn bộ chém tận giết tuyệt. Chương 456, Cường đại kiếm ý chương 456, Cường đại kiếm ý Phong Đô thành cũng không phải là tông môn thế lực, cũng không phải những cái được gọi là thế gia đại tộc. Hắn chính là một chỗ thương nghiệp căn cứ. Chuẩn xác mà nói, là từ rất nhiều không có bất kỳ cái gì thân phận bối cảnh tán tu, tạo dựng lên một tòa tính tổng hợp thương nghiệp thành trì. Bắc Minh đại lục truyền thừa đến nay, đã có vài chục vạn năm, thậm chí là có mấy trăm vạn năm. Tại những truyền thừa khác ở trong, không ít thế lực tiêu vong, không ít thế lực của thời. Cũng mặc kệ như thế nào, theo thời gian lắng đọng, những cái kia còn sống sót thế lực đều có được cực kỳ bàng bạc căn cơ, có được lực lượng khổng lồ. Bọn hắn có thể thu được phong phú tài nguyên tu luyện, có thể hưởng thụ lấy hết thảy mỹ hảo điều kiện. Bọn hắn có thể nương tựa theo tự thân điều kiện, không ngừng mà chiếm đoạt thế lực nhỏ, hoặc là mời chào cái khác tán tu cho mình dùng, vì bọn họ làm công, vì bọn họ bán mạng. Mà những cái kia không có bất kỳ cái gì thân phận bối cảnh tán tu, tình cảnh của bọn hắn thì là tương đương lúng túng, thậm chí được xưng là có thể tùy ý ức hiếp yếu thế quần thể. Những cái kia thế gia đại tộc, tông môn tử đệ, căn bản liền không có sắp tán tu để vào mắt. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì hậu trường, cũng không có bất kỳ tài nguyên tu luyện, chỉ có thể dựa vào một người xông xáo thiên ngai. Cho dù là gặp những cái kia có bối cảnh, có thân phận thế gia môn phiệt tử đệ, đối mặt bọn hắn ức hiếp, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, lựa chọn nén giận. Cho dù là một chút thực lực cường hãn tu sĩ, trừ phi là có thể tu luyện tới thánh chủ cấp bậc, cũng hoặc là chuẩn đế cấp đường. Nếu không đối mặt thế gia môn phiệt, bọn hắn cũng hưu tâm vô lực. Bởi vì ngươi căn bản cũng không rõ ràng, những cái kia thế gia môn phiệt, đến tột cùng nắm giữ lấy như thế nào lực lượng, cũng không dám tùy tiện đi đắc tội những người kia. Bởi vì ngươi một khi đắc tội những người kia, đắc tội khả năng không chỉ là một cái thế gia môn phiệt, mà là một đống lớn thế lực lớn. Cũng chính là dưới loại tình huống này, đương thời một vị cường giả hoành không xuất thế, nương tựa theo tự thân mị lực cùng cường hãn vũ lực, ngạnh sinh sinh đặt xuống một phiến thiên địa, sáng tạo ra tiếng tăm lừng lây Phong Đô thành. Mà vị cường giả kia không phải người khác, chính là trước mắt tòa này vô danh tiểu sơn thôn thôn trưởng. Phong Đô thành thiên thần vốn chỉ là một cái thương nghiệp tính thành chi nhỏ, làm cũng chỉ là thương nghiệp mua bán thôi. Nhưng theo vị cường giả kia không ngừng thu nạp một chút tán tu, từ từ cũng làm cho Phong Đô thành tính chất có biến hóa, ngược lại trở thành một cái tán tu liên minh căn cứ. Không ít tán tu cũng sớm đã nghe nói qua Phong Đô thành tên tuổi, vì không bị cái kia thế gia môn phiệt người khi dễ, tự phát tính gia nhập Phong Đô thành, cũng làm cho Phong Đô thành thực lực càng mở rộng. Theo thời gian trôi qua, Phong Đô thành thậm chí có được mấy vị chuẩn đế cấp cái khác cường giả tọa chấn, nó bản thân thực lực cũng có thể đạt tới siêu nhiên thế lực tiêu chuẩn. Nhưng dù cho như thế, Phong Đô thành người cũng phi thường rõ ràng, bọn hắn bất quá là một đám tán tu liên minh. Mặc dù có thể địch qua đồng dạng thế lực, nhưng nếu là tự tiện đi khiêu khích những cái kia thế lực lớn siêu cấp, cũng sẽ dẫn tới rất nhiều thế gia môn phiệt khó chịu. Nếu để cho bọn hắn liên hợp lại thảo phạt Phong Đô thành, chờ đợi Phong Đô thành sẽ là bị triệt để hủy diệt. Bởi vậy Phong Đô thành tôn chỉ một mực vô cùng đơn giản, chỉ cầu tự vệ, không nguyện ý cùng bất luận cái gì thế gia môn phiệt người làm địch. Chỉ cần thế gia môn phiệt người không đến trêu chọc Phong Đô thành là tuyệt đối sẽ không đi tự tiện khiêu khích bất luận cái gì thế gia môn phiệt. Phong Đô thành nương tựa theo đặc biệt vị trí địa lý, thêm nữa có một nhóm lớn tán tu trợ giúp, nương tựa theo thương nghiệp ưu thế, nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Cũng làm cho Phong Đô thành tại trong thời gian ngắn, liền tích lũy đại lượng tài phú. Để những cái kia gia nhập Phong Đô thành tán tu, có được không ít tài nguyên tu luyện. Vốn cho là Phong Đô thành tán tu có thể lấy phương thức như vậy, tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Có ai nghĩ được đến? Cũng chính là tại vài ngàn năm trước, đương đại trấn quốc thần hầu Tần Chân trước, không biết bởi vì cỡ nào nguyên nhân, thế mà lấy Phong Đô thành tự tiện cấu kết người trong ma đạo, ý đồ làm hại Thiên Viêm đế quốc tiến tuổi, điều động triều đình bộ đội tinh nhuệ đại quy mô tiến công Phong Đô thành. Tần Chấn Tiên làm Thiên Viêm đế quốc trấn quốc thần hầu, lại là Tần thị nhất tộc tộc trưởng, trong tay nguyên bản liền có được cực kỳ bàng bạc lực lượng. Hắn lúc này đánh lấy Chu Sát ma đạo yêu nhân tiến tuổi, tụ tập triều đình đại quân, cùng những cái kia nguyên bản liền đối Phong Đô thành có chỗ bất mãn thế gia đại tộc lực lượng tinh nhuệ, bằng vào Phong Đô thành trong tay thực lực, tự nhiên là khó mà ngăn cản. Trận chiến kia, giết hôn thiên ám địa, tử thương cực kỳ thảm trọng. Tứ phương thành nguyên bản có được mấy triệu tán tu, càng là có được rất nhiều thực lực không ít cường giả, cũng tại một trận chiến kia ở trong toàn bộ ngã xuống. Mà khi lúc Phong Đô thành thành chủ, cũng chính là bây giờ Tiểu Sơn thôn thôn trưởng nguyên bản có được 12 vị huynh đệ kết nghĩa. Theo năm đó cái kia một trận đại chiến, đã có 9 người toàn bộ bỏ mình. Chỉ còn sót lại trước mắt thôn trưởng, cùng lúc trước mang Trần Bình mà đến vị kia lão nhị, cùng đứng tại thôn trưởng trước mặt Vân Sơn. Nguyên bản cực kỳ phồn vinh hưng thịnh, có được mấy triệu nhân khẩu Phong Đô thành. Trong khoảnh khắc, liền đã hóa thành một vùng phế tích. Mà theo Phong Đô thành người, trên cơ bản đều đã bị tàn sát hầu như không còn. Theo thời gian trôi qua chuyển rời, lúc trước cường đại Phong Đô thành cũng dần dần lui bước xuống dưới, từ đám người tầm mắt ở trong biến mất không thấy gì nữa, phóng nhãn bây giờ Bắc Minh đại lục, căn bản liền không có người. Nhớ kỹ Phong Đô thành phồn vinh hưng thịnh, bởi vì những cái kia thế gia môn phiệt người, là tuyệt đối không cho phép những tán tu kia liên hợp lại, cùng thế gia môn phiệt đối nghịch. Bởi vậy căn bản liền không có người tiếp tục đề cập Phong Đô thành. Nhìn thấy Vân Sơn bộ kia giận không kèm được bộ dáng, thôn trưởng chỉ là lắc đầu, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói Vân Sơn, hết thảy đều đã kết thúc, quá khứ liền để nó quá khứ. Chúng ta bây giờ tiếp tục mọc lên một ngạn, cũng không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ có nén giận, ẩn nút chờ thời. Tiếng nói vừa ra đồng thời, thôn trưởng không khỏi đứng dậy. Ánh mắt của hắn ở trong, càng là lóe ra một cỗ cực kỳ bàng bạc và mang, phản phất là có một cỗ vô hình kiếm khí, không ngừng mà vờn quanh tại nó quanh thân. Mà tại thôn trưởng bốn phía, càng là trải rộng một đạo lại một đạo cực kỳ khủng bố thiên địa dị tượng. Tại loại này thiên địa dị tượng ra chỉ phía dưới, phản phất có một vị uy phong lẫm lẫm cường giả, sắp hành không xuất thế. Lúc này lão giả, quanh thân mặc dù không có bất kỳ khí tức, nhưng mà cái kia cố thực chất kiếm ý, nhưng lại có dễ như trở bàn tay, phá hủy hết thảy tồn tại. Nếu như Trần Bình ở đây, tất nhiên có thể nhìn ra được. Trên người lão giả tản ra cường đại kiếm ý, cùng hắn tu luyện kiếm đạo thần thông phép thuật, không có sai biệt. Thậm chí Trần Bình kiếm đạo pháp thuật, cùng lão giả trước mắt đánh đồng, hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Trần Bình chỉ dựa vào mượn cái kia một đạo cường đại kiếm ý, liền có thể lấy thần hoàng cảnh giới tu vi, chém giết thần tôn cảnh giới yêu thú, có thể vượt một đại cảnh giới giết địch. Liền có thể nhìn ra được. Như thế kiếm chiêu lực sát thương, kinh khủng đến cỡ nào. Chương 457, báo thù hy vọng, đều rơi vào Trần Bình trên thân. Chương 457, báo thù hy vọng, đều rơi vào Trần Bình trên thân. Mà xem như so Trần Bình cấp cao không biết bao nhiêu cấp bậc lão giả. Đối phương nếu là tu sử xuất loại kia bạc kiếm ý, lại có thể tạo ra như thế nào kinh khủng tồn tại. Ai cũng không cách nào tưởng tượng đi ra. Thực lực của người kia đã càng mạnh, càng là đột phá đến đại đế cảnh giới, nó đứng sau lưng chính là khổng lồ tần thị nhất tộc. Trái lại chúng ta những năm này người, những năm này đến nay, mặc dù có một chút tiến bộ, nhưng đối với người kia tiến bộ mà nói, như thế một chút xíu tiến bộ, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Chỉ dựa vào chúng ta hiện hữu lực lượng, muốn tìm hắn báo thù rửa hận hoàn toàn là người si nói mộng. Nói không chừng hết thảy mọi người, cho dù là ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, toàn bộ chiến tử sa trường, cũng khó có thể dung chuyển đối phương mảy may. Thôn trưởng không khỏi đứng chắp tay, đang nói ra lời nói này thời điểm, còn cảm khái liên tục. Tuy nói lấy thực lực của hắn, phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, cơ hồ khó gặp địch thủ. Nhưng hắn phi thường rõ ràng, đối thủ chỗ cường đại. Hắn cái này một chút xíu thực lực một đặt ở người kia trước mặt, hoàn toàn liền không đáng chú ý. Nhìn thấy thôn trưởng trên mặt đều toát ra mấy phần không che giấu chút nào lửa giận, Vân Sơn sắc mặt cũng âm trầm tới cực điểm. Miệng bên trong còn tại không ngừng lẩm bẩm, ngươi câu nói này nói cũng không tệ, chỉ dựa vào chúng ta bây giờ lực lượng, muốn giết cựu địch, báo thù rửa hận, hoàn toàn là si tâm vọng tưởng sự tình. Vân Sơn cùng thôn trưởng những này, nguyên bản thuộc về Phong Đô thành người, có bản chất khác biệt. Hắn nguyên bản chính là một cái đại tông môn thánh tử, chỉ là bội phục thôn trưởng đám người sở tác sở vi, bởi vậy mới cùng Phong Đô thành bọn người ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, càng là cùng thôn trưởng, lão nhị bọn người kết nghĩa Kim Lan, trở thành khác cha khác mẹ huynh đệ kết nghĩa. Thôn trưởng không hổ là Phong Đô thành thành chủ, chính là một cái mưu tính sâu xa người. Hắn tự nhiên cân nhắc đến, Phong Đô thành người càng nhiều, đã phi thường dễ thấy, khó đảm bảo sẽ không khiến cho những cái kia thế gia môn phiệt chú ý, bởi vậy hắn liên tục căn dặn Vân Sơn, làm cho đối phương không cần bạo lộ thân phận của mình. Tuy nói Vân Sơn đã là Phong Đô thành người, nhưng đối phương bên ngoài vẫn là đại tông môn thánh tử. Năm đó trận kia biến cố, Phong Đô thành bọn người bị lấy Tần Chấn Tiên cầm đầu truy sát, cũng sớm đã trở thành chó nhà có tang. Cuối cùng chỉ có thể chạy trốn tới trước mắt chỗ này ngăn cách tiểu sơn thôn ở trong, trải qua kéo dài hơi tàn sinh hoạt. Mà Vân Sơn làm đại tông môn thánh tử, có được bên ngoài tầng này thân phận, tự nhiên không có bị lan đến gần. Cả người ngược lại không đếm xỉa đến, căn bản liền không có bởi vì Phong Đô thành sự tình nhận đến bất luận cái gì một chút xíu liên lụy. Mà theo thời gian trôi qua, Vân Sơn cũng bằng vào thực lực của mình, rốt cục trở thành tông môn trưởng giáo. Chính là bởi vì Vân Sơn thân ở thế giới bên ngoài, đối với bây giờ Bắc Minh đại lục tình huống hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Theo Hiên Viên đại đế vẫn lạc, Hiên Viên đế tộc thực lực giảm đi nhiều, Hiên Viên đế tộc thân phận, địa vị đều tràn ngập nguy hiểm. Tần Chấn Tiên ngược lại ở thời điểm này, thành tựu đại đế cảnh giới, trở thành Bắc Minh đại lục chí cao vô thượng, lại duy nhất đại lực cường giả. Tần thị nhất tộc lực lượng cũng tại lúc này đạt được vô hạn tăng cường, cũng sớm đã trở thành nhân vật cường hãn nhất. Không nói đối phương có được đại đế cảnh giới thực lực, bọn hắn những người này liên thủ lại, cũng không phải Tần Chấn Tiên đối thủ. Làm Thiên Viêm đế quốc một chữ Tịnh Kiên Vương, Tần thị nhất tộc tộc trưởng. Tần Chấn Tiên trong tay có thể điều động lực lượng, càng là nhân vật cực kỳ khủng bố. Dưới trướng có được đại lượng cường giả, thậm chí đều dùng không đến Tần Chấn Tiên động thủ, chỉ cần tìm được bọn hắn những người này tung tích, chờ đợi bọn hắn sẽ là chết không táng thân chi địa. Ở loại tình huống này phía dưới, bọn hắn muốn đi tìm Tần Chấn Tiên báo thù rửa hận, không khác người si nói mộng. Thôn trưởng nhẹ gật đầu, lại một lần khôi phục lúc trước ung dung không đội, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, muốn đi tìm đối phương báo thù, hiển nhiên không thực tế. Bây giờ hy vọng duy nhất cũng chỉ có thể ký thác vào Tiểu Bình trên thân. Tiểu Bình dung nhan chất tuyệt, kỳ vật tính thiên tư chi cao, chính là ta cuộc đời chưa bao giờ từng thấy so với người ta bọn người mà nói, mạnh không phải một đinh nửa điểm. Hắn tương lai thành tựu khó có thể tưởng tượng, đột phá đại đế bất quá là vấn đề thời gian. Những năm này đến nay từ chúng ta những người này dốc lòng dạy bảo, đem chúng ta tất cả pháp thuật thần thông, toàn bộ đều truyền thụ cho hắn, trận pháp, luyện đan, luyện khí từng cái phương diện, đừng nói cùng những ngày kia chi tiêu tử đánh đồng, cho dù là gặp được người đời trước, cũng đã có chi mà không bằng. Thêm nữa chúng ta không ngừng dùng yêu thú huyết dịch, giúp hắn cường hóa khí huyết, lại dùng yêu thú chi thịt, cùng lượng lớn đan dược giúp hắn rèn luyện gân cốt, rèn luyện nhục thân. Nhục thân cường độ, pháp thuật thần thông, luyện đan, luyện khí, trận pháp từng cái phương diện, đều là không có kẽ hở tồn tại. Chỉ cần lại cho hắn một chút xíu thời gian, chúng ta những người này bồi dưỡng ra được đệ tử, nhất định có thể danh chấn toàn bộ Bắc Minh đại lục, trở thành Bắc Minh đại lục mạnh nhất vương giả. Mà theo Hiên Viên đế tộc triệt để xuống dốc, không được bao lâu thời gian, Bắc Minh đại lục sẽ lâm vào trước nay chưa có hỗn loạn ở trong, cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, tin tưởng lấy Tần Chấn Tiên thực lực, cũng tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Nghe được thôn trưởng miêu tả, cũng làm cho Vân Sơn không khỏi vì đó ý động. Hắn tự nhiên chờ đợi loại tình huống này, có thể sớm ngày đến. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi nhíu mày nói, Tiểu Bình tư chất cùng tiềm lực, tự nhiên không có bất kỳ cái gì một chút xíu vấn đề, nhưng hắn dù sao quá tuổi trẻ, còn chưa trưởng thành, chỉ sợ không có gì tốt lo lắng. Thôn trưởng lắc đầu, như cũng không có chút rung động nào giải thích, cũng chính bởi vì loại tình huống này, cho nên ta mới quyết định để Tiểu Bình ra ngoài sông sáo một phiên, mở mang kiến thức một chút thế giới bên ngoài. Đợi ở chỗ này tại chúng ta bảo hộ phía dưới, hắn trưởng thành thủy chung đều là có hạn. Làm một cái nhà ấm đóa hoa, không có kinh lịch thế giới bên ngoài đánh đập, hắn lại có thể nào trưởng thành? Không có trải qua ánh nắng, lại có thể nào nhìn thấy cầu vồng? Chỉ có tại một lần lại một lần tôi luyện ở trong, không ngừng tôi luyện bản thân, mới có thể để Tần Chấn Tiên tâm tính cùng thực lực có trưởng thành. Nói đến chỗ này, Tần Chấn Tiên không khỏi đi tới nhà đá cửa sổ trước mặt, ngắm nhìn trước mắt non xanh nước biếc, phong cảnh hợp lòng người hình tượng, khoe miệng ở giữa còn không khỏi lẩm bẩm: ta ngược lại thật ra có chút chờ mong, lần sau gặp lại đến tiểu gia hỏa này thời điểm, đối phương đến tột cùng có thể trưởng thành đến cỡ nào độ cao. Bên cạnh Vân Sơn cũng đi theo phụ họa một câu: lần sau gặp lại tiểu gia hỏa thành tựu, khẳng định sẽ để cho hai người chúng ta quá sợ hãi, thậm chí hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Bọn hắn cũng tin tưởng, đi qua bọn hắn toàn lực bồi dưỡng ra được nhân tài, Trần Bình sở tác sở vi nhất định sẽ không để cho bọn hắn thất vọng. Thành tựu tương lai càng biết vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Chương 458, toàn năng hình tuyển thủ. Chương 458, toàn năng hình tuyển thủ. Một bên khác, Trần Bình nhưng không biết những người này sở dĩ đem hết toàn lực bồi dưỡng mình, hoàn toàn là có ý khác, có mục đích riêng tồn tại. Bất quá là muốn mượn Trần Bình chi thủ, hoàn thành bọn hắn không thể cho ai biết mục đích. Bất quá suy nghĩ cẩn thận cũng bình thường. Trần Bình cùng bọn hắn những người này không thân chẳng quen, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Giống bọn hắn này loại sống mấy ngàn năm trên vạn năm lão quái vật, làm sao có thể đối với Trần Bình cái này kẻ ngoại lai quan tâm như thế? Không chỉ có đem tất cả tri thức, toàn bộ đều dốc túi tương thụ can, là vì rèn luyện thành bình, phát huy vô số tâm tư cùng máu tươi. Trong thiên hạ, căn bản liền không có tốt như vậy người. Trần Bình căn bản cũng không rõ ràng điểm này, nàng lúc này đã tìm được Miêu bà nơi này. Miêu bà cũng là toàn bộ Tiểu Sơn thôn ở trong duy nhất nữ nhân. Về phần hắn hiện tại biến thành bộ này người không ra người, vị không vị bộ dáng, tự nhiên cũng là bởi vì năm đó huyết hải thâm cứu. Miêu bà nguyên bản coi là như hoa như ngọc đại mỹ nhân, truy cầu hắn người càng là nhiều vô số kể. Nhưng từ khi lúc trước Phong Đô Thành bị Trấn Quốc Thần Hầu phủ diệt đi về sau, Miêu bà trong lòng liền sinh ra cực lớn phẫn hận cơ duyên. Dưới sự trùng hợp, đạt được một môn ma tông công pháp. Bởi vì tu luyện ma tông công pháp nguyên nhân, mới có thể đem nó biến thành bây giờ bộ này quỷ dạng. Nhìn thấy Trần Bình trên mặt một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, Miêu bà nhịn không được đi lên phía trước dò hỏi: Bình Nhi, ngươi đây là có chuyện gì? Lao thôn trưởng đến tột cùng nói cho ngươi cái gì? Làm sao để ngươi một bộ mất hồn mất vía bộ dáng? Miêu bà thanh âm cực kỳ khàn khàn, dị thường khó nghe, như là quỷ khóc sói gào bình thường. Nghe được đạo thanh âm này, cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Mà ở Trần Bình trong thai, căn bản liền không có bất luận cái gì một chút xíu cảm giác, ngược lại là nhiều một chút thân cận, nhu hòa, phản phất là trưởng bối yêu mến vãn bối thanh âm. Trên mặt của hắn cũng cưỡng ép gạt ra một chút tiểu dung: ngài thôn trưởng dự định để cho ta ra ngoài đi Thục Châu, nghe nói là bởi vì cái kia một trận hôn sự, để cho ta đi gặp cô bé kia. Nghe đến đó, Miêu bà không chỉ có không có nửa điểm tâm tình vui sướng, tấm kia nguyên bản khó coi mặt mò lập tức trải rộng một mảnh mây đen. Thế giới bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm, cũng không biết thôn trưởng nghĩ như thế nào, vì sao để ngươi ra ngoài. Tại ngươi không có tu luyện tới chuẩn đế cảnh giới trước đó, là tuyệt đối không thể đi ra. Lão bà tử cái này đi tìm thôn trưởng, nhất định phải làm cho thôn trưởng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tu luyện tới chuẩn đế cảnh giới. Nghe được Miêu bà lời nói, để Trần Bình trên mặt không khỏi toát ra một chút cười khổ. Toàn bộ Tiểu Sơn thôn người đều phi thường tốt, bao quát nhị đại gia, bao quát ngài thôn trưởng, cùng trước mắt Miêu bà. Nhưng nếu luận những người này ở trong, đối với hắn tốt nhất, không ai qua được trước mắt Miêu bà. Có thể nói là yêu dưới đáy lòng, đau dưới đáy lòng. Sợ Trần Bình nhận đến bất luận cái gì một chút xíu ủy khuất, cũng không công bằng đối đãi. Bất quá Miêu bà đối Trần Bình yêu, không khỏi cũng quá kinh khủng, thậm chí đều sinh ra một chút dị dạng. Mặc dù Trần Bình đối với mình thực lực có nhất định tự tin, bằng vào thiên phú của hắn, hoàn toàn có thể được xưng là cùng thế hệ ở trong vô địch thủ tồn tại. Thành tựu tương lai, thậm chí đều không chỉ là chuẩn đế cảnh giới. Đại đế cảnh giới cũng bất quá là vấn đề thời gian. Khả Trần Bình phi thường rõ ràng, dù là tư chất lại thế nào nghịch tiên, lấy hắn hiện nay thực lực, muốn tu luyện tới chuẩn đế cảnh giới, cũng không phải một khi nửa tịch liền có thể hoàn thành. Đoán chừng chí ít còn muốn mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, tài năng đột phá đến loại kia cảnh giới. Đây chính là mấy trăm năm thời gian. Để Trần Bình mấy trăm năm thời gian bên trong, đều lợi tại cái này sơn thôn nhỏ bên trong. Nếu là hắn không biết thế giới bên ngoài, chưa từng có nghe người ta nhắc qua thế giới bên ngoài, có lẽ còn sẽ không có cái khác ý nghĩ. Nhưng hôm nay, biết được thế giới bên ngoài phân khích, biết được còn có một môn hôn sự, Trần Bình nội tâm tự nhiên tràn đầy hướng tới. Đi qua Trần Bình không ngừng tự thuật, liên tục cam đoan, này mới khiến Miêu bà lưu lại, không có tiếp tục đi tìm thôn trưởng lý luận. Nhưng dù cho như thế, Miêu bà vẫn là liên tục bàn giao, không ngừng lại nhải, liễu lo không ngừng nói cho Trần Bình ra ngoài về sau một loạt chú ý hạng mục, cùng bảo vệ mình an toàn các loại hình. Trần Bình phi thường rõ ràng, Miêu bà sở dĩ không ngừng lại nhải, cũng là vì mình tốt. Vì vậy đối với Miêu bà nói tới hết thảy lời nói, đối với Miêu bà lời nhắn nhủ hết thảy đồ vật, Trần Bình cũng ghi nhớ trong lòng, không dám quên. Nói hơn nửa ngày, trung điệp phục phản phục nhiều lần, Miêu bà lúc này mới ngưng xuống. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói: ngươi lần này đi xa nhà cũng không biết lúc nào mới có thể trở về, lần này càng là ngươi lần thứ nhất ra ngoài, cần phải đi tìm những lao gia hỏa kia, đem bọn hắn trong tay đồ tốt toàn bộ đều nổ ra đến mới được. Nghe đến đó, cũng làm cho Trần Bình trước mắt vì đó sáng lên. Nếu như nói Miêu bà nói lời, nặng nhất điểm không ai qua được vừa rồi nói. Tuy nói hắn có được cực mạnh thực lực, cũng có được không ít át chủ bài. Nhưng nếu là những cái kia ra ra, có thể kính dâng một chút áp đáy hòm đồ vật, cũng có thể làm lá bài tẩy của mình. Nghĩ đến đây, Trần Bình thân hình chớp động, nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Xem ra, là nghe theo Miêu bà lời nói, đi tìm mình mấy vị ra ra, yêu cầu một chút bà bối. Nhìn qua Trần Bình dần dần bóng lưng biến mất, Miêu bà không khỏi cau mày. Trên mặt cái kia cố tiểu dung, cũng triệt để tan thành mây khói. Thay vào đó, thì là mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng. Hắn há to miệng, tựa hồ còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng im ắng thở dài. Một bên khác, Tứ Miêu bà chỗ rời đi Trần Bình, nhanh chóng đi tới một chỗ nhà lá bên cạnh. Đã thấy nhà lá bên trong, để đó mấy cái giá đỡ. Bên trong chứa chính là đủ loại thư tịch. Một vị mặc trường sam ăn mặc hào hoa phong nhã lão giả, lúc này đang nằm tại trên ghế trúc, nhắm mắt dưỡng thần. Mà tại trước mặt của lão giả, còn trưng bày mấy bản sách, lúc này toàn bộ đều là lật xem trạng thái. Nhìn đến đây, Trần Bình khẽ miệng, không khỏi toát ra một chút tiêu dung, "Võ gia gia, ta liền nói ngươi không phải loại ham học." Ngươi nhìn ngươi đọc một chút lại ngủ ngon. Lao đầu trước mắt họ Vũ, trong thôn lao đầu đều gọi hắn Võ lao đầu hoặc là Văn lao đầu, cho nên sẽ có xưng hô thế này. Chính là bởi vì đối phương mặc dù họ Vũ lại không thích tập võ, ngược lại ưa thích chơi chữ. Cả ngày liếc nhìn những sách vở kia, giả bộ như một bộ người làm công tác văn hóa bộ dáng. Nhưng ngươi như bởi vậy cho rằng đối phương là cái hào hoa phong nhã lao đầu, vậy coi như mười phần sai. Trước mắt vị này mới thật sự là văn võ song toàn tồn tại. Vũ lực mạnh đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mọi người. Về phần văn hóa thì càng không cần phải nói. Tinh thông các loại tri thức, có thể nói là toàn năng hình tuyển thủ. Chương 459, to lớn cơ duyên, to lớn nguy cơ. Chương 459, to lớn cơ duyên, to lớn nguy cơ. Võ lao đầu tinh thông các loại luyện đan, luyện khí cùng trận pháp, nắm giữ lấy rất nhiều bí pháp thần thông. Không chỉ có như thế, hắn còn thông qua quan sát mấy triệu quyển sách, từ rất nhiều pháp thuật thần thông ở trong, dung hợp những cái kia pháp thuật thần thông, tự chế một môn tuyệt kỹ, phiên thiên ấn. Nếu là bàn về sức chiến đấu, dùng võ lao đầu thực lực, tại toàn bộ tiểu sơn thôn ở trong, đều có thể xếp vào ba vị trí đầu tồn tại. Về phần văn hóa nội tình, kia liền càng không cần nhiều lời. Toàn bộ tiểu sơn thôn ở trong, thực lực tổng hợp mạnh nhất không ai qua được trước mắt võ lao đầu. Nghe được Trần Bình lời nói này, võ lao đầu như cũ nhắm hai mắt, tựa hồ không có mở ra ý tứ. Khoe miệng nhọn lại phát ra từng đợt bình thản tiêu dung, ai nói ta không phải loại ham học, ai nói ta đọc sách đọc một chút liền ngủ mất, ta đây là đang tự hỏi nhân sinh. Ta chính là đang cùng võ gia gia chỉ đùa một chút thôi, người nào không biết võ gia gia thế nhưng là chúng ta trong thôn, nhất có văn hóa người. Trần Bình đầu tiên là sững sờ, sau đó toát ra một chút nụ cười nhàn nhạt. Thú vị, tiểu tử ngươi ngược lại là một cái người thú vị. Nghe được Trần Bình lời nói, võ lao đầu khỏe miệng ở giữa phát ra một trận ha ha cười to thanh âm. Nói đi, liền mở mắt ra quan sát tỉ mỉ lên trước mắt Trần Bình. Không khỏi nhíu mày nói, tiểu tử ngươi đây là dự định đi xa nhà? Đối với võ lao đầu đột nhiên nâng lên chuyện này, Trần Bình không có chút nào ngoài ý muốn chỗ, chỉ là cười nhạt một tiếng nói, xem ra võ gia gia thần toán chi thuật đã càng lợi hại à, cái này cũng có thể bị ngươi tính tới. Võ lao đầu cũng không có nói thêm cái gì, trong tay đột nhiên hiện ra từng đạo thần quang, chống rông xuất hiện tầm 10 mai hỏa hồng sắc cờ nhỏ. Cái này tầm 10 chi cờ xí ở trong đều để lộ ra một cỗ cực kỳ bàng bạc hỏa diễm, mà tại cờ xí trung quanh thì là trải rộng các loại thiên địa đạo văn, vô số hỏa diễm xoay quanh ở trong đó thi triển ra, giống như đẩy trời biển lửa bình thường. Những này cờ xí khí tức đều là nhân vật cực kỳ khủng bố, mỗi một đạo cờ xí phía trên đều ẩn chứa rất nhiều kinh khủng uy áp. Ly điệu diễm hỏa kỳ, một khi thi triển ra có thể bố trí thành cách mặt đất diễm hỏa đại trận, bên trong tản ra tam muội chân hỏa, liền ngay cả thực lực cao cường tu sĩ đều có thể bị tươi sống nướng chết. Sát phạt chí bảo, trong tay đối phương pháp bảo chính là thỏa thỏa sát phạt chí bảo, thậm chí nó lực sát thương cũng gần bằng với ngụy thánh khí, so với một ít ngụy thánh khí mà nói cũng đã có chi mà không bằng. Võ lao đầu nhìn qua trong tay ly địa diễm hỏa kỳ, không chút do dự đem những cái kia cờ xí ném cho cứng rắn Trần Bình. Trước mắt những này cờ xí tên gọi ly địa diễm hỏa kỳ, tổng cộng chia làm 16 mai, mỗi một mai cờ xí đều có thể phát huy ra siêu cường uy lực. Nếu là đem 16 mai cờ xí liên hợp lại, không chỉ có thể bố trí đại trận, thậm chí có thể bộc phát ra cường hãn lực sát thương. Những này cờ xí theo ta nhiều năm, bây giờ ngươi muốn ra ngoài du lịch, ta liền đem cái này 16 mai cách mặt đất diễm hỏa tặng cho ngươi, liền xem như cho ngươi phòng thân lễ vật tốt. Nhìn đến đây, Trần Bình đại hỉ quá đỗi, vội vàng toát ra một chút nụ cười nhàn nhạt. Đa tạ võ gia gia lễ vật. Trần Bình cũng không khách khí, trực tiếp đem cái này 16 mai ly địa diễm hỏa kỳ chiếm làm của riêng. Trong sơn thôn mấy cái lao nhân, đem hắn nuôi dưỡng thành người, đem hắn nuôi lớn, cũng sớm đã đem Trần Bình thị vì bản thân ra. Mà Trần Bình tự nhiên cũng đem trong sơn thôn người, xem như thân nhân của mình, xem như gia gia của hắn mãi mãi. Cùng gia gia của mình mãi mãi, Trần Bình nhưng không biết khách khí hai chữ là như thế nào biết. Võ lao đầu cũng không ngừng căn dặn dò mấy câu, lúc này mới bỏ mặc Trần Bình rời đi. Ngay tại Trần Bình rời đi đồng thời, một bóng người không biết lúc nào đã xuất hiện ở võ lao đầu bên cạnh. Hắn đem ánh mắt đặt ở trước mắt cái này hào hoa phong nhã lao đầu trên thân, không khỏi cười lạnh nói, ly điệu diễm hỏa kỳ thế nhưng là bảo bối của ngươi, năm đó ngươi vì đạt được kiện bảo bối này, thậm chí kém chút bị mất mạng. Không ngờ tới, ngươi ngay cả cái này đồ vật đều giao cho Bình Nhi. Nghe đến đó, võ lao đầu như cũng không có chút rung động nào, trên mặt không có toát ra nửa điểm biểu tình biến hóa. Ngược lại cười nhạt một tiếng nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, ngươi không phải cũng là đưa ngươi bản thân áo giáp giao cho Bình Nhi. "Tốt, ta tới đây tìm ngươi cũng không phải đấu với ngươi miệng. Ngươi không phải tinh thông bói toán số lượng sao?" Tranh thủ thời gian đoán một quẻ, nhìn xem Bình Nhi lần này ra ngoài cắt hung như thế nào. Lời nói này, Võ Lao Đầu ngược lại là không cùng đối phương tranh luận, mà là không nhanh không chậm từ trong ngực móc ra một khối mai rùa. Trước mắt khối này mai rùa, trải rộng đường vân, càng là trải rộng khí tức cổ xưa, nhìn như có chút rách tung toé, phản phất là đối phương từ trong đống rác nhặt đi ra đồ vật giống như. Lão nhị nhìn đến đây, cũng không khỏi cau mày, tức giận nói: "Lão Võ à, không phải ta nói ngươi, cái đồ chơi này ngươi cũng đợi ở bên cạnh mấy ngàn năm thời gian dài như vậy đi qua, ngươi liền không thể đổi một bộ tốt mai rùa, khiến cho giống như ngươi gọi là ăn mày giống như chỉ có thể dùng bực này rách dưới đồ chơi." Lời nói này, để Võ Lao Đầu tức giận hừ lạnh một tiếng nói: "Ăn mày rách dưới đồ chơi, ngươi biết Huyền Vũ Quy Sát chân quý trình độ mà. Trong thiên hạ ngoại trừ trong tay của ta bộ này Huyền Vũ Quy Sát bên ngoài, chỉ sợ cũng tìm không được nữa bản thứ hai." Cũng lười cùng đối phương đấu võ mồm. Võ Lao Đầu trong tay, trải rộng từng đạo thần quang, đem nó đánh vào Huyền Vũ Quy Sát phía trên. Trong nháy mắt, Huyền Vũ Quy Sát bốn phía thì là tỏa ra một đạo lại một đạo màu lam nhạt màn ánh sáng. Phản phất hai người lúc này, người đã ở vũ trụ, đi tới từ tinh hà ở trong, nhưng mà hình tượng lại mang theo vài phần cao thâm mặt chắc, tức thì bị một đoàn lại một đoàn mê vụ bao phủ. Lão nhị nguyên bản cũng không hiểu được bói toán chi thuật, nhìn đến đây, càng lại như lọt vào trong sương mù. Bên cạnh Võ Lao Đầu, lúc này cũng cao mày, tựa hồ tâm sự nặng nề bộ dáng. Đến cùng như thế nào? Ngươi mau nói lời nói nha. Nhìn thấy Võ Lao Đầu bộ dáng, lão nhị có chút lo lắng, vội vàng hỏi thăm một tiếng. Nghe nói lời ấy, Võ Lao Đầu chân mày nhíu càng sâu, không khỏi lắc đầu cảm khái: "Ta vừa mới dùng Huyền Vũ thần thuật, giúp Bình Nhi tính một quẻ, nhưng mà quẻ tượng biểu hiện, tựa hồ có thiên đạo mê vụ ngăn trở ta nhìn trộm thiên cơ, ta căn bản liền thấy không rõ Bình Nhi lần này đến tột cùng là hung là cát, là phúc là họa." Tiếng nói vừa ra đồng thời, Võ Lao Đầu ánh mắt bên trong lóe ra mấy phần hào quang sáng chói, liền ngay cả thân thể đều không ngừng lay động, không có dấu hiệu nào, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Đột nhiên xuất hiện tình huống, trực tiếp đem lão nhị giật mình kêu lên. Vội vàng tiến lên, đỡ lấy đối phương, mặt mũi tràn đầy quan tâm dò hỏi: "Võ Lao Đầu, ngươi thế nào? Đến tột cùng thế nào?" Tuy nói Võ Lao Đầu cùng lão nhị hai người thường xuyên cãi nhau, hai người không ai phục ai, nhưng hai người chính là tương giao mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm hảo bằng hữu, càng là từng có vô số xuất sinh nhập tử, cũng sớm đã trở thành hoạn nạn huynh đệ. Hắn tự nhiên là quan tâm đối phương tình huống, nhất là loại này đột nhiên xuất hiện tình huống, càng khiến người ta lo lắng.